Chương 250, cầm xuống trang lạnh nhạt. Nghỉ đêm kiêm gia cát. Chương 250, cầm xuống trang lạnh nhạt. Nghỉ đêm kiêm gia cát. Kỳ thực vừa mới Ngụy Đình Du lúc tiến vào, liền đã phát giác Sài Tĩnh trốn ở ngoài cửa sổ chú ý tình hình bên trong nhà, chỉ là đến bây giờ hắn mới mở miệng kêu gọi đối phương mà thôi. Mà Trang Hàn Nhạn nhưng là lấy làm kinh hãi, nàng một mặt khiếp sợ theo Ngụy Đình Du con mắt phương hướng nhìn về phía cửa sổ. Tiếp đó một giây sau chỉ thấy cửa sổ đột nhiên mở ra, tiếp đó Sài Tĩnh nhẹ nhàng nhún nhảy đi vào. Trang Hàn Nhạn vừa thấy được Sài Tĩnh thật sự tại, nhanh chóng đứng dậy chủ động tiến lên hai bước nên đón tiếp lấy. Nhìn ra được, nàng vừa mới trong miệng nói tới sinh tử chi giao cũng không phải tùy tiện nhất dạng, hai nữ ở giữa cảm tình chính xác rất sâu. Chỉ có điều Sài Tĩnh trước đây loại kia kéo kéo tình cảm Trang Hàn Nhạn là không có, nàng cũng bèn bèn đem đối phương coi như chính mình khuê mật tốt mà thôi. Nhưng Sài Tĩnh tiến sau trước không lưu dấu vết cho Ngụy Đình Du một cái nho nhỏ bạch nhãn, ngay sau đó ánh mắt liền bỏ vào hướng đi trước mặt mình trên thân Trang Hàn Nhạn, tiếp đó biểu hiện trên mặt của nàng lại đột nhiên ở giữa lung túng. Dù sao Ngụy Đình Du thế nhưng là Trang Hàn Nhạn chưa lập gia đình làng quân, mà đêm qua chính mình đã thất thân với hắn. Hết lần này tới lần khác chuyện này Trang Hàn Nhạn còn không biết, mà từ Sài Tĩnh góc độ xem ra, nàng bây giờ đã cảm thấy chính mình giống như là một cái đoạt khuê mật làng quân ác độc nữ nhân. Mặc dù cái này cũng không phải Sài Tĩnh kế hoạch, nhưng cuối cùng sự tình vẫn là xảy ra, cho nên nàng cũng không có biện pháp giống như nguyên lai như thế thản nhiên đối mặt Trang Hàn Nhạn. Người đêm qua cùng hôm nay đều chạy đi nơi nào? Mà Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng chú ý tới Sài Tĩnh trên mặt cái này có chút biểu tình lúng túng, bất quá nàng bây giờ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Đêm qua cùng ngươi hảo lang quân cộng độ lương tiêu đâu? Sài Tĩnh thầm nghĩ đến, sau đó nhăn nhăn đôi mi thanh tú một mặt ấy nấy lại nhìn Trang Hàn Nhạn một mắt, tiếp tục mở miệng nói, đêm qua ta đi Ngụy Quốc công phủ thượng. Cái gì? Trang Hàn Nhạn nghe xong sững sờ, lập tức biến sắc. Nàng vốn cho là Sài Tĩnh chỉ là ngoài miệng nói một chút muốn đi hành thích, kỳ thực là không biết trốn đến nơi đâu phụng tiểu đi. Nhưng mà dưới mắt nghe được đối phương sau, tự nhiên cảm nhận được một hồi 6-3 linh nghĩ lại mà sợ. Nàng quay đầu vừa nhìn về phía Ngụy Đình Du đã thấy đối phương khẽ gật đầu một cái, xem như đã chứng minh Sài Tĩnh lời ấy không giả. Ngươi đi tìm quốc công gia làm gì? Trang Hàn Nhạn lúc này thật có chút khẩn trương, nàng là sợ Sài Tĩnh là làm sự tình gì đắc tội Ngụy Đình Du nhanh chóng lại mở miệng hỏi. Đi hành thích hắn. Sài Tĩnh nhếch miệng, tiếp lấy dứt khoát lại trở về đáp. Hành thích. Trang Hàn Nhạn nghe xong cả người càng choáng váng hơn, đồng thời trong nội tâm nàng phản ứng đầu tiên đó chính là Sài Tĩnh là đang cùng chính mình nói đùa. Nhưng mà nhìn đối phương biểu tình trên mặt, nhưng lại không có ý đồ trêu đùa a người thật sự. Trang Hàn Nhạn lúc này nói chuyện đều có chút lắp bắp, đầu óc của nàng cũng tại nhanh chóng vận chuyển tự hỏi đối sách. Nếu như việc này thật sự, thật là kết thúc như thế nào đâu? Ngụy Đình Du liền xem như rộng lượng đến đâu, cũng sẽ không bỏ qua hành thích chính hắn thích khách a. Không đúng. Bây giờ Ngụy Đình Du không phải cũng tại trong phòng này sao? Hắn nhìn thấy Sài Tĩnh căn bản không có sinh khí a. Giữa hai người tựa hồ cũng không có thích khách cùng mục tiêu cái chủng loại kia kiếm bạc nội trương cảm giác. Loại này quỷ dị bầu không khí để cho Trang Hàn Nhạn đại não có chút đứng máy, bởi vì nàng thực sự không hiểu được. Yên tâm đi, không thành công. Mà Sài Tĩnh nhìn thấy Trang Hàn Nhạn cái này mộng bức biểu lộ sau, chỉ có thể nết miệng bất đắc dĩ nói, ngươi vị này làng quân võ công cái thế, ta đem hết toàn lực liền hắn quặng ti cũng làm bị thương. Sài Tĩnh vừa nói một bên ở trong lòng chửi bậy, nào chỉ là không có làm bị thương đối phương một sợi tóc ca, cuối cùng còn đem thân thể của mình cũng mất đi. Thì ra là như thế. Trang Hàn Nhạn sau khi nghe sững sờ, sau đó nhãn châu xoay động đại khái có một cái phỏng đoán, tiếp lấy nàng lại quay đầu cung kính đều quỳ ở Ngụy Đình Du trước mặt, đưa tay hành lễ nói, quốc công gia, đêm qua hành thích sự tình đều do Hàn Nhạn dựng lên, Hàn Nhạn nguyện thay thế Sài Tĩnh bị phạt. Ngụy Đình Du nghe xong lập tức cũng là cười, cô gái nhỏ này đây là muốn nắm chính mình sao? Biết rõ mình thích nàng, cho nên hắn liền nói ra muốn thay thế Sài Tĩnh bị phạt, làm như vậy đơn giản chính là nghĩ bảo đảm Sài Tĩnh mà thôi. Được rồi, Ngụy Đình Du mỉm cười, sau đó gật đầu một cái nói, Sài Tĩnh đêm qua nhất thời xúc động làm chuyện sai lầm, cũng đã nhận qua phạt. Nhận qua phạt. Mà Trang Hàn Nhạn sau khi nghe được tin tức này, trên mặt lập tức lại lộ ra biểu tình nghi hoặc, bởi vì nàng nhìn lên nhìn xuống trái xem phải xem, đều cảm giác không đến Sài Tĩnh toàn thân trên dưới có chỗ nào không bình thường a. Đừng nói là gãy tay gãy chân dạng này thì hình, chính là ngay cả cái mông cũng không đánh qua. Đây coi là trừng phạt gì? Chẳng lẽ là đè nén Sài Tĩnh để cho nàng biết hối tội thư? Trang Hàn Nhạn nghĩ tới đây, ngẩng đầu vừa cẩn thận nhìn xem Sài Tĩnh, thậm chí còn trực tiếp xoay người vây quanh Sài Tĩnh chuyển hai vòng. Phen này ánh mắt dò xét để cho Sài Tĩnh cũng nhịn không được đỏ mặt, dù sao trên người nàng khác thường cảm thấy hiện tại thì ngưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ đâu. Chỉ trách đêm qua Ngụy Đình Du quá cuồng dã, cho nên bây giờ thân thể của mình vẫn có chút cảm giác, lại cũng dẫn đến dưới mắt Trang Hàn Nhạn ánh mắt, càng làm cho Sài Tĩnh cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Nhưng mắt thấy đến chính mình cái này quê mật biểu lộ như thế, trong lòng Trang Hàn Nhạn càng thêm nghi ngờ. Bởi vì nàng trước đây chưa bao giờ ở đối phương trên mặt nhìn qua vẻ mặt như vậy, dường như đang trong lúng túng lại còn mang theo vài phần xuân ý. Không tệ, chính là xuân ý. Lúc này Trang Hàn Nhạn một cái giật mình đột nhiên phản ứng lại, liền nói chính mình vừa mới nhìn Sài Tĩnh lúc đã cảm thấy trong mắt nàng thần sắc cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Dưới mắt hắn cuối cùng là hiểu rõ ra. Hơn nữa Sài Tĩnh ánh mắt mặc dù có chút lúng túng liếc nhìn mặt đất, nhưng thỉnh thoảng con mắt còn có thể hơi hơi linh động một chút, rõ ràng là tại dùng dư quang lặng lẽ quan sát đến như cũ ngồi ở cách đó không xa Ngụy Đình Du. Đem những đầu mối này tụ tập đến cùng một chỗ sau đó, Trang Hàn Nhạn lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Khá lắm. Sài Tĩnh cô gái nhỏ này ngoài miệng nói muốn vì chính mình đòi cái công đạo, đi tìm Ngụy Đình Du tính sổ sách. Kết quả nàng ngược lại là vượt lên trước một bước, cùng mình lang quân thành tựu chuyện tốt. Ngươi, Cùng quốc công gia nghĩ được như vậy, Trang Hàn Nhạn chớp chớp mắt, sau đó nhìn xem Sai Tĩnh lại mở miệng hỏi. Sai Tĩnh dưới mắt cũng biết sự tình bại lộ không cách nào giấu giếm, chỉ có thể bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu, sau đó nhíu chặt lông mày một mặt lúng túng gật đầu một cái. Dù sao loại chuyện này nàng chắc chắn là lừa không được Trang Hàn Nhạn, huống chi lương tâm của nàng cũng làm cho không cách nào đối với đối phương tiến hành giấu giếm. Cái này khi lấy được cái này trả lời khẳng định sau, Trang Hàn Nhạn cả người đều ngu. Nàng có chút im lặng nở nụ cười, sau đó theo bản năng lui về phía sau hai bước, bởi vì nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, sự tình thế mà lại là như thế hy kịch hóa phát triển. Đương nhiên, lúc này trong lòng Trang Hàn Nhạn đúng là có chút mọi nhừ, nhưng tuyệt không có ghi hận ý tứ. Dù sao nàng trước kia cũng đã từng thật sự nghĩ tới hy vọng Sài Tĩnh cùng mình cùng nhau gả vào Ngụy Quốc công phủ, cứ như vậy tỷ muội ở giữa còn có cái lẫn nhau giúp đỡ, ngày bình thường cũng có thể trò chuyện tâm sự giết thời gian. Chỉ là nàng lời này còn chưa kịp cùng tuổi Tĩnh Minh xét đâu, cô gái nhỏ này động tác đến nhanh, trực tiếp trước một bước tiến vào lang quân trong chăn đi. Lần này ngược lại là chính mình cho rơi ở phía sau. Nghĩ được như vậy, Trang Hàn Nhạn ánh mắt thế mà đột nhiên u hoán, nàng chớp chớp mắt nhìn về phía Ngụy Đình Du trương này xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tận là không cam lòng cùng không tuân theo biểu lộ. Hàn Nhạn Sài Tĩnh nhìn thấy Trang Hàn Nhạn bộ dáng sau, lập tức trong lòng cũng là quý lên, dù sao nàng đã từng thích nữ nhân trước mắt này à. Tuy nói dưới mắt Ngụy Đình Du đã đem xu hướng tính dục trực tiếp tách ra trở thành thằng nữ, dưới mắt đối với nữ nhân cũng chính xác đã không có hứng thú, nhưng mà nhiều năm như vậy đấy lòng cảm tình thủy chung vẫn là tại. Cho nên vừa thấy được Trang Hàn diễm sinh khí thậm chí là ghen, nàng lập tức gấp gáp rồi đứng lên. Đương nhiên, Sai Tĩnh đối với cái này cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể nhanh hướng Ngụy Đình Du nháy mắt, ra hiệu để cho hắn lập tức dỗ dành. Sự việc đêm qua cũng chỉ là một ngoại ý muốn thôi. Ngụy Đình Du dỗ nữ nhân đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn mỉm cười, sau đó vừa nói một bên hướng Trang Hàn Nhạn đưa ra một cái tay. Ngoài ý muốn, cứ như vậy hai chữ liền muốn đơn giản đem chính mình đuổi. Trong lòng Trang Hàn Nhạn chửi bậy, bất quá trong lòng nghĩ là một chuyện, nàng thời khắc này cơ thể hành động như thế nào chính là một chuyện khác. Nàng nhìn thấy Ngụy Đình Du hướng chính mình đưa tay ra liền không nói hai lời cũng nâng lên chính mình nu đề, nhẹ nhàng đặt lên đối phương trong bàn tay. Tiếp đó tại Ngụy Đình Du dẫn dắt phía dưới, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi trở lại đến bên người vị trí. Mà một màn này trực tiếp thấy Sài Tĩnh con mắt đều trợn tròn. Khá lắm, chính mình cái này hảo tỷ muội cũng không tránh khỏi quá dễ dụ một chút ta. Hợp lấy Ngụy Đình Du vẹn vẹn giơ tay lên một cái, nàng liền thành thành thật thật đi tới. Nếu là đổi ta lời nói, Sai Tĩnh trong lòng còn đang suy nghĩ đâu, đã thấy Ngụy Đình Du tay phải ôm Trang Hàn Nhạn bay, tiếp đó lại hướng về phía nàng nâng lên tay trái. Đây là ý gì a? Sai Tĩnh chớp chớp mắt, biểu tình trên mặt cũng trong nháy mắt biến kinh dị đứng lên. Dù sao Trang Hàn Nhạn dạng này cô gái ngoan ngoãn, Lang Quân hơi chút vẫy tay hắn một cách tự nhiên liền đi qua. Nhưng mình thế nhưng là nữ hiệp Sai Tĩnh a, Ngụy Đình Du lại cũng như vậy và như vậy hành vi. Chẳng lẽ là để cho ta giống như Trang Hàn Nhạn ngoan ngoãn nghe hắn phân phó sao? Sao lại có thể như thế đây? Hừ, rất đẹp. Sai Tĩnh trong lòng không ngừng chửi bậy lấy, bất quá cước bộ của nàng nhưng thật giống như không tự chủ được cũng đi về phía trước đi qua. Ngụy Đình Du mắt thấy Sai Tĩnh cái dạng này, trong lòng cũng là cười thầm không thôi. Cô gái nhỏ này cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu chính nàng trái tim kia a. Kỳ thực đêm qua Ngụy Đình Du liền biết, Sai Tĩnh trong lòng đã bị mình sâu đậm khắc xuống là ấn. Nàng cả đời này liền giống như chính mình trong phủ những thứ khác thế thiếp, nhất định là trốn không thoát. Chỉ là dưới mắt Ngụy Đình Du phen này xem như cũng là đối trước mắt hai nữ tiến hành phục tùng tính chất khảo thí. Rất rõ ràng, Trang Hàn Nhạn là không hề nghĩ ngợi liền thông qua được. Đến nỗi Sài Tĩnh cô nàng này, mặc dù trong nội tâm nàng chống cự, nhưng mà cơ thể lại hết sức thành thật. Thậm chí liền Trang Hàn Nhạn nhìn xem Sài Tĩnh thời khắc này biểu hiện đều che miệng khẽ nở nụ cười. Mà thẳng đến nàng tận mắt nhìn đến Sài Tĩnh cũng đưa tay để vào Ngụy Đình Du trong bàn tay, tiếp đó lẳng lặng bị hắn dắt qua tới ngồi xuống một bên khác thời điểm, Trang Hàn Nhạn mới đi theo Ngụy Đình Du cùng một chỗ gật đầu một cái. Quả nhiên, cái này trong thiên hạ nếu là có một cái nam nhân có thể thuần phục chính mình cái này giống như một thất giống như ngựa hoang quê mật, vậy cũng chỉ có thể là Ngụy Đình Du. Chỉ là đối với cái này kết quả, trong lòng Trang Hàn Nhạn cũng là có chút hài lòng. Ngược lại đêm qua sự tình đã xảy ra, chính mình cuối cùng vẫn cùng Sài Tĩnh thực hiện ban đầu ở Đàm Châu trong nhà lá cái kia cùng nhau gả cho Ngọc Diện Hồ Ly Lang Quân để báo đáp ân tình lời hứa. Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa tự có thiên ý a. Trong lòng Trang Hàn Nhạn yên lặng thầm nghĩ, sau đó nàng cũng cảm giác được Ngụy Đình Du lấy tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của mình không. Nàng thuận theo ngửa đầu nhìn lại, đã thấy đối phương lúc này cũng chuyển đầu nhìn về phía chính mình. Tiếp đó hai người khuôn mặt càng ngày càng gần, bởi vì Ngụy Đình Du đem đầu người từ từ hướng phương hướng của mình thấp xuống. Sớm đã từng có loại kinh nghiệm này, Trang Hàn Nhạn tự nhiên hiểu rồi, thứ hai lời nói không nói thì nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó quả nhiên chính mình môi son liền cùng mặt khác hai mảnh mềm mềm bờ môi đụng phải một. Nguyên bản Sài Tĩnh còn nghĩ tại sao mình như thế nghe Ngụy Đình Du thì sao đây? Bất quá hắn nghĩ lại cảm thấy chuyện này giống như cũng không có gì ghê gớm. Dù sao thân là một cái nữ hiệp nên cầm được thì cũng không được. Tất nhiên chính mình lần thứ nhất cho Ngụy Đình Du vậy liền cũng coi như là nữ nhân của hắn. Cho nên bây giờ khéo léo ngồi ở bên cạnh hắn vị trí, tùy ý hắn ôm vai thơm của mình cũng rất bình thường, không thể xem như chính mình từ bỏ nữ hiệp mộng tưởng và thật trọng. Đương nhiên, Sài Tĩnh cũng cho chính mình lập được một cái ranh giới cuối cùng, đó chính là nhiều nhất cùng Ngụy Đình Du tự mình gặp mặt thân mật, nhưng tuyệt sẽ không tiến vào hắn trong phủ cùng với những cái khác thê thiếp tịnh xương tỉ muội. Đến nỗi không danh không phận cùng Ngụy Đình Du cùng một chỗ chuyện này, Sài Tĩnh đến lúc đó cũng nhìn thoáng được, ngược lại giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. Chủ yếu là sáng nay cái kia đổ ước tuyệt không thể thua, bằng không chính mình nếu là thật tiến vào phủ, cái kia được một cái cho Ngụy Đình Du trong phủ thê thiếp kính trà để cho Sài Tĩnh là vô luận như thế nào đều không tiếp thụ nổi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sài Tĩnh trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau đó ngẩng đầu liền muốn cùng Ngụy Đình Du hôm nay liền đem lại nói rõ. Hắn như nguyện ý thu chính mình cái này ngoại thất, vậy liền như thế ở chung xuống liền cũng không tệ. Nhưng Sài Tĩnh khuôn mặt vừa mới nâng lên, liền thấy Ngụy Đình Du đã cùng Trang Hàn Nhạn sâu đậm hôn nồng nhiệt lại với nhau. Bình một cái, cô gái nhỏ này khuôn mặt liền lập tức từ cái trán một mực đỏ đến cái cổ bên trên. Mình bây giờ yêu nhất nam nhân ôm chính mình đã từng yêu nhất nữ nhân đang tại trước mắt hôn nồng nhiệt. Một màn này đối với Sài Tĩnh tâm linh tới nói lực trùng kích thật sự là hơi quá lớn. Quốc công ra một cái hôn sâu kết thúc, Trang Hàn Nhạn cuối cùng từ trong Ngụy Đình Du miệng rộng đào thoát đi ra. Chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ nhìn đối phương một mắt, sau đó lại dùng dư quang huyết lên ngồi ở bên cạnh trợn mắt hốc mồm Sài Tĩnh mở miệng nói ra, chớ có. Như thế kỳ thực lúc này Trang Hàn Nhạn ngược lại cũng không đến mức như vậy thật trọng, dù sao hai người đã đính hôn, ít ngày nữa chính mình liền muốn vào phủ. Cho nên Ngụy Đình Du nếu quả thật đội vàng muốn chính mình, nàng cũng không phải là không thể bây giờ liền đem toàn bộ đều giao cho đối phương. Lại thêm Sài Tĩnh lúc này đã là Ngụy Đình Du người, làm như vậy khuê mật tốt Trang Hàn Nhạn tự nhiên là không muốn rớt lại phía sau. Nàng thậm chí trong lòng ngược lại còn có một tia ti chờ mong. Chỉ là dưới mắt Sài Tĩnh đang ở trước mắt chừng trong mắt nhìn xem đâu, để cho Trang Hàn Nhạn làm sao có thể thả xuống được tư thái. Hảo tỷ muội quan hệ trong đó chính là lại thân mật, cũng không thể ngay trước mặt của đối phương biểu diễn chuyện phòng the a. Cái này cỡ nào ra mặt dạy mới có thể làm được nha. Cái kia mà Sài Tĩnh lúc này cũng phản ứng lại, nhanh chóng đứng lên liền muốn phải ly khai, đồng thời trong miệng nói, ta đi ra bên ngoài. Cho các ngươi canh chừng kết quả nói xong lời này, không riêng gì Trang Hàn Nhạn liền Sài Tĩnh mặt mình đều đỏ. Nghe một chút, cái này giống như là người lời nói sao? Nhân ra hai cái trong phòng thân mật, ngươi ở bên ngoài canh chừng. Nhất là trong phòng vẫn là mình bây giờ yêu nhất 1.1 nam nhân đã từng là yêu nhất nữ nhân. Lời này vừa ra liền Sài Tĩnh chính mình cũng cảm thấy bây giờ giống như trên đầu bị mang lên trên đội mũ xanh, mà lại là vô cùng xanh loại kia, trong thiên hạ nên tìm không ra thứ hai cái có thể cùng trên đầu mình so sánh người. Sài Tĩnh vừa mới đứng lên còn chưa kịp bước ra một bước, liền bị Ngụy Đình Du đột nhiên lại lôi trở lại trong ngực của nàng. Lúc này Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh một tả một hữu ngồi ở hắn hai đầu trên đùi, mà gia hỏa này thủ tắc nhẹ nhàng ôm hai nữ eo, trên mặt cũng tận là biểu tình đắc ý, chỉ là hai nữ dưới mắt đối với Ngụy Đình Du hành vi cũng vô lực chửi bậy. Cũng chỉ là đỏ mặt đem ánh mắt liếc nhìn bên cạnh, dù sao gia hỏa này đây là muốn làm gì trong lòng các nàng tự nhiên cũng là biết được. Sáng sớm ngày thứ hai, Trang phủ trên bàn cơm. Trang Sĩ Tường nhíu nhíu mày, nhìn xem trước mắt Chu Như Âm, Trang Ngự Sơn cùng với Trang Ngự Trễ ba người mở miệng hỏi, Hàn Nhạn đâu? Nàng như thế nào không đến dùng đồ ăn sáng? Lao ra. Hàn Nhạn chỉ sợ còn không có đứng lên đâu. Chu Như Âm nghe vậy buông chén đũa xuống, một mặt yên ổn cười đối với Trang Sĩ Tường mở miệng nói ra, ta cũng cố ý dặn dò hạ nhân không muốn đi gọi, để cho nàng ngủ nhiều chút canh giờ à. Hôm nay đều sáng lên, vẫn chưa chịu dậy, nhưng Trang Sĩ Tường còn chưa lên tiếng, Trang Ngự Sơn liền tức giận hừ một tiếng mở miệng nói, cái này nhà cái đích nữ giá đỡ thế nhưng là để cho nàng bày ước chừng. Chính là. Trang Ngữ Trễ nghe vậy liên tục cũng ở bên cạnh gật đầu đổ thêm dầu vào lửa nói, nàng một cái không lấy chồng nữa nhi ra nào có nhiều chuyện như vậy muốn làm phiền. Lại như thế nằm ngủ đi, người kinh thành này không đều phải cười nhà chúng ta đi cái đi chân trần quỷ lại tới cái lười biếng vì sao? Không cho phép nói bậy. Mà Chu Như Âm lúc này lại trực tiếp khiển trách chính mình hai cái này con cái ruột thịt một câu, tiếp đó vừa cười nhìn xem Trang Sĩ Tường nói, sáng sớm hôm nay liền có hạ nhân vừa đi vừa về lời nói, đêm qua Ngụy Quốc Công cũng không hề rời đi kiêm ra, kéo dài đang đổi mới. Cầu hoa tươi, cầu thà, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 251, Trang Lạnh Nhạn ngượng ngùng. Nguyễn Tiết Văn chờ mong. Chương 251, Trang Lạnh Nhạn ngượng ngùng. Nguyễn Tiết Văn chờ mong. Lời vừa nói ra, Trang Sĩ Tường đôi đũa trong tay trực tiếp đều không cầm chắc, đinh đương hai tiếng liền đánh rơi trên mặt bàn. Bởi vì Chu Như Âm vừa mới lượng tin tức câu nói này thật sự là quá lớn. Ngụy Đình Du không hề rời đi, đó chính là nghỉ đêm tại Kiêm gia trong các. Vấn đề là trong viện tử này thế nhưng là Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn mẫu nữ cùng ở nhà. Bây giờ một cái ngoại nam nghỉ đêm ở bên trong, tuy nói không nhất định xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện này một khi lan truyền ra ngoài, vậy khẳng định là cái gì cũng nói. Cái kia mặt mo. Không đúng. Tấm mặt mo này tính là gì quan trọng? Chỉ cần dưới mắt Trang Hàn Nhạn triệt để bắt lại Ngụy Đình Du cái kia ôm vào Ngụy Quốc Công phủ cái bắp đùi này, sự tình chính là ván đã đóng thuyền. Chớ nói dưới mắt những chuyện này như cũ chỉ là chính mình phỏng đoán lung tung, chính là Ngụy Đình Du thật sự đem Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn mẫu nữ đều bắt lại, hắn Trang Sĩ Tường tất nhiên cũng đều vì tiền đồ mà mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái gì? Ngay tại lúc Trang Sĩ Tường trong đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, Trang Ngự Sơn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khóc tang. Phải biết mấy ngày nay trong nội tâm nàng đối với Ngụy Đình Du tình cảm là càng ngày càng dày đặc, dưới mắt nghe nói Ngụy Đình Du thế mà nghỉ đêm kiêm gia. Tại trong ý nghĩ của nàng, hắn dĩ nhiên chính là cùng Trang Hàn Nhạn ngủ chung. Khá lắm Trang Hàn Nhạn. Đơn giản đem người nhà họ Trang khuôn mặt đều mất hết. Trang Ngự Sơn trong lòng ghen tuông đại phát, trực tiếp quệt mồm mở miệng nói ra, rõ ràng chưa xuất giá đâu, liền tại nhà mẹ đẻ cùng Ngụy Quốc Công làm này chuyện cầu thả. Việc này nếu là truyền ra ngoài đúng a? Trang Ngự Trễ nghe xong cũng là liên tục gật đầu, hướng về phía Trang Sĩ Tường mở miệng nói, phụ thân, ngài lần này nhất định phải dùng gia pháp thật tốt trừng phạt một chút trừng phạt hai nha. Mà Trang Sĩ Tường nghe được chính mình đôi này nữ lời nói sau, lập tức nhíu mày, mở miệng nói ra, ngươi tam tỷ cùng Ngụy Quốc Công nay đã có hôn ước, đó chính là chính mình người. Cái này mấy ngày trước chậm mấy ngày có quan hệ gì? Trang Sĩ Tưởng thế nhưng là rất hiểu, nếu như mình thật bởi vì đem qua chuyện mà trừng phạt Trang Hàn Nhạn vậy đơn giản chẳng khác nào tại đánh Ngụy Đình Du khuôn mặt. Cái này Ngụy Quốc Công nổi giận lên tới, tự mình ôm bắp đuổi kế hoạch nhưng là triệt để bị lỡ. Vậy chuyện này nếu là truyền đi, Trang Ngự Sơn nghe xong nhanh chóng lại không cam lòng mở miệng hỏi tới một câu, dù sao nàng cũng biết cha mình ngày bình thường là rất quan tâm mặt mũi. Truyền đi? Ai có thể truyền đi? Trang Sĩ Tưởng sững sờ, sau đó mở miệng nói ra, lập tức phân phó toàn phủ hạ nhân, phàm là có dám hổ ngôn loạn ngữ lập tức đánh cái gần chết. Lại tìm nhân nha tử bán ra, không chút lưu tình. Không muốn hai người các ngươi cũng giống như vậy, dám loạn tức cái lưới liền cho ta đến từ đường đi phạt quỷ, vì đến lệnh nhạn xuất giá ngày đó mới thôi đều không cho đi ra. Đến nỗi bên ngoài nếu quả thật có cái gì tin đồn, cái kia cũng là nói hiệu nói bượng, căn bản là tin đồn thất thiệt, không có chuyện. Trang Sĩ Tường liền với mở miệng, khiển trách nhi nữ một trận sau lại vì này sự kiện cuối cùng xuống kết luận. Ngược lại chuyện này phát sinh ở nhà cái trong viện, bên ngoài coi như dù thế nào truyền ngôn cũng không có chứng minh thực tế. Chỉ cần mình cùng người trong nhà thống nhất đường kính hết thảy phủ nhận, ai còn có thể cầm truyền ngôn chạy vào nhà cái tới gây chuyện hay sao? Lại nói, chuyện này dính đến Ngụy Quốc Công, nhưng vừa mới bị hoàng thượng tiến phong bề tôi có công, cũng là dưới mắt trong kinh thành chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Ai nói bậy nói lung tung thời điểm, không thể bận tâm một chút hắn mặt mũi sao? Lao ra, liền nên làm như thế. Chu Như Âm khi nghe đến Trang Sĩ Tưởng lời nói sau mau mau xông chính mình hai cái này nhìn nữ sử cái màu sắc, để cho bọn hắn mau ngậm miệng, sau đó tiếp tục mở miệng vuốt mông ngựa nói, trong nhà chúng ta dễ có Lao ra làm chủ. Đúng. Trang Sĩ Tưởng nghe được Chu Như Âm đối với chính mình mông ngựa sau đó hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại mở miệng nói ra, bắt đầu từ hôm nay ngươi nhậm chức quản gia. Đến nỗi kiêm gia trong các, tất cả ăn uống cung cấp cấp đủ, nhưng mà tuyệt đối không thể lại đi quấy rầy. Lao ra, nhanh đừng đánh thú thiếp thân a. Chu Như Âm nghe được Trang Sĩ Tưởng lời này sau, lập tức vui mừng nhướng mày, bất quá như cũ thận trọng mở miệng nói ra. Như thế nào? Chẳng lẽ là ngươi ghét bỏ vụn vặt vất vả? Trang Sĩ Tưởng quay đầu liếc mắt nhìn Chu Như Âm, tiếp lấy lại mở miệng nói ra. Hắn để cho hắn tiếp nhận quản gia chi vị, ngoại trừ đêm qua cùng Nguyễn Tích Văn triệt để náo tách ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó chính là bây giờ kiêm gia tại trong Trang Sĩ Tưởng tương lai kế hoạch chính là Ngụy Đình Du tại Trang phủ bên trong đặt chân đất. Nếu tới lui lui luôn có hạ nhân đi hồi báo trong phủ tình huống, vạn nhất đụng tới cái gì không nên nhìn thấy hình ảnh, đây chẳng phải là không xong. Thiếp thân chờ ngu muội quê mùa tư chất chịu được quản gia đại dụng. Chu Như Âm tự nhiên là biết được lấy lui làm tiến đạo lý, liền lại mở miệng nói ra, huống chi cái này chính là chủ mẫu chi trách. Chớ nhắc lại nàng. Trang Sĩ Tưởng nghe nói như thế sau nhanh chóng khoát tay áo mở miệng nói, ngươi vào phủ đã lâu, nhìn đều nhìn sẽ. Cái kia tất nhiên lão già lên tiếng, thiếp thân liền miễn cưỡng thử một lần. Chu Như Âm bây giờ thế nhưng là thật cao hứng, liền cũng sẽ không chỉ hoãn, nhanh chóng đáp ứng xuống. Mà Trang Ngữ Sơn cùng Trang Ngữ Trễ cái này hai tỷ đệ cũng là a a bắt đầu cười ngây ngô, dù sao theo bọn hắn nghĩ chính mình tiểu nương được quản gia đại quyền, vậy sau này tại cái này trong phủ chẳng phải là cũng có thể sofa. Ân. Trang Hàn Nhạn trọng trọng duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp đó khả ái đánh một cái nho nhỏ ngáp, tiếp lấy mới chậm rãi mở ra cặp kia manh manh mắt to. Ngay sau đó chiếu vào hắn mi mắt chính là Ngụy Đình Du gương mặt này, bây giờ chính mình đang có giúp ở đối phương trong ôm ấp hoài bão, cái đầu nhỏ cũng gối lên hắn trên lồng ngực đầu. Như vậy thân mật động tác để cho Trang Hàn Nhạn sửng sốt 2 giây sau, khuôn mặt nhỏ mới dùng đỏ lên. Cũng không phải vì nguyên nhân khác, nhưng mà nghĩ tới đêm qua sự tình, nàng liền không khả năng không cảm thấy thẹn thùng. Đồng thời Trang Hàn Nhạn ánh mắt lại đi bên cạnh thoáng nhìn, phát hiện Sài Tĩnh lúc này nằm ở Ngụy Đình Du một bên khác, cũng là đang ngủ say. Xem ra đêm qua sự tình thật không phải là một giấc mộng a. Trang Hàn Nhạn khẽ thở dài, tiếp đó ở trong lòng nghĩ đến, dù sao sáng nay bắt đầu, cuộc sống của mình thật là liền lên tiếng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là Sài Tĩnh tiểu nhi tử thủ thế mà đưa qua Ngụy Đình Du phần bụng, đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của mình. A. Trang Hàn Nhạn lúc này cũng không nhịn được cười khẽ một tiếng. Kết quả lần này ngược lại mang tuổi tinh đánh thức. Giờ gì? Sai Tính nhíu nhíu mày, sau đó vuốt vuốt vặn tùng đôi mắt, tiếp lấy một mặt mở mịt nhìn xung quanh. Xem ra một đêm này cũng làm cho nàng ngủ được mê mẩn mê ngông, không phân rõ phương hướng. Ngược lại trời đã sáng. Mắt thấy Sai Tính vô ý thức buông lỏng ra cổ tay của mình, Trang Hàn Nhạn lúc này mới cười cười, một bên ngồi dậy một bên tự mình mặc quần áo vào. Mà Sai Tính lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lại nhìn một cái tình huống xung quanh, lập tức cũng nháo cái mặt đỏ ửng, liền nhanh chóng cũng mặc quần áo. Muốn hay không đem Quốc Công gia cũng tỉnh lại. Trang Hàn Nhạn mặc xong cái yếm cùng tận cùng bên trong nhất tập, kích, áo, tiếp đó do dự nhỏ giọng hướng Sài Tĩnh mở miệng hỏi. Trước tiên không cần, nhưng Sài Tĩnh lại trực tiếp lắc đầu hồi đáp, chúng ta trước tiên mặc quần áo tử tế, sau đó lại phục dịch Quốc Công ra mặc quần áo. Nói xong lời này chính nàng đều ngẩn ra, dù sao quy củ này là ngày hôm qua sáng sớm chính mình mới tại Ngụy Đình Du trong phủ học được, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy vậy mà liền có đất dụng võ, dưới mắt cũng có thể lấy ra dạy Trang Hàn Nhạn. Trang Hàn Nhạn dù sao không có qua xuất giá kinh nghiệm, cũng không người từng dạy nàng có lang quân sau đó làm như thế nào phục dịch. Cho nên dưới mắt nghe được Sài Tĩnh lời nói sau liền trực tiếp gật đầu một cái. Nhưng chờ hắn nắm mình lên chồng rơi vào bên chân quần áo lúc, lại đột nhiên lại náo cái mặt đỏ ửng. Bởi vì tại hắn vai phía trên, rõ ràng in một đóa đỏ tươi hoa mai. Trang Hàn Nhạn lập tức chột dạ liếc qua Sài Tĩnh, hy vọng nàng không nhìn thấy một màn này, bất quá sự tình lại cùng hắn suy đoán hoàn toàn khác biệt. Sài Tĩnh đương nhiên thấy được, hơn nữa bây giờ cũng đang mắt không chấp nhìn chằm chằm trong tay quần áo bên trên hoa mai ngẩn người đâu. A. Trang Hàn Nhạn lấy làm kinh hãi, sau đó liền náo loạn một cái mặt đỏ ửng, tiếp lấy nhanh lên đem trên tay quần áo giấu đến mình sau lưng. Chỉ là bộ dạng này bị thai mà đi trộm chung bộ dáng thực sự khả ái, liền Sai Tĩnh cũng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Nguyên bản nàng không cười còn tốt, lần này ngược lại càng làm cho trong lòng Trang Hàn Nhạn ngượng ngùng không thôi, nàng liền cũng sẽ không cùng Sai Tĩnh giao lưu, mà là trực tiếp xuống giường hướng về tủ quần áo chạy tới. Dù sao đầu này hôn lên hoa mai quần áo hôm nay chắc chắn là không thể lại mặc. Mà Sai Tĩnh nhìn xem Trang Hàn Nhạn bóng lưng, trong lòng càng là im lặng chửi bậy. Hôm qua chậm bên trên vẫn là nàng đã nhận lấy nhiều nhất mưa gió, mà Trang Hàn Nhạn cô gái nhỏ này lại bị Ngụy Đình Du ôn nhu đối đãi. Lại liên tưởng lên đêm trước mình tại trên Ngụy Quốc công phủ trong nước đỉnh tình huống, trong lòng của nàng lập tức lại không cam lòng. Cái gì đó? Cái này Trang Hàn Nhạn chính là Ngụy Đình Du trong lòng tiểu bà bối, chính là dập đầu đụng phải đều không đành lòng không nỡ lòng bỏ, cực điểm ôn nhu đối đãi. Nhưng mình, Ngụy Đình Du ra hỏa này phản phất căn bản vốn không hiểu là thương tiếc hai chữ này, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngươi không phải nữ hiệp sao? Vậy mà lúc này Ngụy Đình Du lại trong lúc bất chợt mở ra một cái khép hờ hai mắt, nhìn xem Sài Tĩnh mở miệng hỏi, cùng Hàn Nhạn như vậy tay trói gà không chặt được nữ tử có thể nào đánh đồng đâu? Bản công nếu là thương tiếc ngươi, đây chẳng phải là xem thường ngươi? Sài Tĩnh không nghĩ tới Ngụy Đình Du đã sớm tỉnh, chỉ có điều vừa rồi một mực tại nhắm mắt chớp mắt. Bất quá khi nghe đến đối phương sau khi giải thích, trong nội tâm nàng lại đột nhiên cảm thấy thật giống như rất có mấy phần đạo lý. Chỉ là sự tình tựa hồ lại có mấy phần không thích hợp cảm giác, dù sao giường che sự tình cũng không phải tại tập võ trên sân luyện tập võ công. Nữ nhân liền cũng là nữ nhân, còn có điều khác biệt sao? Trong suy tính Sài Tĩnh liếc Ngụy Đình Du một cái, đã thấy ra hỏa này khỏe môi nhếch lên một đạo trêu chọc tựa như ý cười, mới chợt hiểu ra tới, thì ra mình sáng sớm lại bị hắn đùa giỡn một phen. Thôi thôi, chắc hẳn trong lòng Ngụy Đình Du cũng là có phổ. Dù sao liền Trang Hàn Nhạn cái kia nhu nhược bộ dáng nhỏ, Sài Tĩnh cũng biết nếu là Ngụy Đình Du thật sự không lưu tình chút nào, cô gái nhỏ này khó tránh khỏi sẽ trực tiếp đã hôn mê. Sự tồn tại của mình vừa vặn thay nàng đã nhận lấy phần lớn mưa gió. Nói như vậy lời nói cũng là theo một ý nghĩa nào đó thuộc về là bảo vệ Trang Hàn Nhạn cũng không có vi phạm trước đây mình tại trong lòng lập hạ lời thề. Lúc Sài Tĩnh cô nàng này đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, Ngụy Đình Du trong đầu lại cuối cùng nghe được một cái lâu ngày không gặp hệ thống âm thanh. Chúc mừng chủ nhân thu được ẩn tàng thành tựu nghi tình tỷ bội đem Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh cùng nhau thu vào trong phủ liền có thể mở gian này ẩn tàng thành tựu ban thưởng, chiêu mộ kim ảnh vệ 54, Ngụy Đình Du nghe được trong đầu hệ thống âm sau trước sững sờ, sau đó vẻ mặt kinh hỉ cũng không khỏi tự chủ hiện lên trên mặt của hắn. Phải biết cái này một cái thành tựu bây giờ đó thật đúng là quá là thời điểm, chắc hẳn cái thành tựu này cũng hẳn là không thể nào dễ dàng đạt tới, bằng không hệ thống thì sẽ không như thế hào phóng, duy nhất một lần liền cho mình tăng thêm 54 tên kim ảnh vệ. Dù sao cái này cái gọi là nghi tình tỷ bội rất rõ ràng nói đúng là Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh hai người tình tỷ bội cũng không phải rõ ràng như vậy. Sài Tĩnh không cần hỏi, đã là một cái rõ ràng kéo kéo, nàng đối với Trang Hàn Nhạn phía trước thế nhưng là có siêu việt hơn xa đồng dạng tình tỷ bội tình cảm đặc thù. Mà Trang Hàn Nhạn thời gian dài như vậy bên trong cũng không khả năng hoàn toàn cảm giác không thấy điểm này. Hơn nữa nghe nói nhưng phàm là nhiều nữ sinh thiếu cũng có một điểm phương diện kia khuynh hướng. Ngụy Đình Du trước đây cũng không xác định, nhưng là từ trên thân Trang Hàn Nhạn hắn ngược lại là nhìn thấy một hai. Mà đem hai cái này tình cảm dị thường tiểu nhi tử đồng thời kéo lên giường của mình. Độ khó này đúng là không nhỏ, cũng khó trách hệ thống cho hắn một cái rất cao phán định. Phải biết chính mình phía trước từ ban đầu chiêu mộ ngân ảnh vệ lại đến thăng cấp làm kim ảnh vệ tiếp đó thỏa mãn dưới mắt trong phủ quốc công 54 tên kim ảnh vệ số lượng, nhưng trải qua ba cái thành tựu mới đạt thành. Mà lúc này cái này một cái thành tựu liền trực tiếp phần thưởng 54 tên kim ảnh vệ, tương đương đem trong phủ kim ảnh vệ số lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi. Đây đối với trước mắt Ngụy Đình Du tới nói thật đúng là giúp đỡ kịp thời a, nguyên bản 54 tên kim ảnh vệ nhìn qua số lượng mặc dù nhiều, nhưng trên thực tế thủ vệ trước mắt phủ quốc công đã là giật gấu ba bay. Dù sao kim ảnh vệ mặc dù là 100 trung thành chiêu mộ thị vệ, nhưng vẫn không phải vô hạn tinh lực tồn tại. Vì để cho bọn hắn bảo trì cao nhất trạng thái chiến đấu, cũng nhất thiết phải an bài luân phiên nghỉ ngơi mới được. Bởi vậy phủ quốc công đồng thời tại cương kim ảnh vệ kỳ thực chỉ có 27 tên. Mà trong lúc này ngoại trừ phân biệt thủ vệ lớn như vậy phủ quốc công nội viện ngoại viện bên ngoài, càng là muốn ở trong phủ thê thiếp nhóm dạo phố thậm chí lúc nói chuyện làm ăn phân phối ra hai người đi theo bảo hộ. Lần này thành tựu trực tiếp để cho Ngụy Đình Du thủ hạ kim ảnh vệ số lượng tăng lên gấp đôi, cũng coi như là cực lớn hóa giải dưới mắt trong phủ quốc công thủ vệ nhân số dần dần quấn bách tình cảnh. Bây giờ tốt, tổng cộng 108 cái kim ảnh vệ. Nghe vào con số này tuy không tệ, như lương sơn hảo hán. Trong lòng Ngụy Đình Du đắc ý 100 suy nghĩ, đồng thời cũng cuối cùng dỗi cái đại lưng mỏi, sau đó chuẩn bị đứng dậy. Chú mẫu, ngài cảm giác thế nào? Lúc này ở trong kiêm gia phòng chính, Trần Má Má đang một mặt khẩn trương nhìn xem nằm ở trên giường Nguyễn Tích Văn mở miệng hỏi. Ta cảm giác Nguyễn Tích Văn lúc này chớp chớp mắt, sau đó mình gắng gượng thế mà ngồi dậy, tiếp lấy dùng sức khống chế ngón chân của mình tính toán động bên trên khẽ động. Mà tại nàng xác định nhìn thấy chân mình chỉ thế mà thật sự khẽ run hai cái sau, lập tức kích động liền hồng lên hốc mắt. Chú mẫu, Trần Má Má gặp một lần tình trạng này càng là một mặt hưng phấn hô lên, ngài ngón chân khôi phục chi giác. Đúng vậy a, cuối cùng khôi phục chi giác. Nguyễn Tích Văn lúc này một bên chảy nước mắt một bên kích động gật đầu cười. Phải biết giờ khắc này chính mình thế nhưng là đợi dòng dã 17 năm. Dưới mắt cuối cùng nhìn thấy có thể một lần nữa đi lại hy vọng. Ông trời có mắt. Tam thanh chân nhân phù hộ a. Trần Má Má nhìn thấy Nguyễn Tích Văn bộ dạng này bộ dáng kích động, nàng liên tục chắp tay trước ngực hướng về phía ngoài cửa bầu trời bái một cái, tiếp đó một mặt thành tín nói. Cái này cùng Lao Thiên gia Tam thanh chân nhân lại có quan hệ thế nào? Mà Nguyễn Tích Văn khi nghe đến Trần Má Má lời nói sau trực tiếp nhịn không được cười lên, thời khắc này nàng thật sự là quá hưng phấn thật là vui, thế mà cũng lần đầu tiên cùng Trần Má Má mở lên nói bừa. A. Trần Má Má đang ở nơi đó bái Lao Thiên đâu, nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau trước sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại. Chỉ thấy hắn nhanh chóng gật đầu một cái phụ họa nói, chủ mẫu nói là ta nhất thời đừng náo ai. Chuyện này không bái Lao Thiên không cùng bái thần linh tiên. Duy chỉ con tên bái chính là nhà của chúng ta cô gia nha. Tam tiểu thư tìm dạng này một vị có bản lĩnh cô gia, đó cũng là chủ mẫu hai mẹ con khổ tận cam lai. Trần Má Má dĩ nhiên chính là Ngụy Đình Du, dù sao tối hôm qua hắn cho Nguyễn Tích Văn dùng thuốc sự tình, nàng xem như thiếp thân lão bộc tự nhiên cũng là biết đến. Chỉ là nó phía trước cũng là không nghĩ tới, thuốc này linh nghiệm như thế, một chấm bên trên thời gian Nguyễn Tích Văn ngón chân liền có thể động. Đúng vậy a. Nghe được Trần Má Má trong miệng vẫn đối với Ngụy Đình Du tán dương không ngừng, Nguyễn Tích Văn trong lòng cũng là đắc ý, nàng cười gật đầu một cái nói, quốc công gia cho thuốc này thực sự là thần a, mới vẹn vẹn qua một đêm, ngón chân của ta vậy mà đều khôi phục chi giác, nếu tiếp qua chút thời gian, chủ mẫu ngài nhất định là có thể triệt để ném đi cái này xe lăn chính mình đi lại. Trần Má Má không đợi Nguyễn Tích Văn mặc sức tưởng tượng xong liền một mặt kích động nói tiếp nói. Đương nhiên Nguyễn Tích Văn cũng biết chính mình cái này trung thành lão buộc tính cách, nàng bây giờ trong lòng vui vẻ định làm việc tuyệt không so với mình thiếu, cho nên đương nhiên sẽ không trách nàng, ngược lại là gật đầu cười. Bất quá chủ mẫu, ngài như thế nào còn quản cô ra gọi quốc công ra nhà, nhưng Trần Má Má lúc này lại chớp chớp mắt, nhìn xem Nguyễn Tích Văn mở miệng nói, đêm qua cô ra thế nhưng là ngủ ở Tam tiểu thư tiên phòng bên trong. Bây giờ chỉ sợ chuyện tốt đã thành, ngài liền thoải mái gọi cô ra cũng không người sẽ trách tội. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 252, cho đẹp nhạc mẫu chỗ dựa. Nguyễn Tích Văn bản tâm. Chương 252, cho đẹp nhạc mẫu chỗ dựa. Nguyễn Tích Văn bản tâm. Mà Nguyễn Tích Văn khi nghe đến Trần Má Má lời này sau, trên mặt nguyên bản ý cười đột nhiên cứng một chút. Sau đó con mắt của nàng cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía ngoài cửa. Từ nơi này vừa vặn có thể nhìn đến thiên phòng cửa phòng, bây giờ chỉ thấy hắn cửa sổ vẫn như cũng là đóng chặt trạng thái. Chắc hẳn đêm qua ở bên trong người ở bây giờ còn chưa tỉnh ngủ a. Nguyễn Tích Văn tâm đột nhiên bị gì một lần, nhưng lập tức liền phản ứng lại, mình bây giờ đây là đang làm gì? Sao có thể ăn Ngụy Đình Du giấm đâu? Nàng xem một mắt Trần Má Má, gặp nàng cũng không có phát giác được dị thường của mình, liền cười lắc đầu nói, chớ có nói bậy, chính là quốc công gia thật sự cùng Hàn Nhạn đã thành tiểu chuyện tốt. Cái kia cũng tuyệt đối không thể vô lễ. Hàn Nhạn chính là thật sự tiến vào phủ quốc công môn, đó cũng chỉ là cái bình thê. Tuyệt đối không thể quên đi thân phận của mình, được sủng ái mà yêu thì sẽ không để cho sủng ái lâu dài. Chuyện này sau đó ta còn muốn nhắc nhở một chút Hàn Nhạn. Đến nỗi chúng ta trong sân hạ nhân càng là không được vô lễ. Là. Trần Má Má nghe xong lập tức phản ứng lại, nhanh chóng gật đầu một cái nói, nô tỳ nhớ kỹ, nhất định thật tốt quản thúc chúng ta trong sân hạ nhân. Nguyễn Tích Văn tài yên lặng gật đầu một cái, đối với Trần Má Má nàng là rất yên tâm, chỉ cần mình nói rõ lời nói này, là chắc chắn sẽ không như xe bị tổ xích. Đến nỗi chính nàng vì cái gì không muốn xưng hô Ngụy Đình Du vì cô gia, tự nhiên cũng là có chính nàng tiểu tâm tư. Trần Má Má, ngươi đi đem xe lăn đẩy đi tới. Hôm nay khí trời tốt, ta tâm tình cũng rất tốt. Nguyễn Tích Văn nghĩ tới đây lại mở miệng nói ra, tiện đưa ta đến trong viện ngồi một hồi a, nơi này hoa hoa thảo thảo ta rất lâu cũng không có tu mờ ổ gờ a. Là. Trần Má Má sau khi nghe, lập tức biểu tình trên mặt liền vui mừng đứng lên, dù sao Nguyễn Tích Văn nói như vậy liền chứng minh nàng bây giờ thật sự tâm tình không tệ. Đương nhiên, Nguyễn Tích Văn gãy xương nối lại bộ vị là tại trên bàn chân, hơn nữa đã bị Ngụy Đình Du dùng thanh nẹp cố định khuỵu, cho nên ngồi trên xe lăn trong sân đi loanh quanh là không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh tại Trần Má Má dưới sự giúp đỡ, Nguyễn Tích Văn liền tại kiêm gia trong đình viện lại một lần nữa chiếu cố lên những thứ này đã bị nàng quên hết rất lâu hoa hoa thảo thảo. Mà Trần Má Má đứng ở bên cạnh nhìn mình vị này tổ mẫu, chỉ cảm thấy hắn bây giờ sắc mặt rất tốt, so với trước đây trắng bệnh càng thêm mấy phần hồng nhuận. Không nói những cái khác, ít nhất trước kia danh môn quý nữ hình tượng lúc này lại trở về thêm vài phần. Hơn nữa những năm này nguyệt sứ giả hắn khuôn mặt càng thêm thành thục kiên nghị, ngược lại nhiều hơn mấy phần để cho người ta khó mà hình dung phong vận cảm giác. Tốt biết bao chủ mẫu a, nhà mình lao ra làm sao lại là cái mù lòa, hết lần này tới lần khác không nhìn thấy đâu. Trần Má Má một bên nhìn xem đang tại tu bổ hoa của Nguyễn Tích Văn, một bên ở trong lòng âm thầm chửi bậy. Nguyên bản cái này chủ tớ hài hòa một màn lại biến cố đột phát. Kim gia viện môn lại trong lúc bất chợt bị người từ bên ngoài đột nhiên một cái đẩy ra. Tới. Ngay sau đó một cái lão buộc một bên lớn tiếng nói, một bên mang theo mấy tên tỷ nữ cùng tiểu tư không có thông báo liền trực tiếp xông vào. Một màn này để cho nguyên bản đang chuyên tâm tu bổ hoa của Nguyễn Tích Văn cùng đứng ở bên cạnh Trần Má Má đồng thời đều ngẩn ra. Gì tình huống? Sáng sớm đám này khí thế hung hăng hạ nhân liền xông vào, thật coi trong viện tử này không có chủ tử sao? Nguyễn Tích Văn nghĩ tới đây lập tức nhíu mày, Trần Má Má cũng là gương mặt giận dữ. Hai người các ngươi đi lấy chìa khóa cùng sổ sách, nhưng cái này xông vào lão bộc nhưng thật giống như không thấy Nguyễn Tích Văn cùng Trần Má Má tựa như, đi thẳng tới trong đình viện ở giữa liền quay đầu hướng về phía sau lưng cùng tỷ nữ cùng tiểu tư lên mệnh tới. Hai người các ngươi đi xem một chút trong phòng còn có cái gì đáng tiền bài trí. Hai người các ngươi đi đem cái kia phòng bếp nhỏ cho ta rút lui. Nàng một trận mệnh lệnh, tỷ nữ tiểu tư nhóm nhưng là nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Viện này nhân khẩu không thể, còn bày một cái phòng bếp. Thực sự là lãng phí. Mà tên này lão buộc tại phân phó xong mang tới tỷ nữ cùng tiểu tư sau đó, lại là liếc mắt nhìn thấy Nguyễn Tích Văn âm dương quái khí một câu. Đương nhiên, Nguyễn Tích Văn trong sân những tỷ nữ này nhóm cũng không phải dễ nói chuyện, lúc này từng cái cũng đều bừng lên, ngăn cản những thứ này người mới tới vào nhà điều tra. Chủ mẫu trạch viện, các ngươi sao dám tự tiện xông vào? Mà lúc này Trần Má Má đương nhiên cũng không nhịn được trực tiếp đứng dậy, trường tên này lão buộc mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Ai cho ngươi tới? Ha ha ha, nhưng xông vào tên này lão buộc lại là hai tay sau lưng, bày ra một bộ dáng vẻ phách lối trên dưới quét mắt một mắt Trần Má Má, sau đó mới một mặt cao ngạo mở miệng nói ra, ta là người phương nào? Phía trước không biết không quan trọng, về sau liền quen biết. Ta là chúng ta trang phủ mới nhậm chức quản sự Má Má. Người lão buộc này càng là để cao mấy phần âm thanh lượng, thậm chí còn sửa sang lại một cái bà áo, tiếp lấy một mặt phách lối nói, bảo ta đào Má Má. Chủ mẫu ở đây, há lại cho đến tới lỗ mãng. Trần Má Má nghe xong, thầm nghĩ hợp lấy là cái vừa mới nhậm chức quản sự Má Má, lúc này cũng không cho đối phương sắc mặt tốt, lớn tiếng liền dậy đứng lên. Đến nỗi cái này đào Má Má là thế nào đột nhiên từ yên lặng vô danh chính mình cũng không quen biết hoàn cảnh biến thành trong phủ quản sự Má Má, nàng chính là dùng ngón tay cái nghĩ cũng có thể đoán được. Không phải liền là đêm qua chủ mẫu mất thế, mà từ trên xuống dưới nhà họ Trang tất nhiên là giao cho Chu Như Âm xử lý. Lúc này trước mắt cái này cái gì đào Má Má tất nhiên cũng là nắm lấy cơ hội định hót Chu Như Âm, hướng nàng biểu đạt trung thành, lúc này mới thừa cơ ôm lấy đuổi lên trước. Đối với loại này ăn ý người chủ nghĩa, Trần Má Má tự nhiên là trong lòng khinh thường hơn nữa khinh bỉ. Ôi! Mà đào Má Má nghe được Trần Má Má giận dữ mắng mỏ sau, một chút cũng không có tỉnh lại bộ dáng, ngược lại là càng thêm âm dương quái khí. Chỉ thấy nàng hướng về phía Nguyễn Tích Văn vị trí hơi hơi cong lưng, tiếp lấy gật đầu một cái nói, tha thứ nô tỳ mắt mù bể, chưa từng nhìn thấy chủ mẫu ở đây, cho chủ mẫu vân an. Đương nhiên, dứt bỏ đãi Má Má trong giọng nói âm dương quái khí không nói, chỉ là nàng câu nói này căn bản liền sẽ không có người tin tưởng. Gia hỏa này tùy tiện xông tới sau đều cho Nguyễn Tích Văn không chỉ một xem thường, dưới mắt lại nói không có nhìn thấy nhân ra. Đây là gạt quỷ hả? Muốn chiếu Nguyễn Tích Văn trước đây tính khí, bây giờ đã sớm chỉ vào cái này cho má gì đào Má Má lớn tiếng trách cứ hơn nữa mệnh lệnh Trần Má Má cho nàng mấy cái tát hay. Bất quá nàng lúc này đã giải trừ cái kia điên phê thiết lập nhân vật. Nhất là bây giờ hắn còn cố ý hóa trang, thậm chí còn mang tới bộ kia chân tàng rất lâu làm san hô khuyên hay, lúc này bộ dạng này ưu nhã phu nhân bộ dáng chắc chắn là không thể để cho đãi sở sở làm hỏng. Chỉ thấy Nguyễn Tích Văn nhàn nhạt dương mắt nhìn một chút bên cạnh thiên phòng cửa phòng, gặp hắn như cũng không có mở ra, liền lại túi đầu tiếp tục bày ra hoa cỏ tới. Nàng phen này chú tâm ăn mặc tự nhiên là vì nên đón sau đó Ngụy Đình Du từ trong nhà đi ra thời khắc. Đến nỗi cái này chó má gì đào Má Má, đương nhiên không tại Nguyễn Tích Văn trong ánh mắt, chính là muốn tìm phiền phức của nàng, cũng phải chờ sau đó đưa đi Ngụy Đình Du lại nói. Chủ mẫu a, ngài cái này đi đứng không tiện, không ra được môn, cũng khó trách ngài không biết chuyện a. Cái này đào Má Má nhìn thấy Nguyễn Tích Văn không có lý tới chính mình, còn tưởng rằng là bị nàng lần này khí thế dọa sợ, lập tức càng thêm đắc ý. Bây giờ à, cái này lao ra đã đem trang phủ quản sự quyền lực toàn bộ đều giao cho Chu Di Nương, đối với nàng rất là coi trọng. Nhưng Chu Di Nương một người trông coi lớn như vậy trang phủ, chuyện tạm không thì biết, này mới khiến lao nô tới lấy chìa khóa cùng sổ sách, dễ làm bàn giao không phải. Đào Má Má càng nói càng đắc ý, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Tích Văn khuôn mặt, tựa hồ muốn thấy được nàng sinh khí hoặc biểu tình tức giận. Nhưng để cho nàng thất vọng là, thời khắc này Nguyễn Tích Văn càng là ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút. Mặc một cái bình thường cái gì Đào Má Má, chính là Chu Như Âm đứng tại trước mặt, hắn cũng sẽ không cảm thấy lời nói này có bất kỳ kích động. Dù sao lúc này Nguyễn Tích Văn đối với cái này từ trên xuống dưới nhà họ Trang cũng sớm đã tâm như chỉ thủy, nàng duy nhất muốn chú ý tốt liền chỉ có chính mình ở cái này kiêm ra một phương sân nhỏ. Đến nỗi cái gọi là cùng Chu Như Âm tại trước mặt Trang sĩ tưởng tranh thủ tình cảm các loại chuyện, Nguyễn Tích Văn càng là thoáng tưởng tượng đã cảm thấy được cười vô cùng. Hắn một cái Trang sĩ tưởng thân phận gì, cũng xứng để cho chính mình ghen với hắn. Đến nỗi trước mặt cái này Đào Má Má, vậy càng là một cái bị người làm vũ khí sử dụng ngu xuẩn. Nguyễn Tích Văn tự nhiên một câu nói cũng không muốn cùng nhiều lời. Chu Như Âm giảo hoạt như vậy người, thế mà lại buông tha cái này ở trước mặt âm dương quái khí chính mình, thậm chí là nhục nhã cơ hội của mình. Nguyễn Tích Văn tưởng tượng liền biết bất quá là lo lắng tới trong viện bị dạy làm người thôi. Cũng chỉ có Đào Má Má dạng này xuẩn tài mới có thể nguyện ý tự mình tới làm con pháo thí này. Ừ, nhưng Nguyễn Tích Văn mặc dù không quan tâm, nhưng nàng bên cạnh Trần Má Má cũng không đồng dạng, trung thành tuyệt đối nàng nơi nào có thể nhìn thấy chủ tử của mình chịu dạng này khí. Chỉ thấy hắn lúc này lạnh rên một tiếng liền chỉ vào Đào Má Má lớn tiếng nổi giận nói, bàn giao liền bàn giao. Tại chủ mẫu trong nhà ngã ngã chép chép. Các ngươi lớn đẩy trời lòng can đảm. Ai nha? Người là không biết. Đào Má Má lúc này tự cho là có chút như ấm chỗ dựa, đương nhiên cũng không đem Trần Má Má để ở trong mắt, chỉ thấy có không nhanh không chậm mở miệng nói ra, đây không phải cửa ải cuối năm sắp tới đi. Chu Di Nương mang theo mọi người tiết kiệm trong phủ chi tiêu. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mong rằng chủ mẫu ngài nhiều đảm đương. Đào Má Má nói xong lời cuối cùng câu nói này lúc, lại là nhìn xem Nguyễn Tích Văn âm dương quái khí một phen. Bất quá gặp một lần đối phương vẫn như cũng là không có chút rung động nào dáng vẻ, lại cầm một cái ấm nước lặng lặng đối với đặt tại trước mặt bồn hoa tới thủy. Đào Má Má ra hỏa này nhãn châu xoay động chủ ý xấu liền lại dâng lên trong lòng. U. Đào Má Má cau mày nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tích Văn bình nước trong tay mở miệng nói ra, ngài trong tay cái này tưới nước cho hoa thế nhưng là tên men. Cái này giao cho Di Nương chắc chắn có thể đổi chút qua mùa đông củi gạo. Đào Má Má vừa nói vừa đi tiến lên đây, trong mắt cũng lộ ra thần sắc tham lam. Lúc này ở nàng nhìn lại, toàn bộ trong phủ hậu viện đã là chút như âm thiên hạ. Trong tay Nguyễn Tích Văn tốt như vậy đáng tiền vật, nếu có thể đoạt đi hiếu kính cho Chu Như Âm, tất định là có khác ban thưởng. Cho ta, trong mắt Đào Má Má phát ra vẻ tham lam, vừa nói vậy mà chủ động xông lên trước muốn cướp Nguyễn Tích Văn bình nước trong tay. Mà Nguyễn Tích Văn bây giờ đã khôi phục cái kia kinh thành quý nữ thiết lập nhân vật thân phận, nàng là thế nào cũng không nghĩ đến Đào Má Má sẽ làm ra như thế điên phê cử động tới. dưới ban ngày ban mặt dám từ chính mình cái này ít nhất tại trên danh nghĩa vẫn là nhà cái chủ mẫu người trong tay giật đổ. Đương nhiên, Đào Ma Ma loại hành vi này chắc chắn không phải giống như chính mình phía trước giả dạng làm điên phê cử động, mà là gia hỏa này vốn là rất ngu xuẩn. Mà Trần Ma Ma thấy thế, tự nhiên không nói hai lời cũng tới phía trước cùng Đào Ma Ma tranh đoạt đứng lên. Lại thêm lúc này Kiêm gia phòng chính cùng hai gian thiên phòng cùng với phòng bếp nhỏ bên trong đang diễn ra hai bên tỷ nữ tiểu tư tranh đoạt tầm ý mang một màn, cả viện đều loạn thành hỗn loạn. Lúc này Trang Hàn Nhạn chỗ ở lại trong phòng, Ngụy Đình Du chính đại đĩnh đạc đứng tại giữa phòng. Mà Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh hai nữ thì đã mặc hoàn tất, một trước một sau quỳ gối trước người hắn vì đó cuối cùng sửa sang lấy đai lưng. Phải biết hai nữ đều là vụng về không có kinh nghiệm, vẹn vẹn phục dịch Ngụy Đình Du mặc quần áo liền bận làm việc hơn nửa ngày, bất quá cũng may các nàng học đồ vật ngược lại là nhanh, tại thượng thủ sau đó cũng là làm cho ra dáng, ít nhất Ngụy Đình Du lúc này quần áo trên người mặc xem như tương đối lập chỉnh. Đương nhiên, trong viện tiếng ồn ào cũng truyền vào. Chuyện gì ồn như vậy? Trang Hàn Nhạn ngón tay ngọc nhỏ dài vừa mới đem một cái mặt dây chuyền treo ở trên Ngụy Đình Du đai lưng, liền lập tức ngẩng đầu lên hơi nghi hoặc một chút liếc qua phía sau mình phương hướng cánh cửa hỏi. Dường như là có người đến tìm phiền phức. Mà Sai Tĩnh lúc này đang tại sau lưng Ngụy Đình Du vì hắn nắm kéo quần áo nhăn nheo chỗ, khi nghe đến Trang Hàn Nhạn vấn đề sau, liền nô đầu ra mở miệng trả lời một câu. Nàng xem như một cái người tập võ, nhĩ lực tự nhiên là so Trang Hàn Nhạn mạnh rất nhiều. Mặc dù nghe cũng không phải rất rõ ràng, nhưng đại khái có thể nắm giữ 7-8 phần phía ngoài đối thoại, cho nên cũng trên đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá tính tình lạnh nhạt nàng dưới mắt ngoại trừ cùng Ngụy Đình Du cùng với Trang Hàn Nhạn chuyện có liên quan đến, đối với sự tình khác đều không để ý. Cho nên trước đó nghe được cũng đều xem như không nghe thấy, thẳng đến Trang Hàn Nhạn chủ động hỏi tới. Tìm phiên thoái. Mà Trang Hàn Nhạn nghe xong lập tức sửng sốt một chút, dù sao tại trong ý thức của hắn, mẹ của mình vẫn như cũng là từ trên xuống dưới nhà họ Trang chủ mẫu, ai dám tới Kiêm gia tìm phiền phải đâu. Nhưng mà lập tức nàng liền nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra, chắc chắn là tối hôm qua sự tình để cho chút như âm tại trước mặt Trang sĩ tưởng được thế. Yên tâm đi. Mà Ngụy Đình Du lúc này lại chậm rãi mở to mắt, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nâng lên Trang Hàn Nhạn cái cằm nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hai người bốn mắt đối lập phía dưới lúc này mới vừa cười vừa nói, có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho mẹ con các ngươi chịu ủy khuất. Nguyên bản chuyện này là hắn biết, dù sao dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, cái này Nguyễn Tích Văn mất đi chủ mẫu quyền lực một màn chắc chắn là còn có thể diễn ra. Huống chi lấy năng lực cảm giác của hắn, viện bên trong phát sinh mọi cử động chạy không khỏi hắn nhĩ lực tìm kiếm. Chỉ là nguyên bản trong nội dung cốt truyện cái này Đào Ma Ma một phen diêu võ dương ngoại sau liền thật sự toàn thân trở lui, chạy xuống ủy khuất phẫn hận Nguyễn Tích Văn tự mình tiếp nhận. Vậy mà hôm nay mình tại ở đây, đương nhiên sẽ không để cho lịch sử lặp lại. Trang Hàn Nhạn không nghĩ tới chính mình bẹn bẹn ở trong lòng lo lắng một chút, Ngụy Đình Du liền nhìn ra, hơn nữa còn mở lời an ủi chính mình. Lần này để cho nàng có chút căng thẳng tâm lập tức liền buông lòng xuống. Đúng nha, có quốc công gia ở đây, mình còn có dễ lo lắng đâu. Ngươi cái bị ổi lão đồ đi. Trần Má Má khí lực là so Đào Ma Ma lớn một chút, mặc dù cái kia ấm nước bị đối phương đập mất, nhưng như cũng một cái liền đem đối phương đẩy lên trên mặt đất, tiếp đó lớn tiếng quát mắng. Bẩn tâm nát vụn phổi đổ bật. Thiên lôi đánh xuống ngũ quỷ phân thây nghiệt trướng. Cái gì tiết kiệm mở, yêu tiền triệu, chi. Trang phủ chủ mẫu còn luận không đến ngươi nhóm tới lãng phí. Ngươi cái tiện đệ tử, một buổi sáng được thế liền muốn tới khắc nghiệt chủ nhân. Muốn thay thế chủ mẫu vị trí, trong ngục đi thôi. Trần Má Má miệng đây chính là hết sức các động, trực tiếp ngã trên mặt đất nửa ngày không có tỉnh lại tức giận Đào Ma Ma bắn liên thanh mắng một trận, đem vốn là còn hò hét loạn cào cào trong nội viện tất cả mọi người cho chấn nhất rồi. Trong lúc nhất thời trong đình viện ngược lại yên tĩnh trở lại. Trần Má Má đem sổ sách cho nàng. Nguyễn Tích Văn nhìn xem té xuống đất Đào Ma Ma sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Trần Má Má giận, quay người đem vừa mới thị nữ lấy tới một chồng sổ sách hung hăng đập vào Đào Ma Ma trên thân, đồng thời quát lớn, "Cầm. Tim heo hốc chó cũng đừng tính toán không rõ ràng." Lan người cái lao tiện phụ Đào Ma Ma lúc này cũng đã là chút như âm hứa hẹn Trang phủ quản sự Ma Ma, dưới mắt thụ khuất nhục như vậy, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy tỷ nữ cùng tiểu tư mặt, đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Chỉ thấy nàng không nói hai lời đứng lên liền muốn tiếp tục làm yêu. Nhưng hắn nổi lên nửa ngày lời mắng người còn không có mắng ra, chỉ nghe thấy sau lưng cửa phòng cốt két một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó tất cả những người khác ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía sau lưng vị trí. Đào Ma Ma sững sờ, vô ý thức cũng đi theo quay đầu lại tự. Mà cái nhìn này, nàng lập tức liền biết rõ vì cái gì đầy sân người đều trong nháy mắt an tĩnh. Bởi vì xuất hiện ở sau lưng mình thật là cái đại nhân vật. Ngụy Đình Du bây giờ từ trong thiên phòng đi chậm rãi đi ra, mà Trang Hàn Nhạn cùng với Sài Tĩnh thì một tả một hữu đi theo phía sau hắn. Lúc này Ngụy Đình Du tự nhiên không quan tâm nhà cái trong hậu viện điểm ấy lưu nôn vị ngữ, coi như bị cái này một ít tư chúng tỷ nữ tận mắt nhìn thấy cũng không có gì ghê gớm. Đến nỗi Sài Tĩnh bây giờ cũng không cần đến lén lén lút lút đi theo Trang Hàn Nhạn hoàn toàn có thể lấy một cái quang minh chính đại thân phận xuất hiện tại bên người. Chỉ là một màn đến lúc đó để cho đã chờ mong Ngụy Đình Du đi ra rất lâu Nguyễn Tích Văn ngược lại là hơi sững sờ. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 253, vì Nguyễn Tiết Văn Mẫu nữ chỗ rửa. Nghiệt duyên vẫn là lương duyên. Chương 253, vì Nguyễn Tiết Văn Mẫu nữ chỗ rửa. Nghiệt duyên vẫn là lương duyên. Bởi vì Nguyễn Tích Văn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, từ trong phòng đi ra ngoài bên cạnh Ngụy Đình Du ngoại trừ đi theo nữ nhi Trang Hàn Nhạn còn có một cái khác nữ tử. Chỉ là nữ nhân một thân trang phục cắt mặc, trên mặt dung mạo mặc dù cũng là xinh đẹp, nhưng mà tăng thêm mấy phần kiên nghị, xem xét cũng không phải là cái dễ trêu nhân vật. hơn nữa nàng vì cái gì cũng sẽ ở trong phòng đâu? Chẳng lẽ đêm qua hắn cùng nữ nhi cùng nhau hầu hạ Ngụy Đình Du sao? Mặc dù loại chuyện này đối với Ngụy Quốc Công người thân phận như vậy tới nói rất bình thường, Nguyễn Tích Văn tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy sinh khí, chỉ là bây giờ lòng hiếu kỳ của nàng chiếm cứ phần lớn ý nghĩ. Đương nhiên, Sài Tinh xuất hiện cũng làm cho hắn trong lòng hơi nổi lên một cỗ ghen tuông. Bất quá cũng bèn bèn trong nháy mắt, Nguyễn Tích Văn liền đem cỗ này ghen tuông thật tốt mà che giấu đứng lên. Quốc Công gia tỉnh ngủ, chỉ thấy nàng mỉm cười, hướng về phía Ngụy Đình Du gật đầu một cái mở miệng nói ra. Nói thật, Ngụy Đình Du khi nhìn thấy bây giờ cái này Nguyễn Tích Văn trong mắt cũng đột nhiên xuất hiện một màn bị kinh diễm đến thần sắc. Dù sao nàng lúc này cùng mình phía trước tại trong phim truyền hình nhìn thấy cái kia điên phê chủ mẫu hình tượng đã hoàn toàn khác biệt. Này rõ ràng chính là một cái mười đủ mười quý phụ nhân a. Khó trách nàng có thể sinh ra Trang Hàn Nhạn dạng này tiểu phu nhân đâu. Mà Nguyễn Tích Văn cùng Ngụy Đình Du hai mắt nhìn nhau trong nháy mắt tự nhiên cũng từ đối phương trong mắt nhìn ra hắn đối với chính mình dưới mắt bộ dạng này trang phục vẻ tán thưởng. Chỉ trong nháy mắt, trong nội tâm nàng nguyên bản một điểm kia điểm ghen tuông liền lập tức trời quang mây tạnh, chỉ còn lại kéo căng đầy mừng thầm. Xem ra chính mình sáng nay lần này ăn mặc vẫn rất có chỗ dùng, không uổng công chính mình phí sức như thế một phen. Lúc này Nguyễn Tích Văn đương nhiên sẽ không nghĩ tới muốn đi cùng nữ nhi tranh đoạt cái gì, nàng duy nhất hy vọng chính là mình có thể tại trên Ngụy Đình Du trong lòng chiếm giữ như vậy một cái nho nhỏ vị trí như vậy đủ rồi. Mà lúc này rất rõ ràng, mục đích của mình đã đạt đến. Dù sao Ngụy Đình Du trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng là tuyệt sẽ không gạt người. Tình ngủ, mà Ngụy Đình Du trực tiếp đi lên phía trước, hoàn toàn không thấy Đào Ma Ma cùng với nàng mang tới những tỷ nữ này cùng tiểu tư, hướng về phía Nguyễn Tích Văn gật đầu một cái nói, nếu là không có cái này quỷ têu người, liền ngủ tốt hơn. Hắn thốt ra lời này, Đào Ma Ma cùng với nàng mang tới mấy người này lập tức đều sắc mặt trở nên trắng bệnh. Coi như gia hỏa này dù ngu xuẩn thế nào, hắn cũng biết rõ tuyệt đối không dám đắc tội Ngụy Đình Du a. Nàng lúc này mới chính thức biết lần này việc phải làm cũng không tốt làm, Chu Như Âm để cho chính mình tới đúng là làm bia đỡ đạn. Mà nhìn thấy Đào Ma Ma bộ dạng này có chút kinh hoàng bộ dáng sau đó, Trần Má Má trên mặt càng là lộ ra khinh thường ý cười. Nhà mình chủ mẫu chỗ rửa vừa ra tới ngươi liền hoàn toàn mất hết vừa rồi phách lối khí diễm, không thể không nói bản lĩnh trở mặt này thật đúng là nhất tuyệt đây. Phủ 587 bên trong hạ nhân không hiểu chuyện, để cho Quốc Công gia chê cười. Nguyễn Tích Văn lúc này thế nhưng là rất quan tâm mình tại Ngụy Đình Du hình tượng trong lòng đâu, liền trực tiếp cười cười tiếp đó một bộ thành khẩn nói xin lỗi bộ dáng nói. Quốc Công gia, chuyện này nhưng không trách được chúng ta chủ mẫu, nhưng Trần Má Má lập tức tiến lên hướng Ngụy Đình Du trịnh trọng thi lễ một cái, tiếp tục mở miệng giải thích, là cái này ma cọp bộ không có quy củ, sáng sớm liền tới gõ cửa, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Mà chúng ta chủ mẫu dưới mắt đã mặc kệ cái này toàn bộ trong phụ chuyện, cho nên tốt, nhưng Trần Má Má lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nguyễn Tích Văn nhẹ nhàng hướng Ngụy Đình Du cười cười tiếp tục mở miệng nói, Quốc Công gia làm rõ sai trái, tự nhiên là thấy rõ ràng những chuyện này, ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Là Trần Má Má nghe xong nhanh chóng gật đầu một cái, sau đó lui hai bước đứng ở Nguyễn Tích Văn thân sau vị trí. Dù sao nàng mới vừa là muốn liều mình hộ chủ, mà lúc này Nguyễn Tích Văn chỗ rời hạ thời, tự nhiên cũng không có nó công kích ở phía trước cần thiết. Quốc Công gia, mà Đào Ma Ma con mắt đi lòng vòng, mặt đầy mồ hôi túi người gật đầu đứng lên, nô tỳ cũng là phụng quản gia nương tử mệnh lệnh. A, nhưng nàng muốn giải thích lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Sài Tĩnh chợt giơ tay lên thì cho hắn vang dội một cái tát. Một tát này đúng là dùng tới mấy phần khí lực, trực tiếp đem Đào Ma Ma quất tại chỗ chuyển ba vòng, sau đó mới bịch một tiếng ngã nhào trên đất. Hu hu trên mặt kịch liệt đau nhức để cho nàng theo bản năng khóc ồ lên, nhưng mà mắt thấy Sài Tĩnh hung ác nhìn mình lom lom ánh mắt, gia hỏa này lại không dám lớn tiếng khóc, chỉ có thể thấp giọng nức nở. Mà nhìn thấy gò má cấp tốc sưng lên giống như đầu heo bộ dáng, Trần Má Má chờ kiêm ra trong các bọn hạ nhân người người cũng là trong lòng lớn tiếng gọi tốt. Quả nhiên vẫn là hầu gia người có biện pháp, nhấc nhấc tay liền đem cái này tiểu nhân đắc chí tên đáng ghét giải quyết. Dưới mắt nhìn thấy nàng bộ dạng này thê thảm bộ dáng, trong lòng mọi người không có chút nào thông cảm, chỉ có giải hận. Không có quý củ. Sai Tĩnh lạnh lùng chừng ngã trên mặt đất ô ô nước nở Đào Ma Ma, không có cảm tình mở miệng nói ra, Quốc Công gia cha hỏi ngươi sao? Ai bảo ngươi tự tiện mở miệng? Ô ô Đào Ma Ma nghe xong trong lòng càng thêm bó tay rồi. Bởi vì vừa mới Trần Má Má rõ ràng cũng không có khi lấy được Quốc Công gia cho phép tình huống phía dưới liền mở miệng nói chuyện nha, như thế nào nàng liền không có chịu cái này đồng dạng một cái tát đâu. Bất quá nàng lúc này cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm vài câu thôi, cái này lời bạn bạn không dám nói thẳng ra. Dù sao gò má bên trên cái này truyền đến đau rát cảm giác còn tại nhắc nhở lấy nàng, nếu còn dám nói lung tung chắc chắn còn có dễ chịu. Vị này làm mà Nguyễn Tích Văn lúc này tự nhiên cũng đem lực chú ý trực tiếp đặt ở Sài Tĩnh trên thân, liền cũng không do dự mở miệng hỏi, như thế nào phía trước chưa từng gặp qua. Mẫu thân, Trang Hàn Nhạn nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau trực tiếp cười cười, sau đó đi lên trước đỡ bả vai nói của nàng, vị này là Sài Tĩnh, là nữ nhi kết nghĩa tỉ muội. Đoạn đường này từ Đam Châu đến Kinh Thành, cũng may mà nàng một mực tại một bên trong non. Sài Tĩnh gặp qua phu nhân. Sài Tĩnh tự nhiên có giang hồ nhi nữ tiêu sái, tất nhiên Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn mâu nữ ở giữa cảm tình đã cùng hảo, nàng liền trực tiếp hướng về phía đối phương ôm quyền hành lễ nói. Tốt tốt tốt. Nguyễn Tích Văn sững sờ, nàng vốn là còn cho là Sài Tĩnh là Ngụy Đình Du trong phủ thê thiết đâu, nhưng hiện tại xem ra hắn cùng nữ nhi của mình quan hệ rõ ràng thân mật hơn một chút. Bất quá nàng vừa gật đầu đồng thời trong mắt cũng càng thêm hồ nghi. Tất nhiên cái này Sài Tĩnh cùng Trang Hàn Diễm là hảo tỉ muội, nhưng như thế nào tối hôm qua cũng ở đến trong phòng đi. Mẫu thân. Trang Hàn Nhạn tự nhiên nhìn ra mẫu thân nghi hoặc, nhanh chóng mím môi một cái vừa cười vừa nói, năm đó ở Đàm Châu lúc Quốc Công gia liền từng đã cứu ta cùng với Sài Tĩnh hai người tính mệnh. khi đó hai chúng ta cũng đã đáp ứng muốn cùng nhau lấy thân báo đáp để báo đáp quốc công gia đại ân đại đức, cho nên nàng không chỉ có là nữ nhi kết nghĩa tỉ muội, bây giờ càng cũng là trong phủ tỉ muội. Trang Hàn Nhạn đem chuyện năm đó thật thật giả giả nói một trận, ngược lại là cũng trực tiếp lừa gạt tại chỗ những người khác, tất cả mọi người đều trực tiếp tin tưởng. Mà Nguyễn Tích Văn lại nhãn châu xoay động nhìn về phía Sài Tĩnh cùng Ngụy Đình Du phương hướng, ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại vài giây đồng hồ, sau lúc này mới gật đầu nói, nếu như thế, vậy liền cũng là ông trời chú định duyên phận. Sau khi nói đến đây, Nguyễn Tích Văn trong lòng thậm chí đều hơi xúc động. Trang Hàn Nhạn cũng không phải cái không muốn cùng khuê trung mật hữu chia sẻ làng quân nữ tử, chỉ tiếc mình cùng nàng quan hệ hết lần này tới lần khác lại cùng tỷ bội khác biệt, bằng không mình ngược lại là cũng có thể có hơn mấy phần tưởng niệm. Mẫu thân, những thứ này đầy tớ hung ác lớn lối như thế, ngài sao có thể cứ như vậy chịu đựng đâu? Mà đang giải thích hoàn Sài Tĩnh vấn đề sau, Trang Hàn Nhạn liền đem ánh mắt lại bỏ vào còn tại ngã xuống đất nước nở đào ma ma trên thân, mở miệng hỏi, e sợ đại ác tiểu nhân chi bản tính. Nhưng Nguyễn Tích Văn lại cười lắc đầu nói, từ các nàng đi thôi. Mẫu thân. Mà Trang Hàn Nhạn nghe xong đội vàng lắc đầu, nói tiếp, ta biết ngài đi qua mười mấy năm luôn luôn tại Kiêm gia trong các không bước chân ra khỏi nhà, làm việc cũng là cẩn thận dè dặt. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, con gái của ngài trở về, lại có quốc công gia vì ngài chỗ dựa, ngài thật sự là không cần thiết nhịn nữa. Tam tiểu thư nói rất đúng a. Mà lúc này đứng tại Nguyễn Tích Văn phía sau, Trần Má Má cũng là nhịn không được mở miệng nói ra, hôm nay nếu là không làm cho những này đẩy tớ hung ác nô nhóm đều biết chúng ta Kiêm gia không phải dễ chơi, chỉ sợ sau này còn có thể làm trầm trọng thêm đâu. Đạo lý này Nguyễn Tích Văn tự nhiên cũng là hiểu. Dưới mắt nàng nhìn về phía Ngụy Đình Du, thấy đối phương cũng hướng chính mình gật đầu cười, liền cảm thấy im lặng. Xem ra Ngụy Đình Du Ngọc yêu thích cũng là loại kia dám yêu dám hận, dám làm dám chịu nữ tử. Cho dù là làm việc ôn nhu kính cẩn nghe theo, nhưng mà đối mặt ước hiếp lúc nhưng cũng có thể bất khuất chống lại. Phàm là chỉ biết ủy khúc cầu toàn nữ nhân, cũng là tuyệt đối không vào được pháp nhãn của hắn. Nếu như thế, Hàn Nhạn thay ta làm chủ a. Nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn nhìn một chút nữ nhi của mình, liền mở miệng cười nói, ngươi nói nên như thế nào trừng phạt? Lời này vừa ra, nguyên bản đi theo đảo ma ma sau lưng tới quấy rối mấy cái tỷ nữ cùng tiểu tư lập tức dọa đến run lên cầm cập, nhao nhao run chân quỳ đến trên mặt đất. Dù sao bây giờ đảo ma ma hạ chàng đang ở trước mắt, bọn hắn cũng không nguyện ý biến thành bộ dạng này đầu heo bộ dáng. Chuyện hôm nay quả thật đảo ma ma đầu lĩnh phạm thượng. Trang Hàn Nhạn gật đầu một cái, hất lên ống tay áo lấy ra một bộ đại gia quý nữ tư thế, lạnh lùng nhìn xem đám người mở miệng nói ra, và miệng 100. Lại tìm một nhân nha tử, ạ gạ ạ, bán ra ra ngoài. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Những người còn lại chuyện hôm nay tạm thời không hỏi, tạm thời ghi nhớ. Sau này nếu dám cản rỡ nữa, hai tội đồng thời phạt. Tạ Tam tiểu thư. Khác đi theo đảo ma ma cùng tới gây sự tỷ nữ tiểu tư nhóm nghe xong lập tức cuốn quýt giật đầu. Tuy nói Trang Hàn Nhạn không có quản gia quyền lực, nhưng nhân ra dưới mắt nhưng có Ngụy Đình Du đứng tại sau khi đứng dậy chỗ dựa. Đừng nói là đem chính mình những thứ này hạ nhân đánh thành đầu heo, chính là một cái cá biệt chân đánh gây lại ném xuất phủ đi, lão gia chắc chắn cũng sẽ không trách tội. Tam tiểu thư. Ta không dám. Tha mạng a. Cũng là Chu Di Nương để cho ta tới đảo ma ma thấy thế sau càng là dọa đến toàn thân sủi lơ, 100 bàn tay đánh xuống. Chính mình tấm mặt mo này còn có thể có muốn không? Đương nhiên, cái này 100 bàn tay chắc chắn thì sẽ không do Sài Tĩnh tới thi hành, bằng không đã sớm đem đầu nàng đều phiến rơi mất. Mà Trần Má Má nhưng là thập phần vui vẻ dẫn tới nhiệm vụ này, tại hai tên cường tráng trẻ tuổi tỷ nữ dưới sự khống chế đào ma ma tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh dùng khuôn mặt thực sự chịu cái này ước chừng 100 bàn tay. Chờ nữ nhân này bị kéo lúc đi ra, mặt của nàng sưng đã cơ hồ trực tiếp từ làn da hướng ra phía ngoài rớm máu. Hừ, cái này lão tiệt phụ. Trần Má Má một mặt hạ giận hướng về đào ma ma bị kéo đi phương hướng gắt một cái. Sau đó mở miệng nói ra, sau này ta như trên đường gặp lại nàng, cần phải thật tốt nhục nhã một phen không thể. Kỳ thực đào ma ma kết cục mọi người ở đây trong lòng đều đã sáng tỏ, chịu dòng giá 100 bàn tay lại bị bán ra ra ngoài, người kia người môi giới tất nhiên là muốn đem nguyên do trong đó hỏi thăm rõ ràng. Nếu như biết được cái này, lão đàn bà đánh đá là bởi vì tiểu nương được thế mà chạy đến chủ mẫu trong viện Dương Ai mới bị vả miệng bán ra ra ngoài, như vậy toàn bộ kinh thành quan lại nhân gia tuyệt đối sẽ không có người sẽ mua nàng trở về. Mà lão già này ngoại trừ lưu lạc đầu đường ăn xin mà sống, cũng không còn thứ hai con đường có thể đi. Mang theo giải hận ý nghĩ, Trần Má Má lại dẫn Kiêm gia chúng tỷ nữ bắt đầu một lần nữa quét dọn đứng lên. Dù sao vừa mới một phen tranh náo, chính xác đem trong viện làm cho nhăn nhíu bẩn thỉu một chút. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn đem trong nội viện quét dọn sự tình an bài xong, cũng cuối cùng quay đầu một mặt vui vẻ nhìn xem Nguyễn Tích Văn mở miệng hỏi, mẫu thân hôm nay tâm tình không tồi à? Không riêng gì Nguyễn Tích Văn sáng sớm liền ra cửa phòng trong sân tu bổ hoa cỏ điểm này, chỉ là bằng hắn bây giờ trên mặt khí sắc cùng với rõ ràng chú tâm ăn mặc trang dung, Trang Hàn Nhạn cũng có thể nhìn ra được. Tam tiểu thư nói đúng à? Mà vừa nghe đến Trang Hàn Nhạn lời nói, bên cạnh Trần Má Má liền không nhịn được vui vẻ nói, hôm nay trước kia chủ mâu ngón chân vậy mà có thể động, cái này có thể may mắn mà có cô gia, may mắn mà có quốc công gia thần dược a, cho nên chủ mẫu lúc này mới liền tâm tình thật tốt, chúng ta Kiêm gia viện tử cũng là càng ngày càng có triển vọng. Cái gì? Mà Trang Hàn Nhạn sau khi nghe được tin tức này trên mặt cũng lập tức vui mừng đứng lên, bởi vì nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn thời gian một đêm mẫu thân trên đùi vết thương cũ liền có như thế rõ rệt chuyển biến tốt đẹp. Mà Sài Tĩnh cũng là một mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, nàng biết vị này quốc công gia thần thông quảng đại, nhưng cũng không nghĩ tới hắn lấy ra thuốc vậy mà thần kỳ như thế. Dù sao sông sáo giang hồ nhiều năm, nàng bao nhiêu cũng hơi hiểu một chút như vậy thuốc lĩnh, đến nỗi cái này hắc ngọc đoạn tục cao tên thuốc, vào nam gia bắc nàng cũng là đêm qua mới lần đầu nghe được. Thật sự, Nguyễn Tích Văn nhìn thấy Trang Hàn Nhạn cao hứng như thế, liền ngẩng đầu cũng liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du sắc mặt đỏ lên cười với hắn một cái nói, may mắn mà có quốc công gia, thiếp thân thân thể lúc này mới có hy vọng. Trên thực tế nàng xem như Trang Hàn Nhạn mẫu thân, tại trước mặt Ngụy Đình Du hoàn toàn có thể không cần như thế nhún nhường tự xưng, nhưng vẫn như cũng là chủ động lấy thiếp thân cái chức vị này tự xưng. Một màn này nếu để cho Trang Sĩ Tưởng hoặc Chu Như Âm thấy được, chắc chắn đều biết không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì Nguyễn Tích Văn kể từ 17 năm trước cái kia chân gãy chi dạ sau liền sẽ không có ở trước mặt lộ ra dạng này tư thái. Mà Trần Má Má nhìn thấy Nguyễn Tích Văn lúc này biểu lộ cùng thái độ sau cũng là trầm mặc một chút, sau đó như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du. Con mắt của nàng lại không tự chủ được hơi hơi chuyển động, dường như đang trong chớp nhoáng này hắn cũng phát giác chút gì không khí không giống bình thường. Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao vốn là có tục cốt ngay cả gân kỳ hiệu. Ngụy Đình Du nghe vậy tự nhiên cũng là vui vẻ, ít nhất điều này nói rõ chính mình hoa 3000 lượng bạch ngân cũng không có uổng phí, thế là liền vừa cười gật đầu nói, bất quá cụ thể cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bản công còn cần kiểm tra một phen mới có thể kết luận. Vậy thì xin quốc công gia mau mau vì mẫu thân xem một chút đi. Mà Trang Hàn Nhạn lúc này cũng là kích động ghê gớm, nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau nàng không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng nói ra. Nguyễn Tích Văn nghe nói như thế quay ngược lại hơi hơi sững sờ, sau đó gương mặt vừa đỏ thêm vài phần, bất quá nàng cũng yên lặng gật đầu một cái. Trần Má Má lập tức ngầm hiểu đem Nguyễn Tích Văn đẩy trở về nhà chính bên trong, trong lúc nhất thời bên trong vốn là còn khi dọn dẹp tỷ nữ cũng bị sai xử ra ngoài, trong phòng liền chỉ để lại Ngụy Đình Du, Nguyễn Tích Văn, Trang Hàn Nhạn cùng Trần Má Má bốn người. Mà Sai Tĩnh thì lặng lặng canh giữ ở cửa ra vào. Ban ngày bên trong nhà tia sáng càng thêm phong phú, Ngụy Đình Du hai lời không tiện lại đem Nguyễn Tích Văn nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó đặt ở trên giường. Một màn này đối với Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn tới nói đã là lần thứ hai đã trải qua, cho nên tự nhiên cũng không nói gì nhiều, mà Trần Má Má nhưng là không tự chủ được trợn tròn trong mắt. Để cho nàng kinh ngạc không phải Ngụy Đình Du sẽ đi ôm lấy Nguyễn Tích Văn mà là chính mình vị này chủ mẫu thế mà đối với tiếp xúc thân mật như vậy không có một chút mâu thuẫn cảm xúc. Phải biết đây đối với Trần Má Má tới nói, thật sự là quá phá vỡ nàng dĩ vãng đối nhà mình chủ mẫu nhận thức. Dù sao dựa vào sự giúp đỡ của mình, Nguyễn Tích Văn tất nhiên có thể từ trên giường chậm rãi rời đến ở trên xe lăn, tự nhiên cũng có thể ngược bánh xe phụ ghế dựa rời đến trên giường, nàng căn bản vốn không cần Ngụy Đình Du đem hắn ôm qua đi. Chỉ là bây giờ, Trần Má Má nghi ngờ trong lòng, vừa cẩn thận liếc mắt nhìn Nguyễn Tích Văn, đã thấy vị này chủ mẫu trên mặt thế mà hơi hơi nổi lên đỏ ửng, hơn nữa rất rõ ràng là thẹn thùng thân sắc. Chẳng lẽ nàng thật sự? Trần Má Má trong lòng trong nháy mắt đã tuôn ra một cái khiến cho chính mình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc ý nghĩ. Nàng bản năng là không muốn tin tưởng, nhưng nhìn Nguyễn Tích Văn lúc này cặp kia mắt đẹp một mực đặt ở trên thân Ngụy Đình Du thậm chí đều không bỏ đi được một chút thời gian, để cho trong lòng của nàng ngược lại càng thêm khẳng định cái suy đoán này. Ai? Nghiệt duyên a, nghiệt duyên. Trần Má Má ở trong lòng thở dài, vừa nhìn về phía bên cạnh Trang Hàn Nhạn. Nhìn thấy vị này Tam tiểu thư bây giờ cũng là khuôn mặt tươi cười yêu kiều nhìn xem phát sinh trước mắt một màn, nhưng lại không biết nàng có phải thật vậy hay không không có phát giác được, vẫn là nói đã phát giác nhưng căn bản không quan tâm. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua. Cầu hoa tươi. Cầu thas. Cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 254, sờ nhẹ Nguyễn Tiết Văn chân ngọc. Đây là chữa thương. Chương 254, sờ nhẹ Nguyễn Tiết Văn chân ngọc. Đây là chữa thương. Đương nhiên Trần Má Má vẫn rất có nhãn lực nhiệt tình, cứ việc nàng bây giờ trong đầu đang miên man suy nghĩ, nhưng nhìn thấy Ngụy Đình Du đem Nguyễn Tích Văn nhẹ nhàng đặt ở trên giường sau đó liền lập tức tiến lên, giúp đỡ chủ mẫu lui xuống nàng dưới váy vớ dậy cùng váy quần. Mẫu thân. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn khi nhìn đến Nguyễn Tích Văn lộ ra một nửa bắp chân sau lập tức cũng là kinh ngạc trợn tròn trong mắt. Bởi vì đêm qua trong phòng ánh nến làm nổi bật phía dưới tự nhìn không chân thiết, dưới mắt có ban ngày tia sáng tự nhiên đem mẫu thân lúc này bắp chân cùng bước chân trạng thái nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy hắn lộ ra cái này một nửa trên bàn chân tản ra như mỹ ngọc tầm thường lộng lẫy, thon dài chân ngọc cũng là không phải thường để mắt. Quan trọng nhất là cái kia 10 khoảng ngón chân vậy mà giống như chân châu một dạng khả ái óng ánh. Trang Hàn Nhạn thấy cảnh này đều có chút hâm mộ, không nghĩ tới cái này 17 năm mẫu thân chân mặc dù không thể động, nhưng mà cái này cặp đùi đẹp chân ngọc bảo dưỡng thật đúng là tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là so sánh với bình thường hình dáng hơi gầy một chút, bất quá nghĩ đến cũng là hợp lý. Dù sao tê liệt 17 năm hắn giữa hai chân bắp thịt đều thoáng có chút héo rút, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có một chút héo rút mà thôi. Bởi vì cái này 17 trong năm Nguyễn Tích Văn chưa bao giờ buông tha lần nữa đứng lên đi lại hy vọng, đến mức mỗi ngày chậm thượng đô rất cẩn thận xoa bóp hai chân cùng chân ngọc, muốn dùng lưu thông máu hóa ư thuốc đông y ngâm chân, lúc này mới dẫn đến nàng không có giống những thứ khác người bại liệt như thế chi giới giống như khô lâu bộ da tầm thường khô quắt thô ráp. Mà tình cảnh này tự nhiên để cho Ngụy Đình Du đều có chút kinh ngạc. Hôm qua hắn chỉ biết tới cho Nguyễn Tích Văn bôi thuốc, lại còn thật sự không có chú ý tới nữ nhân này cặp đùi đẹp thế mà như thế có sức hấp dẫn. Dưới mắt bản năng khiến cho hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm, trong mắt cũng lộ ra thưởng thức thần sắc. Mà Nguyễn Tích Văn tự nhiên cũng đem Ngụy Đình Du biểu lộ cùng ánh mắt thu hết vào mắt, trên mặt đỏ ửng lập tức lại dày đặc mấy phần. Mẫu thân, không cần thẹn thùng. Mà Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Nguyễn Tích Văn đỏ mặt sau đó, còn tưởng rằng nàng là ngượng ngùng, liền nhanh chóng lại mở miệng nói ra, đây là xem bệnh chữa thương. Ân. Nghe được nữ nhi lời nói sau Nguyễn Tích Văn lập tức khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Phản phất một cái an bụng tiểu cô nương bị đại nhân phát hiện một dạng, ánh mắt đều không tự chủ được né tránh đứng lên. Bất quá nàng vẫn như cũng là yên lặng gật đầu một cái, đồng thời từ trong cổ họng thật thấp ừ một tiếng. Trang phu nhân. Ngụy Đình Du gặp Nguyễn Tích Văn càng ngày càng thẹn thùng, lúc này cũng là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, ngươi thử lại cử động khẽ động ngón chân ta xem một chút. Là. Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Nguyễn Tích Văn trực tiếp gọi gật đầu, sau đó lại giống sáng sớm khống chế ngón chân giật giật. Mà thấy cảnh này sau, Trang Hàn Nhạn càng là kích động trong hốc mắt liền đỏ lên. Quả nhiên là thật sự. Mẫu thân không có lừa gạt mình, cứ như vậy nàng đứng lên thời gian hẳn là cũng không xa. Không tệ. Ngụy Đình Du thấy thế cũng là gật đầu một cái, sau đó nhìn xem Nguyễn Tích Văn nói, đây đúng là Hắc Ngọc Đoạn Tụ cao công hiệu, bất quá dưới mắt cũng vẹn vẹn thêm lên gân cốt mà thôi. Muốn cách đứng lên đi đường thậm chí khôi phục như lúc ban đầu, ít nhất còn cần thời gian 3-4 tháng. 3-4 tháng. Mà nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, tại chỗ tam nữ đồng thời đều ngẩn ra. Trần Má Má cùng Nguyễn Tích Văn mặt mũi tràn đầy cũng là kinh hỉ, bởi vì từ Ngụy Đình Du trong miệng vừa mới biết được trước các nàng muốn biết nhất đáp án. Đó chính là chiếu tiếp tục như thế, Nguyễn Tích Văn thật sự có thể đứng lên tự do đi lại. Đến nỗi cái gọi là tốn thời gian 3-4 tháng, tại hai người bọn họ xem ra căn bản cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể một lần nữa trở lại lấy trước kia một dạng dáng người, chớ nói 3-4 tháng thời gian, chính là 3-4 năm thậm chí là 13-14 năm, Nguyễn Tích Văn đều nguyện ý mấy người. Huống chi cái này thời gian 3-4 tháng đối với bây giờ Nguyễn Tích Văn tới nói, bất quá cũng chính là thời gian qua nhanh đồng dạng thôi. Cái gì? Còn muốn 3-4 tháng, nhưng Trang Hàn Nhạn lại là đã đợi không kịp, nàng nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau trước sững sờ, tiếp lấy lại mở miệng hỏi. Cái gì gọi là còn muốn 3-4 tháng a? Mà Trang Hàn Nhạn vừa mới nói xong, Nguyễn Tích Văn trước hết cho mình nữ nhi một cái nho nhỏ bạch nhãn, nói tiếp, thương cân động cốt 100 ngày. Chính là thông thường gãy xương, không có 3-4 tháng cũng đừng hỏng hảo. Giống như ta như vậy ngồi phịch ở trên giường 17 năm năm xưa bệnh cũ, bây giờ chỉ dùng 3-4 tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, còn có cái gì không biết đủ. Mẫu thân. Mà Trang Hàn Nhạn không nghĩ tới chính mình bật thốt lên một câu nói cư nhiên bị Nguyễn Tích Văn cở mắng cộng thêm chửi bậy, nhanh chóng không tuân theo ngồi vào bên cạnh nàng, một bên đong đưa mẫu thân tay vừa mở miệng nói, nữ nhi cái này cũng là vì ngài cấp bách nha, lại gấp gáp cũng không thể nói lung tung. Nguyễn Tích Văn nhíu nhíu mày, sau đó lại cho Trang Hàn Nhạn một cái nụ cười cưng chiều, tiếp tục mở miệng nói, sau này đi theo quốc công gia bên cạnh muốn thường xuyên chú ý mình nói chuyện hành động. Nói thật, Trang Hàn Nhạn hành vi cử chỉ hoàn toàn chính là một bộ trong kinh đại gia khuê tú bộ dáng, ngày bình thường trên cơ bản là tìm không ra một điểm sai. Chỉ có điều vừa mới cũng là quá kích động nguyên nhân, cho nên mới trong lúc nhất thời mất phân tức. Không sao không sao. Ngụy Đình Du tự nhiên là biết Trang Hàn Nhạn tính cách, liền mở miệng cười nói, Hàn Nhạn cũng chỉ là nhớ thương thân thể của ngươi thôi. Bất quá mau hơn phương pháp trị liệu cũng không phải không có, nhưng Ngụy Đình Du sau đó lại đột nhiên ở giữa mở miệng nói, chỉ là cái này biện pháp đi. Có chút có mau hơn phương pháp, nhưng Ngụy Đình Du lời nói nửa câu đầu liền trực tiếp để cho tại chỗ tam nữ đồng thời dựng lỗ tai lên, đến nỗi phía sau cái kia nửa câu tựa hồ có chút khó xử lời nói thì bị các nàng tập thể không nhìn. Nhất là Nguyễn Tích Văn nàng lúc này thần sắc trong mắt càng thêm kích động. Nguyên bản 3-4 tháng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, cái này đã để cho nàng cảm thấy 10 phần vui mừng. Mà bây giờ nghe được Ngụy Đình Du nói như vậy sau, hắn tức thì bị khiếp sợ tột đỉnh. Ta có thể dùng nội lực rót vào trang phu nhân chân gãy chỗ, gia tốc dược tính tác dụng hơn nữa chữa trị kinh mạch hư hại. Ngụy Đình Du gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, cứ như vậy hoặc chỉ cần 1 tháng thời gian liền có thể đứng thẳng đi lại. Cái kia Trang Hàn Nhạn nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức đi đến Ngụy Đình Du trước người cùng kính hướng hắn quỳ xuống, tiếp lấy một mặt nghiêm túc khẩn cầu, vậy thì xin quốc công gia làm giúp đỡ. Hàn Nhạn biết rõ đời này thiếu quốc công gia ân tình thực sự quá nhiều, căn bản là không có cách báo đáp. Liên nguyện vĩnh viễn cam là quốc công gia trong phủ châu ngựa, báo đáp đại ân. Đứng lên đi. Ngụy Đình Du nghe xong Trang Hàn Nhạn cái này lời thề, lập tức cười cười, sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng lên mở miệng nói, vĩnh viễn làm châu làm ngựa. Vấn đề là ta cái này đời đời kiếp kiếp đều phải nghề nông mà sống sao? Bằng không thì muốn nhiều như vậy châu ngựa làm cái gì? Phốc phốc, Ngụy Đình Du lời này vừa nói ra, Trang Hàn Nhạn cùng mẫu nữ hai cái đồng thời đều bị hắn chọc cười, nhịn không được miệng đồng thanh bật cười. Các nàng đương nhiên có thể nghe ra đây là Ngụy Quốc Công tại cùng Trang Hàn Nhạn đùa thôi. Bất quá đối với Trang Hàn Nhạn tới nói, mình đời này thiếu Ngụy Đình Du tình đã thật sự là nhiều lắm. Báo đáp sự tình căn bản liền không cần nghĩ, tuyệt đối báo đáp không được. Cho nên ngoại trừ dùng đời đời kiếp kiếp làm châu làm ngựa, nàng cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp khác. Quốc công gia cần gì phải nhiều như vậy châu ngựa nha? Mà lúc này Trần Má Má cũng cười chen miệng nói, theo ta thấy, ta tiểu thư liền đời đời kiếp kiếp đều gả cho quốc công gia, vì hắn sinh con dưỡng cái giúp chồng dạy con để báo đáp à. Lời này vừa rơi xuống, Trang Hàn Nhạn nhỏ chút lập tức đỏ lên. Nàng vừa mới tự nhiên cũng nghĩ như vậy, bất quá cũng không thể cứ như vậy trực lăng lăng nói ra đi, kia thật không có ý tứ nha. Kỳ thực bây giờ liền Trang Hàn Nhạn chính mình cũng không hiểu, nàng đối mặt với những người khác thời điểm cũng có thể lấy ra bộ kia kinh thành quý nữ bộ dáng, mà duy chỉ có đang đối mặt Ngụy Đình Du thời điểm liền thỏa đáng đã biến thành một cái tiểu nữ nhân tư thái. Phải biết đây chính là liền chính nàng trước đây đều khịt mũi coi thường hành vi. Vậy mà lúc này hắn trong lòng nhưng lại đối với loại cảm giác này làm không biết mệt. Mà nhìn thấy Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn bốn mắt nhìn nhau ánh mắt tận tình dáng vẻ, Nguyễn Tích Văn cũng là nở nụ cười. Trong lòng của nàng quả thật có một chút như vậy ghen tuông, nhưng càng nhiều còn là bởi vì nữ nhi tìm được suốt đời hạnh phúc mà cảm thấy cao hứng. Về phần mình điểm ấy tưởng niệm, nàng bây giờ liền cũng chỉ có thể đem hắn vững vàng chôn ở trong lòng. Về sau tại cùng Ngụy Đình Du chung đụng thời điểm vẫn là cố ý cách một điểm khoảng cách ra, miễn cho sự tình nháo đến cuối cùng tất cả mọi người không tốt kết thúc. Nguyễn Tích Văn trong lòng tuy có tưởng niệm, nhưng thế nhưng nàng cũng là từ nhỏ chịu tam tổng tứ đức giáo dục đi ra ngoài kinh thành quý nữ. Đối với một ít nghịch thiên ý nghĩ hắn trong lòng không khống chế được, nhưng mà cũng tự hiểu tuyệt không thể bỏ mặc kệ tiếp tục lan tràn khuyết trương đi xuống. Cái kia quốc công gia, xin bị mẫu thân trị liệu a. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn mà nói, lại một lần nữa đem Nguyễn Tích Văn từ trong mặc sức tưởng tượng kéo về thực tế. Đúng a, mặc kệ chính mình cùng Ngụy Đình Du tương lai lại biến thành quan hệ ra sao, nhưng giờ khắc này vẫn là trước tiên chữa khỏi chính mình năm xưa chân tật trọng yếu nhất. Nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn cũng một mặt chờ mong nhìn về phía Ngụy Đình Du, bởi vì vừa mới hắn rõ ràng nói qua là có biện pháp tăng tốc tiến trình này, đem thời gian rút ngắn đến chừng một tháng. Tự nhiên là không có vấn đề. Ngụy Đình Du cười nhạt một tiếng, sau đó con mắt lại từ từ bỏ vào Nguyễn Tích Văn cái kia một đôi tinh xảo trên chiếc ngọc, tiếp tục mở miệng nói, bất quá bản công phải dùng nội lực quán thâu, tinh chuẩn chữa trị trang phu nhân trên đùi kinh mạch, cũng chỉ có thể do nó bản chân rót vào. Mà Ngụy Đình Du lời này vừa nói ra, tại chỗ ba nữ nhân đồng thời liền đều ngẩn ra. Bởi vì câu nói kế tiếp hắn mặc dù chưa nói biết rõ, nhưng các nàng chỉ là nghĩ cũng muốn lấy được. Cái gọi là từ bản chân rót vào, theo lý thuyết Ngụy Đình Du nhất thiết phải bưng lấy Nguyễn Tích Văn này đôi chân đẹp, tiếp đó còn muốn lấy tay sờ lòng bản chân của nàng. Vấn đề là nữ nhân chân đó là có thể tùy tiện đụng vậy sao? Nguyễn Tích Văn này đôi chân đẹp đẹp là đẹp rồi, nhưng mà từ lúc sinh ra sau liền không có cứ để nam nhân thưởng thức qua. Bây giờ nhưng phải bị Ngụy Đình Du nâng ở trong ngực. Tuy nói là vì chữa bệnh, nhưng Nguyễn Tích Văn nghĩ đến đây cái chẳng cảnh, toàn bộ khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên. Thậm chí cố này đỏ ửng còn trực tiếp nhanh chóng khuyết tán ra, lan tràn đến nàng toàn bộ trên cổ. Kỳ thực Nguyễn Tích Văn giật giật miệng, cuối cùng lấy dũng khí mở miệng nói ra, 3-4 tháng thời gian cũng có thể. Dù sao qua nhiều năm như vậy ta đều từng một trận từ bỏ hy vọng, cũng không cần đến lại làm phiền quốc công gia, nhưng nàng lời kia vừa thốt ra, Trang Hàn Nhạn liền trực tiếp nhíu mày. Bởi vì nàng rất rõ ràng cảm thấy mẹ của mình là nói láo. Nếu như nàng thật sự từ bỏ hy vọng, như thế nào lại đem hai chân của mình cùng chân ngọc được bảo dưỡng tốt như vậy đâu? Không phải liền là bởi vì hắn một mực tại mong mỏi có thể có một ngày một lần nữa đứng lên sao? Mà bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, nếu là bởi vì cùng Ngụy Đình Du chỉ thấy nam nữ chi phòng mà dẫn đến mâu thân muốn chỉ hoãn 2-3 tháng mới có thể đứng lên, chẳng lẽ không phải chính mình cái này làm nữ nhi sai lầm? Không cầu hoa tươi lại nói, Ngụy quốc công trong phủ nhiều như vậy thế thiếp, cái nào cặp đùi đẹp chân ngọc quốc công ra không có hưởng thụ thưởng thức qua? Nếu liền điểm ấy dấm cũng muốn ăn vậy sau này thời gian này thật là liền qua không được. Huống chi đây là vì chữa bệnh a, hết thảy lúc này lấy người bệnh làm đầu. Trang Hàn Nhạn trong đầu cấp tốc đem loạn thất bát tao tin tức đều tinh luyện đến cùng một chỗ, cuối cùng rất nhanh căn cứ vào hắn bản tâm lấy được đáp án. Không thể. Nghĩ tới chỗ này Trang Hàn Nhạn lập tức ngăn lại Nguyễn Tích Văn nói tiếp, mà là một mặt cường ngạnh mở miệng nói, mẫu thân đã đợi 17 năm dài. Bây giờ tất nhiên có thể có nhanh nhất phương pháp tốt nhất một lần nữa đứng lên, vậy cần gì phải bỏ gần tìm xa đâu. Lại nói, chuyện này chính là phải nhanh một chút hoàn thành mới tốt, để tránh đêm dài lắm mộng, nếu cái này trong vòng 3-4 tháng lại có người ám hại, dẫn đến phí công nhọc sức làm sao bây giờ. Quốc công gia liền thỉnh ngài vì mẫu thân trị liệu a. Nghĩ được như vậy Trang Hàn Nhạn cũng không đợi Nguyễn Tích Văn nói chuyện, trực tiếp tục lại hướng Ngụy Đình Du trịnh trọng thi lễ nói, thiếp thân sâu bái quốc công gia. Trang Hàn Nhạn đem tư thái của mình thả rất thấp, chính là liền Ngụy Đình Du đều không khỏi có chút động dung. Mà Trần Má Má lúc này cũng một mực không nói chuyện, dù sao nàng lúc này cũng biết loại trường hợp này chính mình mặc kệ nói cái gì cũng là chỉ sẽ làm tràng diện càng thêm lung túng. Trần Má Má, chúng ta đi ra ngoài trước chờ a. Trang Hàn Nhạn sâu bái Ngụy Đình Du sau đó chậm rãi đứng dậy, lại đối Trần Má Má nói, tiếp lấy cũng sẽ không chờ trả lời, mà là trực tiếp quay người liền dẫn đầu đi ra ngoài. Mà Trần Má Má cũng chỉ là sửng sốt một chút, sau đó lại theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Tích Văn, dù sao đây mới là chính mình chủ mẫu. Nhưng vẹn vẹn nhìn cái nhìn này, Trần Má Má liền hiểu rồi. Bởi vì giờ khắc này Nguyễn Tích Văn biểu tình trên mặt mặc dù thẹn thùng, nhưng mà ánh mắt lại lưu luyến dị sắc, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du, thậm chí không có phát giác được chính mình dưới mắt đang đợi mệnh lệnh của nàng. Nghĩ được như vậy Trần Má Má tự nhiên cũng ngầm hiểu, nhanh chóng đi theo sau lưng Trang Hàn Nhạn lui ra ngoài. Cái này lớn như vậy nhà chính bên trong lập tức liền chỉ còn lại có Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn hai người một chỗ. Trang phu nhân. Vậy liền bắt đầu. Ngụy Đình Du đương nhiên sẽ không như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Hắn gặp Trang Hàn Nhạn cùng Trần Má Má sau khi rời khỏi đây lại còn đem cửa phòng mang theo đứng lên, trực tiếp cười cười sau đó nhìn Nguyễn Tích Văn mở miệng nói, làm phiên quốc công gia. Nguyễn Tích Văn lúc này sớm đã xấu hổ không được, nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau liền túi đầu nhỏ giọng trả lời một câu. Tiếp lấy nàng liền thấy Ngụy Đình Du vậy mà ngồi xếp bằng cũng lên cái giường này trên giường cuối giường vị trí, tiếp đó không nói hai lời liền nâng lên chính mình một đôi chân ngọc. Nguyễn Tích Văn thấy thế càng là thẹn thùng trực tiếp nhắm mắt lại, ngay sau đó cũng cảm giác được một đôi đại thủ nhẹ nhàng xoa lên chính mình lưng đùi cùng mu bàn chân, tiếp đó một dòng nước ấm liền từ kỳ cước tâm cấp tốc sáp nhập vào trong thân thể. Mà dòng nước ấm này cũng không có khuyết tán đến toàn thân, mà là theo cổ chân hướng về phía trước đạt tới chính mình gãy xương chỗ sau đó liền dừng lại ở nơi đó. A, cỗ này cảm giác ấm áp để cho Nguyễn Tích Văn toàn thân trên dưới một trận thư sướng, đến mức nàng không khống chế được nhẹ giọng hừ đi ra. Bất quá một giây sau nàng liền phát giác chính mình dưới mắt làm ra phản ứng như vậy giống như rất không đúng lúc, lập tức đưa tay bưng kín miệng của mình. Chỉ là loại cảm giác thật sự là rất thư thái, dù sao mười mấy năm không bị đả thông kinh mạch lúc này ở Ngụy Đình Du bên trong nâng lên phía dưới cuối cùng tạm thời thông suốt. Loại cảm giác này để cho nàng dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung, lại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều hướng ra phía ngoài tản ra sảng khoái cảm giác. Đương nhiên, lúc này Ngụy Đình Du hai tay dâng này đối chân ngọc, hắn trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hào một đôi tinh xảo bảo bối a. Không nói những cái khác, Nguyễn Tích Văn này đối chân ngọc tại trong chính mình trong phủ thê thiếp cũng là tìm không thấy tốt hơn tồn tại. Tuy nói trong nhà mình mỹ nữ người người cũng đều là xinh xắn có thể người, toàn thân trên dưới không có một chỗ có thiếu sót chỗ. Nhưng chỉ riêng này đối chân ngọc tới nói, Nguyễn Tích Văn tuyệt đối được gọi là dị bẩm tiên phú nữ nhân. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. các ngươi sao lại ra làm gì? Cửa ra vào Sài Tĩnh gặp Trang Hàn Nhạn cùng Trần Má Má cùng nhau đi ra, còn trở tay đóng cửa lại, lập tức trợn tròn trong mắt mở miệng hỏi. Gì tình huống? Chỉ đem Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn hai người lưu lại trong phòng. Phải biết quan hệ giữa bọn họ cũng không phải thông thường nam nữ một chỗ đơn giản như vậy nha, trong này còn có thế tục luân lý phương diện vấn đề đâu. Cho dù là Sài Tĩnh cái này từ trước đến nay tự xưng là không câu nệ tiểu tiết giang hồ nhi nữ đối với loại chuyện này cũng cảm thấy quá khoa trương. Sài tiểu thư, mà Trần Má Má tự nhiên là đối với Sài Tĩnh thi lễ một cái, sau đó mở miệng nói ra, quốc công gia muốn cho chủ mẫu y bệnh chữa thương, hiện trường không nên có người ngoài, sợ sẽ quấy rầy, cho nên chúng ta đi ra chờ. Nàng đương nhiên là muốn ở những người khác trước mặt tiếp cận giữ gìn Nguyễn Tích Văn hình tượng. Mặc dù nói chính nàng cũng đối trong phòng quan hệ của hai người có một chút kỳ diệu phỏng đoán, nhưng mà dưới mắt tự nhiên không thể nói phá, ngược lại muốn giúp đỡ đánh nghiệm trợ. Trần Má Má, mà Trang Hàn Nhạn nhưng là quay đầu hướng Trần Má Má mở miệng nói, cũng không biết quốc công gia muốn vì mẫu thân trị liệu bao lâu, làm phiền ngài đi trước chuẩn bị một bàn thịt rượu a, kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thạc, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Thi. Chương 255, cùng phu nhân mập mở chữa thương. Nữ nhi thủ bệ. Chương 255, cùng phu nhân mập mở chữa thương. Nữ nhi thủ bệ. Là lao nô cái này liền đi. Trần Má Má nghe xong liên tục gật đầu, nơi này có chủ mẫu thân nữ nhi cùng nàng khuê mật trông coi, hắn tự nhiên là yên tâm, liền lập tức xoay người đi phòng bếp nhỏ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mà Trần Má Má vừa rời đi, Sài Tĩnh liền lập tức thấp giọng đối với Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Trần Má Má vừa không phải đã nói rồi sao? Mà Trang Hàn Nhạn lại sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp nở nụ cười. Thật là vì chị thương. Sài Tĩnh nghe xong, biểu tình trên mặt lập tức càng thêm một bức. À, nhưng Trang Hàn Nhạn vẫn chưa trả lời, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến Nguyễn Tích Văn sảng khoái hừ nhẹ âm thanh. Dù sao kinh mạch chữa trị loại này giống như trùng sinh một dạng, cảm giác thật sự là để cho nàng coi như muốn khống chế cũng hoàn toàn không khống chế được rên rỉ đi ra. Lần này hai nữ đồng thời đều mở ra, tiếp đó liền cùng nhau nháo cái mặt đỏ ửng. Đó là quốc công gia tại dùng nội lực vì mẫu thân chữa trị kinh mạch. Trang Hàn Nhạn cũng không hiểu võ công, trực tiếp chiếu vào Ngụy Đình Du mới vừa nói tới lời nói ra. A, Sài Tĩnh nghe xong trực tiếp gọi gật đầu, nàng với nội lực hiểu rõ cũng chỉ là cái da lông mà thôi, lại không nghĩ rằng cái này thần kỳ đồ vật ngoại trừ có thể cực đại tăng cường một người sức chiến đấu, còn có thể dùng chữa thương. Bất quá tất nhiên Trang Hàn Nhạn đều nói như vậy, cái kia chắc hẳn cũng là Ngụy Đình Du phía trước nói cho nàng biết, đương nhiên sẽ không sai. Chỉ nghe bên trong đức quán truyền đến Nguyễn Tích Văn bởi vì tĩnh mạch chữa trị mà cảm thấy thoải mái tiếng rên rỉ, cái này lại để cho hai nữ khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Mặc dù các nàng biết bên trong là tại trị thương, nhưng loại tình huống này để cho hai nữ hoàn toàn không hiểu sai cũng không khả năng. Bởi vì các nàng đều lòng dạ biết rõ, biết đối phương lúc này nghi tới điều gì. Mà hết lần này tới lần khác cái này phòng chính cửa ra vào hai nữ lại không thể rời đi, bằng không nếu là những thứ khác thì nữ đi ngang qua nghe mà nói, đây chẳng phải là lúng túng hơn. Thậm chí sẽ truyền ra cái dạng gì thái quá lời đồ tới, cũng là có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn bây giờ cũng tại may mắn mình vừa mới đem Trần Má Má cho cầm đi. Bằng không có không một cái tuổi già lão buộc tại chỗ. Trang diện kia thực sự là suy nghĩ một chút đều cảm thấy lúng túng đến không hơn được nữa. Nhưng vào đúng lúc này, Trang Ngữ Sơn cô gái nhỏ này thế mà người mặc phấn hồng trang phục, cưới một thất bạch mã từ trong kiêm ra cửa chính vọt vào viện từ tới. Ô, mà nàng một mặt cao ngạo cưới ngựa đi thẳng tới sân ở giữa nhất, lúc này mới tìm ngựa dừng lại tớt. Đương nhiên, canh giữ ở phòng chính cửa ra vào Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh hai nữ cũng đều thấy được nàng, trực tiếp liền không hẹn mà cùng nhíu mày tới. Đồng thời trong lòng hai cô gái cũng thầm cảm thấy không tốt, nếu như bị Trang Ngữ Sơn nghe được sau lưng bên trong nhà âm thanh, vậy coi như náo nhiệt. Vô luận như thế nào, vì bảo hộ mẫu thân danh tiết cùng với Ngụy quốc công danh dự, hai nữ vẫn là liếc nhau một cái tiếp lấy đồng thời gật đầu một cái. A Thông, Trang Ngữ Sơn bây giờ tự nhiên cũng nhìn thấy Trang Hàn Nhạn nàng rất tự nhiên không nhìn đứng tại cạnh bên cạnh Sài Tĩnh, mà là làm bộ đối với mình dưới quần bạch mã mở miệng nói ra, cái này âm trầm đất cằn sỏi đá, người bên trong không nhân bị không bị. Ở không phải đi chân trần quỷ, chính là người thọ. Ngươi về sau cũng đừng tới, miễn cho thêm suối quậy. Trang Ngữ Sơn lời nói này nhìn bề ngoài là nói cho dưới hông bạch mã nghe, nhưng trên thực tế chính là tại đánh tại chỗ tất cả kiêm gia người khuôn mặt. Trong lúc nhất thời đầy sân bận rộn chúng tỷ nữ lập tức ngừng thân ảnh, đều đối Trang Ngữ Sơn trợn mắt nhìn đứng lên. Ai ở đâu đây? Mà nói một mép, Trang Hàn Nhạn tự nhiên là sẽ không thua Trang Ngữ Sơn. Chỉ thấy nàng mỉm cười trực tiếp đi lên trước mấy bước, tiếp lấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá Trang Ngữ Sơn đồng thời mở miệng hỏi, mẫu thân trong nội viện như thế nào có thất xuất sinh? Là ta? Như thế nào? Trang Ngữ Sơn cô gái nhỏ này luôn luôn không có gì tâm tư, trực tiếp mở miệng hồi đáp. Phía trước nàng cũng biết đến mình tiểu nương Chu Như Âm cũng không phải nàng mười mấy năm qua trong lòng một mực tưởng tượng ôn nhu như vậy thiệt lương, cho nên bây giờ hắn đấy lòng kỳ thật vẫn là tương đối mê mang. Nhưng Chu Như Âm lấy được Trang phu quản gia quyền chuyện này, Trang Ngữ Sơn lại là từ tâm nhãn bên trong cao hứng, dù sao đây rốt cuộc là mẹ ruột. Cho nên tại mới vừa rồi nghe nói mâu thân cầm sổ sách bùa cùng chìa khóa đào ma ma cư nhiên bị kiêm gia ác độc mà trừng trị một trận tiếp đó còn muốn bán ra sau khi ra ngoài, liền lập tức cưỡi bảo bối bạch mã đến tìm chàng tử. Phía trước nàng liền đã từng bởi vì trong sân cưỡi ngựa mà bị lúc đó còn giả điên phê Nguyễn Tích Văn hung hăng trừng phạt qua, cho nên bây giờ chính là cố ý tới khiêu khích. Kết quả nhìn thấy trong viện lại không có Nguyễn Tích Văn thân ảnh, để cho Trang Ngữ Sơn trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Cho nên khi Trang Hàn Nhạn vừa mới sau khi mở miệng, nàng gần như không giả suy tư liền trực tiếp thừa nhận. Quả nhiên là ngươi Trang Hàn Nhạn nghe được Trang Ngự Sơn lời nói sau cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó đứng ở trước người nàng chỗ xa mấy bước. Mà Sai Tĩnh cùng những thứ khác chúng tỷ nữ nghe được lần đối thoại này sau, cũng là nhịn không được che miệng bật cười. Là ta lại như thế nào? Vậy mà lúc này Trang Ngự Sơn còn không có ý thức được mình đã lọt vào Trang Hàn Nhạn ngôn ngữ trong cạm bẫy, như cũng tự mình nói, ta tại nhà mình cưỡi ngựa, ngươi dựa vào cái gì? Nhưng mặc dù Trang Ngự Sơn phản ứng ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng cuối cùng một cái giật mình hiểu rõ ra, chỉ thấy phía sau nửa câu chưa kịp nói ra miệng, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Ngươi mang ta? Trang Ngự Sơn nguyên bản chính là một lăng đầu lăng não tiểu nhi tử, phản ứng lại sau đó lập tức nhíu mày nết lên miệng. Hàn Nhạn cũng không ý này, mà Trang Hàn Nhạn đương nhiên sẽ không trực tiếp thừa nhận, chỉ thấy hắn cười cười mở miệng nói, "Ngươi, ngươi còn giả biện?" Trang Ngự Sơn bàn về trên đầu môi công phu chỗ nào là Trang Hàn Nhạn đối thủ, trực tiếp đi đập nói lắp ba mở miệng nói, "Ngươi mới là xuất sinh." Hàn Nhạn ngu rốt, nhưng Trang Hàn Nhạn càng là mỉm cười mở miệng nói, "Còn xin dạy nhị tỷ tỷ, ngươi ta huyết mạch tương liên, nếu ta là xuất sinh, vậy là ngươi cái gì?" Ngươi câu nói này đối với Trang Ngự Sơn tới nói chính là tuyệt sát, để cho nàng trực tiếp trợn tròn trong mắt nói không ra lời. Nếu nhị tỷ tỷ đáp không ra cái như thế về sau, Hàn Nhạn liền không thể làm gì khác hơn là đi thỉnh giáo phụ thân rồi. Trang Hàn Nhạn cũng biết chính mình cái này nhị tỷ tỷ sợ nhất Trang Sĩ Tưởng, liền ngữ khí nhàn nhạt lại đem cái kia không có chứng dùng gì tra rời ra. "Ta..." Trang Ngữ Sơn vừa nghe đến Trang Hàn Nhạn muốn đi đem chuyện này nói cho Trang Sĩ Tưởng, quả nhiên lập tức liền luống cuống. Tay nàng đội vàng chân loạn lại cầm lên dây cương, một bên thúc dục dưới quần bạch mã quay người rời đi còn vừa không quên phóng câu ngoan thoại nói, "Ngươi chờ ta." Nói xong nàng liền thật sự cưỡi bạch mã lại lập tức biến mất ở Trang Hàn Nhạn trong tầm mắt. "Hừ." Trang Hàn Nhạn thấy vậy tình trạng cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, lại đi trở về đến Sài Tĩnh bên cạnh. Đối với mình cái này nhị tỷ tỷ nàng cũng là có chút im lặng, dù sao đối phương ưa thích Ngụy Đỉnh Du điểm này Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng nhìn ra được, chỉ là nàng cái này tính chất tính tình nếu muốn tiến Ngụy Quốc cấm phủ, chắc chắn là đến đổi bên trên thay đổi. Đối với Trang Ngữ Sơn cái này nhị tỷ tỷ, trong lòng Trang Hàn Nhạn kỳ thực cũng không chán ghét. Nàng phía trước làm những cái kia việc ngốc đần sự tình cũng tất cả đều là bị Chu Như Âm cái này âm hiểm tiểu nương khuyến khích, hắn trên bản chất vẫn chỉ là cái nha đầu ngốc mà thôi. Chỉ là tại Trang Ngữ Sơn thật sự cùng Chu Như Âm quyết liệt phía trước, nàng cũng là tuyệt sẽ không đối với cái này nhị tỷ tỷ buông lòng cảnh giác. "Tốt, hôm nay liền đến chỗ này a." Lúc này trong phòng, Ngụy Đình Du dương mắt con mắt nhìn xem Nguyễn Tích Văn mở miệng nói ra. Mà Nguyễn Tích Văn vừa mới còn nhìn không chớp mắt hai mắt không nháy một cái thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du gương mặt này nhìn đâu, bây giờ thấy đối phương đột nhiên ngẩng đầu cùng mình bốn mắt nhìn nhau, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vừa đỏ. Bởi vì ngoại trừ ngay từ đầu thân thể của nàng vừa mới chịu đựng nội lực quán thâu có chút không chịu nổi, đến mức hắn toàn thân sảng khoái rên rỉ đi ra bên ngoài, đằng sau Nguyễn Tích Văn liền từ từ quen thuộc loại cảm giác này, nguyên bản mặt đỏ lên trứng cũng từ từ bình phục lại đi. Mà giờ khắc này tại cùng Ngụy Đình Du đối mặt sau đó, gương mặt của nàng biến lại một lần đỏ lên. Đương nhiên một lần này hồng đơn thuần chính là thẹn thùng. Bởi vì Ngụy Đình Du ngoài miệng mặc dù nói chữa thương hoàn tất, nhưng tay của hắn vẫn nâng chính mình này đối chân ngọc cũng không có thả ra ý tứ. "Quốc công gia." Nguyễn Tích Văn theo bản năng đem chân thu lại, sau đó mới nhìn thấy Ngụy Đình Du một mặt không thôi đưa tay nối lòng ra, lập tức cũng là nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Dù sao mình trong suy nghĩ hâm mộ nam nhân đối với nàng chân ngọc rất ưa thích, điểm ấy đối với Nguyễn Tích Văn tới nói ngược lại là có chút mừng rỡ. Bất quá càng làm cho Nguyễn Tích Văn vui mừng chính là, nàng vừa mới thu cước động tác này thế mà nhẹ nhàng như thế, cái này hai chân giống như là đã có thể hoạt động tự nhiên. Ta đây là phản ứng lại trong mắt Nguyễn Tích Văn lập tức tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nàng xem thấy Ngụy Đình Du chớp chớp mắt, tựa hồ cũng là đang hỏi thăm hắn. Không phải nói muốn thời gian một tháng mới có thể được không? Như thế nào lúc này mới chưa tới một khắc đồng hồ, hai chân của mình liền có thể tự do di động? Trang phu nhân chớ có nóng nổi, nhưng Ngụy Đình Du lại nhanh chóng lại bắt được này đối muốn loạn động chân ngọc, đồng thời mở miệng nói ra, lúc này tuyệt đối không nên bởi vì vui vẻ mà loạn động, bởi vì như vậy rất có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Thốt ra lời này đi ra, Nguyễn Tích Văn lập tức sợ hết hồn, toàn bộ thân thể cũng cứng ở nơi đó. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngươi bây giờ cảm giác có thể hành động tự nhiên, bất quá là nội lực vừa mới vẫn tồn tại trong ngươi kinh mạch mà thôi. Ta bây giờ đã đình chỉ quán thâu nội lực. Sau đó chân của ngươi biến lại sẽ giống vừa rồi hành động bất tiện. Bất quá cái này cũng là không có biện pháp, dù sao kinh mạch chữa trị cần một cái so sánh quá trình khá dài. Một lần quán thâu quá nhiều nội lực, ngược lại sợ ngươi kinh mạch không chịu nổi. Cho nên từ hôm nay trở đi ta sẽ mỗi ngày tới vì ngươi trị liệu một khắc đồng hồ thời gian. Một tháng sau ngươi tất nhiên liền có thể tự động xuống đất đi bộ. Ngụy Đình Du đương nhiên biết Nguyễn Tích Văn dưới mắt đối với khôi phục như thường là mười phần mong đợi, cho nên liền trực tiếp mở miệng giải thích. Mà khi nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau, Nguyễn Tích Văn tài gật đầu một cái, bây giờ nàng thật sự cảm giác chân của mình tựa hồ nguyên bản xuất hiện chi giác lại từ từ trở nên mất cảm giác trở về. Mà quả nhiên mình tại tính toán nhất chân thời điểm lại phát hiện hai chân cơ hồ lại rất khó khăn. Bất quá chính mình cái kia 10 cái ngón chân ngược lại là so trước đó càng thêm linh hoạt không thiếu, thậm chí cổ chân cũng có thể tại ý chí của mình phía dưới hơi chuyển động. Cái này đủ để chứng minh Ngụy Đình Du vừa mới lời nói thật sự. Xem ra muốn trị hảo cái này 17 năm vết thương cũ năm xưa thật đúng là không phải một sớm một chiều liền có thể chạm một cái mà thành. Nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn mau mau xông lấy Ngụy Đình Du gật đầu nói, tạ quốc công gia. Vừa mới là thiếp thân nhất thời kích động quên hết tất cả, về sau tất nhiên sẽ lại không lỗ mãng như thế. Hảo. Ngụy Đình Du nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau, lúc này cũng là cười cười, sau đó mở miệng nói, Trang phu nhân có thể nghĩ như vậy, bản công cảm thấy vui mừng. Quốc công gia, nhưng Nguyễn Tích Văn khi nghe đến Ngụy Đình Du lời nói sau, lại trong lúc bất chợt sắc mặt lại là đỏ lên. Nhưng mà nàng nhưng lại mười phần dũng cảm không có né tránh ánh mắt, ngược lại thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương mở miệng nói ra, nếu ngài nguyện ý. Về sau tại lúc không có người, liền gọi ta. Thiết Văn A. Nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau, Ngụy Đình Du đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, hắn biết một câu nói ngắn ngủi này lại là kinh thiên hãi tục đại sự a. Bởi vậy có thể thấy được Nguyễn Tích Văn tựa hồ đối với chính nàng trong lòng chân thực tình cảm cũng không có ý định trốn tránh, ngược lại dũng cảm nên hướng chân thật nhất chính mình. Đương nhiên, nhân gia nữ nhân đều chủ động như vậy, Ngụy Đình Du một đại nam nhân lại lĩnh hội sợ hãi rụt rè chú ý đông cố tây đây này. Lại nói, đằng sau một tháng mỗi ngày muốn cho trị liệu chân tật, nếu ngày ngày đều gọi nàng trang phu nhân mà nói, cũng đúng là có chút lúng túng. Hảo. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây liền cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng đáp ứng xuống. Đưa đi Ngụy Đình Du sau đó, Trang Hàn Nhạn về tới Nguyễn Tích Văn nhà chính bên trong, giờ phút này trong phòng liền chỉ còn lại mẹ con các nàng hai người. Đi qua chuyện hôm qua, hai mẹ con hiểu lầm hoàn toàn giải khai, cho nên Trang Hàn Nhạn tại chính thức xuất giá phía trước liền sẽ một mực lưu lại tại trong Kiêm gia thiên phòng. Đương nhiên, Sai Tinh cái này đã quang minh thân phận nữ nhân cũng được chia mặt khác một gian thiên phòng. Bất quá đối với bên ngoài chỉ là công bố hắn chính là Trang Hàn Nhạn nguyên bản tại Đàm Châu khuê trung mật hưu, vừa mới vào kinh tìm được nàng, chuyên tới để đi nhờ bà thôi. Trang Sĩ Tưởng đối với nhà mình trong hậu viện có thêm một cái nữ hài tử sự tình cũng không thể nào quan tâm, ngược lại đơn giản chính là thêm nhiều một đôi đua sự tình. Nhất là chuyện này từ Trang Hàn Nhạn tự mình hướng Trang Sĩ Tưởng đưa ra, bây giờ phải dựa vào nữ nhi này cùng Ngụy Đình Du hôn sự lên như diều gặp gió, hắn tự nhiên càng thêm không có khả năng cự tuyệt. Ngụy Quốc Công đi. Nguyễn Tích Văn nhìn xem chậm rãi đi vào trong nhà Trang Hàn Nhạn hài lòng gật đầu một cái mở miệng cười hỏi. Là. Trang Hàn Nhạn cũng là khẽ gật đầu, sau đó cười hồi đáp. Bây giờ thấy Ngụy Quốc Công quả thật đối tượng phù hợp. Mà Nguyễn Tích Văn cũng là một trận thổ thức, mở miệng nói ra, ngươi gả cho hắn, về sau ta cũng liền có thể yên tâm. Mẫu thân, ngài là yên tâm nữ nhi, nhưng Trang Hàn Nhạn khi nghe đến Nguyễn Tích Văn lời nói sau, đã từ từ đi lên trước quỳ đến nàng xe lăn phía trước, tiếp đó đem đầu nhẹ nhàng đặt lên hai đầu gối của nàng bên trên, lúc này mới lên tiếng nói, nhưng mẫu thân nhưng lại để nữ nhi không yên lòng. Mười mấy năm qua, ta không giờ khắc nào không tại suy nghĩ mẹ con chúng ta đoàn tụ một màn. Trên đời này ta là ngài duy nhất người thân. Ta như xuất giá, ngài tại trong cái này lớn như vậy trang phủ liền lại là lẻ loi một mình. Ai? Lời nói này tình lý Nguyễn Tích Văn tự nhiên cũng hiểu, nhưng mà nàng nhưng lại có thể như thế nào đây? Đương nhiên, nàng lúc này trong lòng cũng có một cái khác lo lắng người, chỉ là dưới mắt cầm không lộ ra, không cách nào nói ra mà thôi. Mẫu thân yên tâm. Trang Hàn Nhạn cảm thấy Nguyễn Tích Văn, sao phải, hơi thở dài sau đó nhẹ nhàng lấy tay vớt hắn tóc đen nhánh, liền lại nhắm mắt lại mở miệng nói ra, nữ nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp mẫu thân cũng rời đi nhà cái này nhà tù. Ngày thứ hai buổi trưa, Ngụy Đình Du vừa mới tiến hành xong cho Nguyễn Tích Văn hôm nay trị liệu, lúc này hai người đang ngồi ở trong viện hành lang trong đỉnh bàn cờ đi tới đi lấy đánh cờ. Mà Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh hai nước nhưng là đứng ở bên cạnh nhìn xem giữa hai người thế cuộc biến hóa, thỉnh thoảng trao đổi một chút ánh mắt. Mà đến lui tới mê hoặc chúng tỷ nữ đối với cảnh tượng này cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc, phản phất tại cái này kiêm ra trong các vẹn vẹn một cái rất thường gặp phổ thông tình cảnh thôi. Trang phu nhân thua. Ngụy Đình Du cuối cùng rơi xuống một cái hát tử, sau đó cười ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tích Văn mở miệng nói ra. Tuy nói hai người tại một chỗ lúc, hắn đã đổi giọng hô to tên của đối phương Tích Văn, nhưng dưới mắt dù sao cũng là hành lang trong đỉnh, huống chi Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh hai nữ cũng ở bên cạnh đâu. Mà Nguyễn Tích Văn cũng chỉ là đôi mắt khẽ động, sau đó khỏe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên chính tay cầm lên bên cạnh ấm trà vì Ngụy Đình Du thêm vào một chiếc trà nóng, tiếp tục mở miệng nói, ta chỉ là thua Quốc Công ra một đứa con mà thôi phụ. Cùng 20 năm trước danh chấn kinh thành tài nữ đánh cờ, có thể thắng một đứa con liền là đủ. Mà Ngụy Đình Du nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau, thì cũng là cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra. Lúc này Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh hai nữ ngược lại là liếc nhau một cái, cũng đi theo che miệng nở nụ cười. Như vậy không khí nhưng cũng là hai nàng này từ nhỏ đều chưa bao giờ nhận được, bây giờ lại làm cho các nàng không cách nào tự kiềm chế cảm giác, đó chính là nhà. Chú mẫu. Mà lúc này Trần Má Má đi từ từ tới, sau đó hướng Nguyễn Tích Văn cung kính hành lễ nói, phó đại nhờ nửa ải, yêu cầu gặp Tam tiểu thư. Lời này âm vừa rơi xuống, Nguyễn Tích Văn Trang Hàn Nhạn cùng với Sài Tĩnh tam nữ cũng là sức sở. Dù sao cái này giữa trưa cơm còn không có ăn đâu, phó Vân Tịch gia hỏa này lại tới mất hứng. Nhất là Trang Hàn Nhạn lúc này tú mỹ càng là nhíu chặt lên cái trán. Không thấy. Chỉ thấy Trang Hàn Nhạn không đợi Nguyễn Tích Văn mở miệng liền đối với Trần Má Má nói, ngươi lại trở về phó đại nhân, liền nói ta bây giờ đã có hôn ước tại người, thực sự không tiện cùng ngoại nam tương kiến. Chương 256, Nguyễn Tích Văn mẫu nữ chỗ dựa. Ngụy Đình Du hứa hẹn. Chương 256, Nguyễn Tích Văn mẫu nữ chỗ dựa. Ngụy Đình Du hứa hẹn. Hắn nếu là muốn hỏi lại Đàm Châu nhà tranh một án, ta cũng không có gì hảo lại nói. Phía trước cũng đã cặn kẽ đem lời chứng đưa ra đại lý tự, thỉnh phó đại nhân tự động đi tìm được tôi. Nếu hắn lại dây dưa không nớt như thế, vậy liền chẳng thể trách ta cùng với hắn mặt, chúng ta trên công đường tương kiến. Cái này Trần Má Má nghe xong Trang Hàn Nhạn lời nói sau lập tức sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía Nguyễn Tích Văn. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Phó Vân Tịch đến cùng cũng là nhà cái cô gia, tương lai cùng Ngụy Đình Du cũng coi như là anh em đồng hào, như thế không nể mặt mũi thật tốt sao? Quốc Công gia. Ngài nhìn Nguyễn Tích Văn nghe được Trang Hàn Nhạn lời nói sau cũng chỉ là hơi hơi suy tư một chút, liền vừa nhìn về phía Ngụy Đình Du mạo xương hắn hỏi thăm đến. Dựa theo tính tình của nàng tự nhiên cũng là cùng Trang Hàn Nhạn nghĩ là giống nhau. Chỉ là chuyện này hay là muốn hỏi thăm một chút Ngụy Đình Du ý kiến. Dù sao tương lai hắn cùng với Phó Vân Tịch là quan đồng liêu, lại là anh em đồng hào, có thể hay không cô kỵ tầm quan hệ này cùng mặt mũi đâu. Mặt mũi cũng là chính mình cho, nhưng Ngụy Đình Du lại là bưng lên vừa mới Nguyễn Tích Văn thân thủ vì chính mình pha cái ly này trà thơm, rõ ràng nhấp một miếng mới vừa cười vừa nói, giống như phó đại nhân như vậy mặt dày vô sỉ chi đồ, chính là chính mình cũng không cần thể diện. Vậy chúng ta những người ngoài này làm sao đáng vì hắn nghĩ nhiều như vậy đâu? Ngụy Đình Du lời này trực tiếp tiết lộ hai cái tin tức. Đệ nhất đó chính là Phó Vân Tịch cùng hắn Ngụy Đình Du một chút quan hệ cũng không có, không cần đến nhìn hắn mặt mũi. Thứ hai chính là cái này toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Trang chỉ có Kiêm gia viện bên trong mấy người kia đối với Ngụy Đình Du tới nói mới là chính mình người. Là Nguyễn Tích Văn nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau lúc này liền hiểu rồi, liền gật đầu cười, lại nhìn về phía Trần Má Má nói, liền chiếu Tam tiểu thư xử lý. Nếu như về sau cái này Phó Vân Tịch lại đến quấy rầy, liền gọi hắn trực tiếp tới tìm ta. Ta ngược lại muốn nhìn hắn dây dưa không ngớt như thế, đến tột cùng là vì cái gì? Là Trần Má Má nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau nhanh chóng gật đầu một cái, sau đó quay người liền hướng ngoài viện đi ra ngoài. Kỳ thực Phó Vân Tịch dưới mắt lại tìm đến Trang Hàn Nhạn đơn giản cũng là hắn như cũ không lấy được chứng cứ xác thật, cho nên muốn từ Trang Hàn Nhạn trong miệng lừa dối ra chút gì tin tức tới. Đối với cái này Trang Hàn Nhạn chỉ cần không để ý hắn, liền bạn sự thuận lợi. Mà năm đó trong nhà lá sự tình, Trang Hàn Nhạn đêm qua cũng cặn kẽ nói cho mẫu thân, cho nên Nguyễn Tích Văn cũng biết Trương Hữu Xương vợ chồng cũng là nữ nhi của mình tự tay giết chết, đương nhiên cái này sau lưng còn có Ngụy Đình Du trợ giúp. Bây giờ bốn người trong lòng cái này cùng bí mật, để quan hệ giữa bọn họ ngược lại càng thêm chặt chẽ. Mà nhìn thấy Trần Má Má bóng lưng rời đi, Nguyễn Tích Văn sửng sốt vài giây đồng hồ sau cái này mới dùng quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du. Chỉ thấy nàng một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, ánh mắt cũng tại trên mặt định cách vài giây đồng hồ sau mới dùng mở miệng cười nói, "Không một ba quốc công gia, còn có một chuyện thiếp thân làm nói rõ sự thật. Phía trước ta cùng với Vũ Văn Trường An mật đàm thời điểm, hắn nhắc tới Bùi Đại Phúc nghĩa tử sự tình. Ngày hôm trước mật đàm thời điểm lại hắn nhắc tới Đam Châu thương hội." Vừa nghe đến tin tức này, Ngụy Đình Du ngược lại là lập tức tinh thần tỉnh táo, dù sao Bùi Đại Phúc tham tài sản cũng không ít, đã bây giờ trên tay của ta đã có chứng cứ, chỉ cần Đam Châu thương hội hội trưởng xác nhận, liền có thể đem người nào đó đem ra công lý. Nguyễn Tích Văn gặp trong mắt Ngụy Đình Du lóe lên cảm thấy hứng thú thần thái, lúc này trong lòng vui mừng, tiếp lấy lại mở miệng nói, lại không biết quốc công gia đối với chuyện này nhưng có hứng thú. Nàng đây là tại biết rõ còn cố hỏi, bất quá hắn trong lòng cũng có hy vọng Ngụy Đình Du có thể bởi vậy càng thêm xem trọng chính mình nguyên nhân. Nguyễn Tích Văn bây giờ hy vọng chính mình đối với Ngụy Đình Du cũng là có ích, mà không chỉ là mang theo một cái Trang Hàn Nhạn mẫu thân nhân vật xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mà Trang Hàn Nhạn cùng Sài Tĩnh nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau cũng đều trực tiếp trợn mắt con mắt, dù sao Bùi Đại Phúc bản án liên lụy rất rộng, hơn nữa viên náo dư luận xôn xao, liền xem như bên đường người buôn bán nhỏ cũng đều ít nhiều nghe nói qua một chút. Lão thái giám kia thế nhưng là tham ô đến không hết tài phú, bây giờ mặc dù đã để tội, thế nhưng chút tiền tài lại không biết tung tích. Nếu như Nguyễn Tích Văn dây trong tay tắt thật cùng Bùi Đại Phúc nghĩa tử có liên quan, cái kia khó tránh khỏi cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra những thứ này tài phú kết xù hướng đi. Trang phu nhân nói tới người nào đó chỉ sợ là cái này Trang gia gia chủ a. Dưới mắt ngay trước Sài Tĩnh cùng Trang Hàn Nhạn mặt, Ngụy Đình Du cũng không có gì cần thiết giấu giếm, mà là nhìn xem Nguyễn Tích Văn trực tiếp mở miệng nói ra. Lần này Nguyễn Tích Văn ngược lại lập tức ngập bước, bởi vì nàng thật sự là không nghĩ tới Ngụy Đình Du thế mà bởi vậy có thể nghĩ đến Trang sĩ tưởng trên thân, mà hết lần này tới lần khác nhân ra liên tưởng thật đúng là chính xác. Phu thân. Trang Hàn Nhạn nghe xong sững sờ, sau đó một mặt khiếp sợ vừa nhìn về phía Nguyễn Tích Văn gặp trên mặt tràn đầy chỉ có bị Ngụy Đình Du nhìn thấu vẻ kinh ngạc, lập tức cũng hiểu rõ ra. Xem ra chính mình phụ thân Trang sĩ tưởng cùng Bùi Đại Phúc án cũng có liên lụy a. Nói như vậy Phó Vân Tịch tên kia tìm đến mình, chỉ sợ cũng chưa chắc chính là vì Đàm Châu nhà tranh cái kia hai đầu nhân mạng a. Càng có thể là muốn mượn cơ hội tìm hiểu Trang sĩ tưởng tình huống. Lúc này Trang Hàn Nhạn cuối cùng hiểu rồi, chẳng thể trách Nguyễn Tích Văn phía trước trăm phương ngàn kế muốn đem chính mình bước đi. Bởi vì ngoại trừ nhà cái những thứ này hậu trạch chi tranh bên ngoài, mảnh này sân phía dưới còn chôn lấy một cái càng lớn cạm bẫy đâu. Nếu như Trang sĩ tưởng thật sự cùng Bùi Đại Phúc án có dính dấp mà nói, khó tránh khỏi có một ngày từ trên xuống dưới nhà họ Trang liền sẽ bị xét nhà vấn tội. Trang Hàn Nhạn vốn là đối với Trang sĩ tưởng cái này đi qua 17 trong năm đối với chính mình không quản không hỏi phụ thân không có gì cảm tình, dưới mắt trải qua, qua phía trước đủ loại sự tình, càng là nhìn tấu cái này âm hiểm tiểu nhân chân diện mục, đồng thời cũng biết đến mâu thân trước kia chân gãy sự tình càng là Trang sĩ tưởng hạ lệnh mới bị hại. Cho nên đối với cứu vớt một nhà này ác nhân, Trang Hàn Nhạn quả thực không có hứng thú gì. Nàng dưới mắt duy nhất chờ mong chính là tại nhà cái gặp họa diệt môn lúc chính mình cùng mâu thân có thể thoát đi cái này hố lửa. Quốc công gia. Mà lúc này Nguyễn Tích Văn đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn về phía Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, bây giờ thiếp thân trong lòng sự tình đương nhiên sẽ không lại đối với ngài có nửa phần nửa hào dấu giếm. Chỉ thỉnh quốc công gia tại tương lai nhà cái lật út thời điểm có thể ra tay bảo trụ Hàn Nhạn. Mâu thân. Trang Hàn Nhạn lúc này cũng cuối cùng hiểu rồi Nguyễn Tích Văn trong khoảng thời gian này đến nay dụng tâm lương khổ, lập tức cảm động hốc mắt liền đỏ lên. Ngươi yên tâm. Mà Ngụy Đình Du dễ dàng thì sẽ không đưa ra cam kết, nhưng một khi mở miệng liền tất nhiên làm đến. Cho nên hắn trịnh trọng gật đầu nói, Hàn Nhạn còn có ngươi, mẹ con các ngươi hai cái ta đều sẽ chăm sóc. Tạ quốc công gia. Trang Hàn Nhạn nghe xong lập tức cảm động ảo ảo, dù sao mình còn chưa mở miệng đâu, Ngụy Đình Du liền nguyện ý chủ động chiếu cố chính mình hai mẹ con. Không biết mẹ con các ngươi hai cái như vậy và như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui, đến tuột cùng đang làm những gì. Vậy mà lúc này, lúc Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn hai mẹ con thật sâu cảm động, Sài Tĩnh lại tại bên cạnh im lặng niết miệng, sau đó mở miệng nói ra, cũng đã là quốc công gia người, quốc công gia đương nhiên sẽ không mặc kệ. chuyện này các ngươi chính là không nói, quốc công gia cũng chắc chắn bảo hộ mẹ con các ngươi chu toàn. Sai Tĩnh đối với Ngụy Đình Du tính cách ngược lại là trong số ba nữ hiểu rõ nhất một cái này cũng cùng với nàng làm việc ngay thẳng không thích quanh co lòng vòng có rất lớn quan hệ. Cho nên nàng đang lý giải Ngụy Đình Du sau đó lập tức cũng bị hắn nhân cách mị lực hấp dẫn, chỉ cảm thấy nam nhân này cùng mình tính khí thật sự là quá phù hợp. Dưới mắt nhìn thấy Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn hai mẹ con cái này còn cong nhiễu vòng khẩn cầu cùng cảm tạ, cô nàng này ngược lại còn không vừa mắt. Đương nhiên, Sai Tĩnh tính khí chính là như thế, nàng đối với Trang Hàn Nhạn cùng với Nguyễn Tích Văn vẫn là tương đối tôn trọng. Nhưng nàng câu này mười phần trực sảng mà nói, nghe vào hai mẹ con trong thai lại là đường một phen mùi vị. Đối với Trang Hàn Nhạn tới nói nàng bây giờ đương nhiên đã là Ngụy Đình Du người, cho nên hắn cũng vẹn vẹn chỉ là thẹn thùng một chút mà thôi, liền cũng tại trong lòng công nhận tuổi Tinh Tuyết Pháp. Bất quá Nguyễn Tích Văn khi nghe đến câu nói này sau phản ứng liền tương đối lớn, nàng đầu tiên là có chút khẩn trương liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du. Thấy hắn trên mặt không có gì biểu lộ sau lại nhìn một chút Sai Tĩnh, gặp hắn tựa hồ cũng không phải cố ý nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vẫn là mình nhiều lắm. Dù sao nàng bây giờ có thể tuyệt đối không tính là Ngụy Đình Du người. Chính là chân ngọc cặp đùi đẹp bị đối phương thưởng thức qua, thế nhưng cũng chỉ là chữa thương cần mà thôi, không coi là nam nữ thân mật sự tình. Lúc này Nguyễn Tích Văn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ đến như vậy, đương nhiên đây cũng là chính mình lừa gạt mình. Tốt, không nói trước cái này. Nguyễn Tích Văn đã đem trong lòng mình bí mật nói cho Ngụy Đình Du, nhưng mà đối phương bây giờ cũng không có cẩn thận lại hỏi thăm nữa ý đồ, nàng liền biết trong lòng người đàn ông này tất nhiên là đã có kế hoạch. Cho nên trên tay mình nắm giữ chứng cứ, nhất thời bán hội nhi hoàn không phát huy được tác dụng. Nghĩ tới chỗ này Nguyễn Tích Văn liền lại đổi chủ đề nhìn về phía Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra, ấp Nam hội quán cửa hải cuối năm đại tế, từ trong kinh ấp Nam quan viên thay phiên chuẩn bị. Năm nay vừa vặn đến phiên nhà cái, mà chuyện này tất nhiên sẽ rơi xuống Chu Di Nương trong tay. Phu nhân là lo lắng Chu Di Nương sẽ mượn cơ hội kiếm chuyện chơi. Sai Tĩnh nghe xong sững sờ, sau đó nhanh chóng mở miệng hỏi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nàng làm một lần đầu vào ở hào môn đại trạch nữ tử, dưới mắt đối với trong nhà những thứ này trạch đấu sự tình thế nhưng là hết sức mẫn cảm. Nàng ngủ đông nhiều năm, lần đầu trưởng nhà. Mà không đợi Nguyễn Tích Văn nói chuyện, chỉ thấy Trang Hàn Nhạn cười lạnh một tiếng mở miệng nói, có thể sẽ thả cơ hội lần này đâu. Một khi thành sự chỉ sợ sẽ càng phách lối hơn. Trang Hàn Nhạn nói đến đây lúc đôi mi thanh tú càng là thật chặt nhíu lại. Rất rõ ràng kết quả này là nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy. Phách lối ngược lại là không sợ, nhưng Nguyễn Tích Văn lúc này lại đột nhiên lắc đầu, tiếp đó mở miệng nói, cái này nhà cái cơ nghiệp cũng không có bao nhiêu thời gian. Nàng chính là phách lối lại có thể sung sướng đến đâu mấy ngày. Ta lo lắng duy nhất là nữ nhân này tặc tâm bất tử, muốn phá hư ngươi cùng quốc công gia ở giữa việc hôn nhân. Mà Nguyễn Tích Văn cuối cùng nói ra trong nội tâm nàng chuyện lo lắng nhất. Mà nghe nói như thế sau đó, Trang Hàn Nhạn đôi mi thanh tú lập tức nhíu càng chặt hơn, cái này cũng là hắn bây giờ chuyện lo lắng nhất. Hừ. Tiếp đó Sai Tĩnh thì nhìn một mắt còn tại bên cạnh uống trà Ngụy Đình Du liền trực tiếp mở miệng nói ra, mặc nàng chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không khả năng thành được chuyện này. Dù sao Ngụy Đình Du thế nhưng là Sai Tĩnh từ lúc chào đời tới nay gặp qua người thông minh nhất, Chu Như Âm coi như lại có thủ đoạn, cũng không khả năng lừa bịp đến Ngụy Đình Du đôi mắt này. Nghĩ làm âm mưu thủ đoạn lừa gạt hắn người, chỉ sợ bây giờ còn chưa ra đời trên thế giới này đâu. Mà tuổi Tĩnh lời nói một màn Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn cũng đồng thời nhìn về phía Ngụy Đình Du phương hướng. Chỉ thấy hắn một mặt đạm nhiên phẩm trà thơm, lập tức cũng đều buông lòng nở đủ cười. Cũng đúng, chỉ cần Ngụy Đình Du sẽ không bị Chu Như Âm thủ đoạn che đậy, vậy cái này nữ nhân ác độc dù cho chế định dù thế nào chu đáo chặt chẽ kế hoạch cũng là không có nửa điểm chỗ dùng. Ấp Nam hội quán nghi thức cúng tế thiếp thân đã tay chuẩn bị. Lúc này Chu Như Âm đang cùng Trang Sĩ Tưởng thương lượng chuyện này, chỉ thấy nàng một mặt ôn nhu bộ dáng vừa cười vừa nói, chỉ là không nghĩ tới trưa ngày mai liền muốn trước chuẩn bị trận trước tiếp phong yến. Đón tiếp, vì ai đón tiếp? Đang bận lấy tu kiến buồn hoa Trang Sĩ Tưởng nghe xong sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Như Âm. Bởi vì di vãng nhà khác tổ chức hội quán cúng tế hoạt động cũng chỉ là tại tế tự ngày đó tổ chức lớn một phen, ai có thể nghĩ đến sự tình rơi xuống trong nhà mình nhưng lại nhiều một cái gì tiếp phong yến đi ra. Hội quán xương phòng đều chủ đầy. Chu Như Âm lập tức cười hồi đáp, cũng là từ ấp Nam tới vào kinh đi thi hiếu liêm cử tử. Còn có một số gia quyến của bọn họ. Cũng đúng. Mà Trang Sĩ Tưởng người này tốt nhất mặt mũi, nghe nói như thế sau trước sửng sốt một chút, sau đó liền gật đầu nói, năm sau tháng 2 chính là xuân vây quanh, cần phải cỡ nào chiêu đại à. Những thứ này thanh niên tài tuấn ở trong có không ít hạt giống tốt, đều chờ đợi cá vượt long môn đâu. Lao ra yên tâm. Chu Như Âm gặp một lần Trang Sĩ Tưởng biểu lộ cùng ngữ khí, liền biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Dù sao trước mắt hắn giống như đã ôm lên Ngụy Quốc công phủ đùi, sau này trong triều hoạn lộ tất nhiên cũng biết thuận buồm xuôi gió, từng bước lên trước. Bởi như vậy Trang Sĩ Tưởng thậm chí cũng tại mặc sức tưởng tượng chính mình làm quan lớn về sau, không phải còn muốn thu hẹp một chút môn sinh sao? Mà những thứ này ấp Nam học sinh, đúng là hắn lôi kéo tốt nhất đối tượng a. Chỉ là nhiều người chưa tạm, thiếp thân sợ phủ thượng nhân thủ không đủ. Chu Như Âm gặp thời cơ đã đến, liền lại mở miệng nói ra, không bằng để cho ngữ cùng nhau đi chủ bị hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm. Tới nàng xuất giá cũng lích a. Hảo, ngươi xem đó mà làm. Trang Sĩ Tưởng đối với cái này tự nhiên không có cái gì hảo phản đối, trực tiếp gọi gật đầu đáp ứng. Đúng ông ngoại. Mà Chu Như Âm nhãn châu xoay động, lúc này mới nói ra nàng mục đích thực sự, tất nhiên ngữ đều đi, cái kia Tam tiểu thư xem như chúng ta nhà cái đích nữ, tự nhiên cũng không thể muộn trong phòng không ra nhà. Không bằng thỉnh Tam tiểu thư đứng ra lại đem Ngụy Quốc công mời đến làm khách, vậy chúng ta nhà cái phụ thượng không phải liền là cạnh cửa thêm hết sao? Mà Chu Như Âm lời này vừa ra, vốn là còn đang bận rộn Trang Sĩ Tường lập tức liền sững sờ tại chỗ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên. Nếu như Trang Hàn Nhạn thật có thể đem Ngụy Đình Du cũng mời đến trận này cho ấp nam học sinh tiếp phong yến, như vậy chính mình cái này Trang gia gia chủ năm nay thật là lộ mặt. Nghĩ tới chỗ này, Trang Sĩ Tường biểu tình trên mặt cũng biến thành hưng phấn lên. Ngày thứ hai buổi trưa, ấp nam hội quán tiếp phong yến sắp khai tiệc. Trang Sĩ Tường dẫn một đám ấp nam xuất thân đám đại thần ngồi ở giữa trên bàn chính, nhưng mà ánh mắt lại thỉnh thoảng lại hướng bốn phía liếc tới liếc lui. Nhất là bên cạnh khách nữ trên bàn tiệc Trang Hàn Nhạn vị trí kia vẫn còn trống không đâu. Hắn hôm qua cố ý đi kiêm gia tìm Trang Hàn Nhạn để cho nàng nhất thiết phải thỉnh Ngụy Đình Du cùng nhau tới tham gia trận yến hội này hảo cho mình thêm thể diện. Nhưng nói là nào hại qua, nhưng trong lòng cũng không chắc chắn, không biết đối phương có thể hay không thưởng cái mặt này cho mình mặt mũi này. Bây giờ nhanh đến mở tiệc còn không thấy hai người xuất hiện, trong lòng cũng của hắn là càng thêm khẩn trương lên. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế mời ngài một ly. Lúc này một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Trang Sĩ Tưởng bay đầu nhìn lại phát hiện lại là Phó Vân Tịch, cái này chính mình khi xưa đại nữ tế. Mặc dù mình đại nữ nhi đã qua đời rất nhiều năm, nhưng Phó Vân Tịch vẫn không có tục huyền, cho nên hai người vẫn là cha vợ quan hệ. Tốt tốt tốt. Trang Sĩ Tưởng đối với Phó Vân Tịch cái này đại lý tự thiếu khanh mặt mũi cũng là không dám không cho, nhanh chóng gật đầu một cái nói, tiếp đó giơ ly rượu lên đem bên trong liền ngủ uống một hơi cạn sạch. Hắn là không biết rõ, hôm nay cái này ấp nam hội quán tiếp phong yến vì cái gì Phó Vân Tịch cũng nhất định phải cùng đi theo tham gia. Bất quá nhiều một cái trong triều quan viên cho mình giữ mã bề ngoài, Trang Sĩ Tưởng tự nhiên là sẽ không ngại, ngược lại càng thêm vui vẻ. Bởi vậy còn cố ý cho Phó Vân Tịch an bài ở bên cạnh mình vị trí. Mà Trang Sĩ Tưởng vừa mới đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, còn chưa kịp đặt chén rượu xuống liền lanh mắt trông thấy Trang Hàn Nhạn mang theo hai cái nha hoàn từ cửa chính chỗ đi đến. Trang Sĩ Tưởng đã thấy đến thân ảnh của nàng sau, không nói hai lời nhanh chóng ném ra đầy bán khách mời cùng với Phó Vân Tịch, ba bước đồng thời làm hai bước chạy xuống bậc thang, liền chủ động nên đón tiếp lấy. Mà một màn này tự nhiên cũng làm cho mọi người tại đây đều kinh ngạc. Vốn là còn tán gẫu nói chuyện mười phần náo nhiệt, ấp nam hội quán trong đình viện trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người cũng tại trong nháy mắt đều tập trung vào Trang Sĩ Tưởng trên thân. Dù sao Trang Sĩ Tưởng xem như hôm nay trận này tiếp phong yến chủ nhà, có thể để cho hắn hốt hoảng như vậy tiến lên nên tiếp người nên dạng gì đại nhân vào đâu. Đám người ôm lòng hiếu kỳ lại đi hắn chủ động nên tiếp phương hướng nhìn thời điểm, lại phát hiện người đến bất quá là một cái 17, 18 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Đương nhiên, cái này tiểu cô nương tướng mạo tú lệ, mười phần đoan trang, nhìn qua cũng rất không tầm thường. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy hào môn quý nữ khí tức. Nhưng cũng không đến nỗi để cho Trang Sĩ Tưởng khẩn trương như vậy a. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thả, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 257, Nguyễn Tiết Văn thổ lộ. Đám chìm hôn nồng nhiệt. Chương 257, Nguyễn Tiết Văn thổ lộ. Đám chìm hôn nồng nhiệt. Trang đại nhân đây là có chuyện gì? Nàng này lai lịch gì? Người đây cũng không biết. Đây là nhà cái phụ thượng tam tiểu thư nha. Úc, nghe nói qua, chính là cái kia đi chân trần quỷ thác sinh suy. Nói bậy bạ gì? Nhân gia Trang Tam tiểu thư thế nhưng là Ngụy Quốc công chưa về nhà chồng tân nương tử. Nghe nói vẫn là lấy bình thê chi lễ muốn nạp tiếp vào cửa. Nói lung tung chẳng lẽ là không muốn mạng. Khó trách Trang đại nhân như vậy khẩn trương đâu. Dù sao hắn nữ nhi này có thể thật sự là quá cho nhà cái tăng thể diện. Nhưng cái này phụ phụ tử tử. Nơi nào có phụ thân tự mình nên nữ đạo lý. Nhân gia về sau chính là phụ quốc công phu nhân. Ngươi phải có không cái bảo bối nữ nhi, chỉ sợ hoan nên lúc thức dậy chạy so Trang đại nhân còn nhanh đâu. Nói là, đây là nhân chi thường tình. Thế chi lẽ thường. Nghe được chung quanh bên cạnh bàn những thứ này ấp nam đám học sinh xì xào bàn tán, Trang Hàn Nhạn tất nhiên là mảy may bất vi sở động. Dù sao từ nàng trên lưng đi chân trần quỷ ô danh sau đó, liền chưa bao giờ dừng lại bị người sau lưng nghị luận. Chỉ là hiện nay cái này đi chân trần quỷ danh tiếng đã theo gió đi xa, thay vào đó là mọi người nhìn về phía chính mình lúc cái kia kính sợ thậm chí có một chút hâm mộ ánh mắt. Đương nhiên, Trang Hàn Nhạn ngoại hình cùng với khí chất cũng là ưu bên trong chi ưu, cho nên không ít học sinh nhìn thấy nàng sau cũng đều là hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt cũng không ít đều toát ra hâm mộ chi sắc. Bất quá đối với cái này một số người, Trang Hàn Nhạn cũng chỉ là mắt nhìn thẳng từ trước mặt đi qua mà thôi, bọn gia hỏa này cũng chỉ có thể trong mắt thèm bên trên một thèm. Hàn Nhờ Án Ngựa Ải đã đến. Bởi vì đây là ấp nam hội quán, cũng không phải trang phủ, cho nên Trang Sĩ Tưởng còn từng thật sự lo lắng Trang Hàn Nhạn trong lúc nhất thời tìm không thấy lộ. Bất quá may mắn nàng vẫn là tại tiếp phong yến khai tiệc phía trước chạy tới. Phu thân. Trang Hàn Nhạn trong lòng đối với Trang Sĩ Tưởng dưới mắt cũng là hết sức chán ghét, dù sao đi qua mẫu nữ hòa giải sau đó nàng cũng từ Nguyễn Tích Văn trong miệng biết người phụ thân này chân thực diện mục là dạng gì. Bất qua dưới mắt vẫn là hướng hắn khẽ gật đầu thi lễ một cái mở miệng nói ra. Đương nhiên, đi xong lễ sau này Trang Hàn Nhạn cũng không đợi Trang Sĩ Tưởng nói chuyện, trực tiếp tục hướng mình nên ngồi bàn kia nữ chỗ ngồi đi tới. Mà Trang Sĩ Tưởng cũng chỉ là sức sở, sau đó nhanh chóng đi theo nữ nhi bên cạnh. Chỉ là bộ dạng này y theo dập khuôn bộ dáng, để cho tại chỗ tất cả mọi người trợn tròn trong mắt. Cái này không phải một người cha cùng nữ nhi ở giữa chắc có trạng thái a? Như thế nào cảm giác Trang đại nhân là tại định bợ Tam tiểu thư đâu? Một màn này không riêng gì tại chỗ học sinh cảm thấy kinh ngạc, chính là những thứ khác đại thần cũng nhao nhao nhíu mày. Trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ngụy Quốc công không có cùng người cùng đi vào a? Đương nhiên, đối với những thứ này ánh mắt Trang Sĩ Tưởng là không thèm để ý chút nào, chỉ là đi theo bên người Trang Hàn Nhạn lại mở miệng hỏi. Dù sao đây mới là hắn hôm nay phải đợi chân chính nhân vật chính. Nữ nhi cùng Ngụy Quốc công dù sao còn chưa chính thức thành thân. Trang Hàn Nhạn lại là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trang Sĩ Tưởng tiếp tục mở miệng nói, dưới mắt trong phủ bên ngoài phủ đã có rất nhiều truyền ngôn, bởi vậy vẫn là riêng phần mình đến đây tương đối thỏa đáng. Lời nói này Trang Sĩ Tường nghe xong trực tiếp biết miệng, bất quá lại nhanh chóng nặn ra một cái khuôn mặt tươi cười mở miệng hỏi, đây là quốc công gia ý nghĩ?
Đúng vậy a.
Trang Hàn nhạn chớp chớp mắt, tiếp lấy gật đầu nói, vậy nói có thể thật sự là quá đúng. Trang Sĩ Tường nghe xong thái độ lập tức thay đổi, nhanh chóng lại nói, đến cùng là quốc công gia suy tính chu đáo a, vì ngươi cùng chúng ta nhà cái danh tiếng ý, vẫn là cách đi ra dự tiệc tốt hơn. Trang Hàn nhạn nhìn thấy Trang Sĩ Tường dưới mắt bộ dáng này sau, lập tức nhịn không được ở trong lòng liên tục lật ra mấy cái bạch nhãn. Chính mình người phụ thân này, cũng khó trách mẫu thân như thế khinh bị hắn. Cho dù là hắn trước kia không có làm những cái kia chuyện ác, không có đem chính mình xem như con rơi ném cho Trương Hữu Xương vợ chồng nuôi dưỡng ở Đàm Châu, chỉ sợ biết được hắn bộ mặt thật người cũng sẽ không có mấy cái coi trọng hắn. Kỳ thực Ngụy Đình Du vốn là dự định cùng Trang Hàn Nhạn cùng tới, ngược lại hắn căn bản không sợ những thứ này cái gọi là lưu nôn vị ngữ, mà thâm thụ đi chân trần bị ố danh nhiều năm Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng không quan tâm. Chỉ là hắn còn cần cho Nguyễn Tiếp Văn trị liệu vết thương ở chân, cho nên chỉ có thể chậm đến một hồi, Trang Hàn Nhạn liền tự mình đi trước tới trước. Mắt thấy Trang Hàn Nhạn trực tiếp ngồi về chính nàng vị trí, Trang Sĩ Tường lúc này mới đi trở về chủ bị, sau đó xông vào chàng đám người mở miệng nói, Ngụy Quốc Công có chuyện quan trọng tại người, muốn chậm đến một hồi. Tiểu nữ vừa mới vừa cùng bản qua nào hải qua, cho nên lại ra đi trước mở tiệc. Chiếu Trang Sĩ Tường nguyên bản dự định là chờ đến Ngụy Đình Du sau khi đến lại mở tiệc, nhưng mà lại không biết nhân gia sản lúc nào tới. Hơn nữa tại chỗ quan viên bên trong cũng không thiếu Phó Vân Tịch người lãnh đạo trực tiếp đại lý tự khanh dạng này quá lớn, để cho tất cả mọi người bồi chính mình cùng nhau chờ lấy Ngụy Quốc Công cũng chính xác không tốt lắm. Cho nên hắn liền trực tiếp tuyên bố yến hội bắt đầu. Ở bên cạnh phục vụ Chu Như Âm nghe xong gia chủ lên tiếng, hai lời không tiện phủi tay, tiếp lấy một mực chờ tỷ nữ các lao bà liền nhao nhao xoay người đi hậu viện phòng bếp. Những năm qua ấp nam thí sinh vào kinh, chư vị lúc nào cũng chuẩn bị tiểu khảo, sớm kiểm tra một phen. Mà liền tại chờ thêm món ăn cái này khoảng cách, cùng đi dự tiệc đại lý tự khanh Diêm đại nhân đột nhiên mở miệng nói, không biết năm nay chư vị phải chăng còn có ý đó à? Đã thương nghỉ chùa. Đối với dưới mắt tại chỗ chúng quan viên bên trong chức vị cao nhất Diêm đại nhân tra hỏi, Trang Sĩ Tưởng tự nhiên là không dám thất lễ, nhanh chóng mở miệng nói ra, ngày mai liền cử hành kiểm tra tiểu khảo.
Đúng vậy a, bây giờ đã bắt đầu mô phòng đề.
Chẳng lẽ nói Diêm đại nhân năm nay ngài cũng nghĩ tham dự chuyện này? Đối với ấp nam xuất thân quan viên bên trong dưới mắt chức vị cao nhất Diêm đại nhân, những thứ khác tại chỗ quan viên tự nhiên cũng đều là nhao nhao mở miệng cùng hắn đáp lời. Cái này cái gọi là vì thí sinh bày tiệc mời khách ấp nam hội quán trên bản chất cũng là cho ở kinh thành làm quan các vị đồng hương một cái quen thuộc thân thiện nơi cùng cơ hội.
Thôi,
mà Diêm đại nhân nhưng là cười khoát tay áo mở miệng nói, đại lý tự công vụ phiền phức, ta liền không đi theo làm loạn thêm.
Ha ha ha.
Mà ngồi ở bên cạnh trên một cái bàn Trang Hàn Nhạn nghe được những lời này sau, cũng là nhịn không được hướng bên kia liếc qua. Đã thấy Trang Ngữ Chỉ đồ ngốc này ngồi ở chỗ ngồi của mình, ngay cả núi thần sắc lập tức sốt ruột bất an.
Phụ thân,
chỉ thấy gia hỏa này nhãn châu xoay động, cẩn thận tiến tới Trang Sĩ Tường bên người thấp giọng nói, ngày mai kiểm tra tiểu khảo, ta liền không tham gia à.
Ta dẫn đầu cử hành, ngươi nhất định phải tham gia, nhưng Trang Sĩ Tường lại là lông mày nhíu một cái nghiêm túc mở miệng nói ra, năm sau liền muốn tham khảo xuân đây, ta vừa vặn tìm kiếm thực chất.
Mà lời này vừa ra, không chỉ Trang Ngữ Chỉ mặt mũi tràn đầy mồ hôi, chính là ngồi ở Trang Hàn Nhạn bên cạnh Trang Ngữ Sơn đều khẩn trương lên. Dù sao nàng tương lai vẫn là phải dựa vào người em trai này cho mình chỗ dựa, mà Trang Ngữ Trễ là cái gì trình độ Trang Ngữ Sơn đó là lại biết rõ rành rành. Ngày bình thường liền biết làm hoàn khố đồng dạng bốn phía chơi đùa, chưa bao giờ nghiêm túc có đi học, cái này tiểu khảo vừa đến chẳng phải lộ hết nhân bánh sao.
Ha ha.
Trang Hàn Nhạn nhìn xem mãng phu này tầm thường 2 tỷ đệ, càng là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Đồng thời nàng cũng có chút kỳ quái, cái này Trang Sĩ Tưởng cùng Chu Như Âm hai cái tâm tư thâm trầm giàu hoa người, làm sao lại sinh ra như thế một đôi vụng về nhi nữa đâu.
Thiết Văn,
ngươi kinh mạch tình trạng đã so 2 ngày trước tốt lên rất nhiều. Mà lúc này tại nhà cái kiêm gia các chủ trong phòng, Ngụy Đình Du đang nâng Nguyễn Tích Văn này đối chân ngọc một bên cho nàng chuyển vận nội lực vừa cười mở miệng nói ra. Hắn lời này cũng không phải đang trấn an Nguyễn Tích Văn mà là thật có thể cảm thấy nội lực của mình tại đối phương trong kinh mạch du tẩu cũng so trước đó thông suốt rất nhiều. Tuy nói vẫn chưa bằng người bình thường, nhưng khách quan trước đây tình trạng đã là rất là chuyển tốt. Mà lúc này Nguyễn Tích Văn cũng không giống lấy trước kia giống như nằm ở trên giường không dám nhìn Ngụy Đình Du. Tương phản, nàng lúc này nhưng là hơi hơi ngồi dựa vào sau lưng trên đệm chăn, cứ như vậy nhìn xem trước mắt Ngụy Đình Du vì chính mình vận công trị liệu. Chỉ là mắt thấy chính mình này đối chân ngọc bị đối phương nâng ở trong lòng bàn tay, sắc mặt vẫn như cũng là có chút phiếm hồng thôi. Hôm nay đã là nàng tiếp nhận Ngụy Đình Du trị liệu ngày thứ 3, tự nhiên không giống ngay từ đầu như vậy chịu đựng không nổi sẽ nhẹ nhàng rên rỉ đi ra. Bất kỳ cước tâm truyền từng trận cảm giác tê dại để cho hắn thỉnh thoảng sẽ hừ nhẹ 2 tiếng.
Ân.
Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau, Nguyễn Tích Văn nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó nhìn đối phương thu công, tiếp lấy lại đem chính mình chân ngọc nhẹ nhàng để xuống. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Tích Văn trong lòng vẫn còn có một chút thất lạc. Dù sao vận công chữa thương hoàn tất, cũng liền mang ý nghĩa Ngụy Đình Du muốn rời đi. Quốc công ra mắt thấy đối phương đứng dậy, Nguyễn Tích Văn đột nhiên bắt được Ngụy Đình Du tay áo, sau đó mở miệng nói. Chỉ là câu nói kế tiếp nàng lại mím môi một cái, phát giác căn bản nói không nên lời.
Thế nào?
Ngụy Đình Du sững sờ, sau đó quay đầu nhìn một chút Nguyễn Tích Văn biểu tình trên mặt, tiếp lấy nở nụ cười. Thời khắc này nàng mặc dù tuổi chừng 35-36 tuổi, nhưng bây giờ trên mặt biểu lộ lại giống như một cái 17-18 tuổi thiếu nữ trước tiên như mối tình đầu đồng dạng khẩn trương hơn nữa ngại ngùng. Ngụy Đình Du tự nhiên là biết nguyên nhân trong này. Nguyễn Tích Văn dù sao tại sinh hạ Trang Hàn Nhạn sau liền bị đánh gãy 2 chân,
sau đó nhốt vào kiêm gia trong các. Mà từ đó trở đi, lòng của thiếu nữ này tựa như là bị xi măng phong kín đồng dạng, cũng không còn nửa điểm gợn sóng cùng tình cảm. Mà thẳng đến 17 năm sau bây giờ, con gái ruột bay về cùng với Ngụy Đình Du xuất hiện, đều để nàng cái này phong bế mười mấy năm tâm lần nữa mở ra. Có thể nói trước kia Nguyễn Tích Văn cái kinh thành này trên dưới đều nổi danh tài nữ quý nữ, sau khi đã trải qua cùng Vũ Văn Trường An mập mờ cùng với cùng Trang Sĩ Tường hôn nhân, lúc này đối mặt với Ngụy Đình Du mới là nàng chân chính lần đầu cảm nhận được cảm giác yêu đương. Ngài vì cái gì? Nguyễn Tích Văn chớp chớp mắt, nhìn xem Ngụy Đình Du nhưng lại mười phần dũng cảm mở miệng hỏi, muốn đối ta tốt như vậy. Vấn đề này cơ hồ là trong yêu đương nữ hài đối mặt chính mình tình lang lúc tiêu chuẩn thấp nhất vấn đề. Nguyễn Tích Văn đương nhiên cũng biết, mình cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó cũng không bình thường, như vậy thậm chí không nên xuất từ trong miệng của mình. Nhưng mà không có cách nào, nàng thật sự nhịn không được a. Phía trước tại trước mặt Trang Hàn Nhạn nàng chỉ có thể hết sức gần nhẫn lấy trong lòng mình tình cảm. Mà lúc này ngay tại hai người một chỗ thời điểm, loại cảm tình này cuối cùng ức chế không nổi giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nguyễn Tích Văn đương nhiên cũng nghĩ được rõ ràng, nàng cũng không hy vọng xa vời có thể cùng Ngụy Đình Du ở giữa phát sinh thứ gì, mà hắn bây giờ duy nhất nghĩ chẳng qua là một đáp án mà thôi. Nam nhân này đối với chính mình tốt nguyên nhân đến tột cùng là xem ở Trang Hàn Nhạn trên mặt còn là bởi vì chính mình đâu. Nếu như không biết câu trả lời, Nguyễn Tích Văn cho là mình cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Đình Du nhưng là cười nhạt một tiếng, tiếp đó vậy mà ngồi trở lại đến bên giường, nhìn xem gần trong gang tấc Nguyễn Tích Văn mở miệng hỏi ngược lại. Không cầu hoa tươi chẳng lẽ là Nguyễn Tích Văn sửng sốt một chút, nàng hơi hơi do dự vài giây đồng hồ sau liền đột nhiên lại mở miệng nói, bởi vì Hàn Nhạn quan hệ nữ nhân này nói đến đây lúc, cái chán thế mà từ từ đều thấp xuống. Bởi vì trong lòng nàng bây giờ tuyệt đối là lo được lo mất, mặc dù chờ mong Ngụy Đình Du nói ra cái kia chính mình mong đợi đáp án, nhưng là lại sợ nghe được là ngược lại là hắn không muốn nhất muốn đáp án kia. Chính xác cùng Hàn Nhạn có liên quan. Ngụy Đình Du nhìn xem Nguyễn Tích Văn cười ha ha mở miệng nói, dù sao nếu như không có Hàn Nhạn, ta cũng sẽ không nhận biết ngươi. Tán gái loại sự tình này Ngụy Đình Du tự nhiên là không đáng sợ, trực tiếp mở miệng hồi đáp. Mà Nguyễn Tích Văn nghe được Ngụy Đình Du câu nói đầu tiên sau trong lòng lập tức run lên, đồng thời cũng có chút hối hận. Vẫn là mình nhiều lắm, nhân ra căn bản chính là xem ở Hàn Nhạn mặt mũi mới nguyện ý cứu mình. Nhưng nàng vừa nghĩ đến ở đây liền lại nghe thấy Ngụy Đình Du nửa câu nói sau, lần này để cho con mắt của nàng lập tức lại phát sáng lên. Bởi vì nghe Ngụy Đình Du lời nói bên trong ý tứ, Hàn Nhạn tại giữa hai người cũng vẹn vẹn làm ra một cái dẫn đạo bọn hắn nhận biết quan hệ mà thôi, về phần hắn vì cái gì đối với chính mình như thế hảo, hắn cũng không có trực tiếp trả lời. Điều này cũng làm cho Nguyễn Tích Văn trong lòng lập tức dâng lên hy vọng. Loại này như ngồi chung tàu lượn siêu tốc đồng dạng chợt cao chợt thấp tâm cảnh Nguyễn Tích Văn tự nhiên chưa bao giờ đếm thử qua, lập tức liền bị Ngụy Đình Du điểm nhỏ này chiêu số làm cho tim đập rộn lên. Nếu như chỉ bởi vì ngươi cùng Hàn Nhạn quan hệ, vậy ta chẳng phải là cũng muốn đối với Trang Sĩ Tường tốt. Mà Ngụy Đình Du nhìn thấy Nguyễn Tích Văn bộ dạng này mộng mộng nhưng lại có chút mong đợi biểu lộ sau, trực tiếp mở miệng cười nói. Cùng lúc đó hắn thậm chí còn đưa tay, lấy sống bàn tay nhẹ nhàng dính vào gò má của đối phương phía trên. Như vậy thân mật cử động để cho Nguyễn Tích Văn khuôn mặt trực tiếp liền đỏ lên. Dù sao cử động như vậy cái kia tuyệt đối không phải thông thường đại phu cùng người bị thương quan hệ trong đó có thể làm được. Hơn nữa Ngụy Đình Du lời nói này cũng rất có đạo lý a. Nếu bèn bèn xem ở Trang Hàn Nhạn phân thượng, cái kia Trang Sĩ Tường cái này hắn cha ruột làm sao lại không thể Ngụy Đình Du chào đón đâu. Ta Nguyễn Tích Văn nghĩ tới đây, lập tức đính trụ trong lòng ý cười, lại nhìn xem Ngụy Đình Du còn nghĩ tiếp tục hỏi cái gì tựa như. Bất quá cảm tình phương diện sự tình chỗ nào là dăm ba câu có thể nói được rõ ràng. Nguyễn Tích Văn như bây giờ vậy tựa như cùng một cái tiểu nữ hài một dạng muốn truy vấn ngọn nguồn, thật sự là quá ngây thơ. Như vậy đối với loại này yêu nhau phương diện tâm trí đơn thuần nữ nhân, tự nhiên cũng muốn dùng càng thêm đơn thuần phương thức tới ứng đối. Ngụy Đình Du nghĩ tới đây, không đợi Nguyễn Tích Văn nói xong liền trực tiếp cúi đầu, nhanh chóng và kịch liệt hôn lên trương này môi đẹp. Chỉ một thoáng, mềm mại xúc cảm liền để trong lòng Ngụy Đình Du đều nhộn nhạo. Đây chính là 20 năm trước danh mãn kinh thành đệ nhất quý nữ cặp môi thơm sao? Bây giờ đối phương tăng thêm vài phần phong vận thành thuộc hương vị, cùng Trang Hàn Nhạn như vậy thiếu nữ so sánh đúng là khác biệt tư vị. Nguyễn Tích Văn tự nhiên cũng không nghĩ đến, Ngụy Đình Du thế mà lại đột nhiên túi đầu hôn hướng mình. Nàng theo bản năng đưa tay đẩy Ngụy Đình Du, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút chống cự mà thôi. Lập tức cả người của nàng từ cơ thể đến tâm linh hoạt lập tức đều đắm chìm ở Ngụy Đình Du cái này hôn sâu bên trong. Đối phương trẻ tuổi khí tức phái nam không ngừng tràn vào miệng mũi bên trong, phảng phất làm nàng tuổi tác cũng trở về 20 năm trước thời gian. Đối mặt với Ngụy Đình Du tìm lấy, Nguyễn Tích Văn thế mà cũng học bụng về đáp lại, hai người hôn càng lún càng sâu, rất nhanh liền cùng nhau trầm mê ở trong đó hai không biết thiên địa là vật gì. Khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau, Ngụy Đình Du lúc này mới buông lỏng ra ngực mình ôm chặt Nguyễn Tích Văn. Đồng thời lại nhìn về phía nằm ở trong lồng ngực của mình miệng lớn thở hổn hển nữ nhân này, hắn gò má đỏ bừng cũng nói nàng vừa mới đầu nhập. Hào một cái kinh thành phu nhân a. Đã từ một cái trong khi hôn hít chậm rãi thanh tỉnh Nguyễn Tích Văn một bên nhẹ giọng rên rỉ nói một bên chậm rãi mở mắt, kết quả chiếu vào hắn mi mắt chính là Ngụy Đình Du trương này giống như cười mà không phải cười gương mặt. Quốc công gia lúc này không cần nhiều lời, Nguyễn Tích Văn tự nhiên cũng biết Ngụy Đình Du tâm ý, để cho nàng cảm thấy vui chính là trong lòng người đàn ông này thật sự có một chỗ ngồi cho mình. Dù sao vừa mới cái kia một cái hôn sâu tuyệt đối không phải tùy tiện qua loa chính mình, điểm này Nguyễn Tích Văn trong lòng tuyệt đối có thể 100% xác định. Bất quá đầu óc của nàng dần dần khôi phục tỉnh táo sau đó, một cách tự nhiên liền nghĩ tới giữa hai người cái kia khó mà vui thích chứng ngại. Trong chấp nhoáng này Nguyễn Tích Văn tâm lại bị đối với Trang Hàn Nhạn này náy bao vây. Chuyện này liền tạm thời cho là cái hiểu lầm Nguyễn Tích Văn nghĩ tới đây, liền cắn môi từ Ngụy Đình Du trong ngực ngồi dậy, đồng thời một bên nắm kéo trên người và táo vừa mở miệng nói. Vừa mới Ngụy Đình Du cùng với nàng hôn nồng nhiệt lúc, cặp kia đại thủ tự nhiên là không đứng đắn, trên người mình không ít trọng yếu bộ vị cũng một cách tự nhiên thất thủ. Dưới mắt nếu là không sửa sang một chút mà nói, Trần Má Má sau đó nhất định có thể nhìn ra đầu mối. Nhìn xem ngồi một mình ở bên cạnh chỉnh lý quần áo Nguyễn Tích Văn, Ngụy Đình Du ngược lại là lại có chút buồn bực. Như thế nào cái này nhạn trở về thời đại giới bên trong nữ nhân đều khó làm như vậy a? Chẳng lẽ là thế giới quan vấn đề thiết định? Kéo dài đang đổi mới. Câu hoa tươi. Câu thas. Câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Núi. Chương 258, Nguyễn Tiết Sang mình tâm quy thuận. Trang Lạnh Nhạn hội quán chính danh. Chương 258, Nguyễn Tiết Sang mình tâm quy thuận. Trang Lạnh Nhạn hội quán chính danh. Ngụy Đình Du nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tựa hồ cũng chỉ có đáp án này. Dù sao từ Sài Tĩnh đến Nguyễn Tích Văn, chính mình dụng tâm đuổi hai nữ nhân này rõ ràng đem hắn thứ trọng yếu nhất đều giao cho chính mình, nhưng lại muốn lại bảo trì một điểm khoảng cách. Không được. Sài Tĩnh cô gái nhỏ này dám cùng chính mình đùa nghịch tiểu tính tình thì cũng thôi đi, dù sao đó là một thất không nhận thuần phục tiểu giã mã, cần chính mình đi từ từ thuần phục nàng. Nhưng Nguyễn Tích Văn rõ ràng là thợ nhỏ nhận qua nữ đức giáo dục quý nữ à, nàng bây giờ thế mà cũng dám ở trước mặt bày lên giá đi thời. Nếu cứ như vậy công nhận nàng nói tới vừa mới sự tình chỉ là một cái hiểu lầm, vậy sau này mình tại tán gái thời điểm đều biết không tự tin. Nghĩ tới chỗ này, Ngụy Đình Du không nói hai lời kéo lại Nguyễn Tích Văn, thủ nhẹ nhàng kéo một cái nữ nhân này liền lại ngã xuống trong ngực của mình. Quốc công gia Nguyễn Tích Văn lập tức sợ hết hồn, nhưng mà đối mặt với Ngụy Đình Du ôm ấp hoài bão, nàng lại căn bản không có khả năng giãy giụa, huống chi chân của nàng lúc này vẫn là không làm gì được, cũng chỉ có thể một mắt thất kinh nhỏ giọng hô. Nữ nhân này cho dù là cự tuyệt cũng không dám để cho người bên ngoài nghe được, Ngụy Đình Du tự hiểu chắc chắn là có thể đem gây khó dễ, liền không nói hai lời cúi đầu tại đối phương ngoài miệng trọng trọng hôn một cái. Không thể Nguyễn Tích Văn sững sờ, sau đó vừa thơm môi nhẹ nâng mở miệng cự tuyệt. Bất quá lần này nàng chỉ nói hai chữ, liền lại bị Ngụy Đình Du hung hăng hôn một cái miệng. Ngươi thả ra Nguyễn Tích Văn cả người đều ngu, theo bản năng lại nói. Bất quá rất tự nhiên, môi của nàng lại thất thủ lần nữa, lại bị Ngụy Đình Du trọng trọng hôn một cái. Lần này Nguyễn Tích Văn là cuối cùng hiểu rồi, chính mình nói một chữ đối phương liền sẽ cưỡng ép hôn chính mình miệng một ngụm. Vậy dạng này thứ nhất mình càng cự tuyệt chẳng phải là thân thì càng nhiều. Nghĩ tới chỗ này nàng mười phần tức thời ngậm miệng lại, cứ như vậy dùng con mắt nhìn chằm chằm Ngụy Đình Du. Mà Ngụy Đình Du gặp nữ nhân này phục nhuyễn, liền cũng không có lại tiếp tục cưỡng hôn nàng, mà là đồng dạng dùng ánh mắt cùng hắn đối mặt, ánh mắt của hai người cứ như vậy tại sáu cựu tam không nói gì im lặng bên trong trao đổi. Lại nhìn thấy Ngụy Đình Du trong ánh mắt tình cảm cùng với không chịu nhượng bộ thái độ sau đó, Nguyễn Tích Văn cuối cùng bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Nghiệt duyên liền nghiệt duyên a. Bây giờ xem ra cũng là không có khả năng trở lại trước đây tình trạng. Nhưng mà này còn không phải mình chủ động không phải hỏi Ngụy Đình Du mới gây nên sự cố sao? Bây giờ xem ra chính là chính mình sở cầu nhận được mà thôi, như thế nào ngược lại lại có chút không hài lòng đứng lên đâu. Ai? Nghĩ tới chỗ này Nguyễn Tích Văn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, sau đó cũng không ở dãy rủa muốn đứng dậy, mà là nằm ở Ngụy Đình Du trong ngực lặng lặng nhìn mặt của hắn mở miệng nói ra, quốc công gia chi ý thiếp thân hiểu rồi. Chỉ là còn có mấy chuyện, vạn mong quốc công gia có thể đáp ứng, bằng không thiếp thân chính là cận kề cái chết cũng bất tương tử. Nói nghe một chút. Đối với nữ nhân lúc này nói lên yêu cầu, Ngụy Đình Du đương nhiên biết không thể một mạch toàn bộ đáp ứng, trước tạm nhìn nàng một cái muốn nhắc tới điều kiện gì lại nói. Chuyện này nếu như thế, thiếp thân liền đã nhận mệnh. Quốc công gia nếu là thật thương tiếc, không chê thiếp thân mỏng liếu chi tư, cái kia thiếp thân cũng nguyện phụng dưỡng quốc công gia. Nguyễn Tích Văn chớp chớp mắt, sau đó mở miệng tiếp tục nói, bất quá chuyện này chính là trời biết đất biết người biết ta biết, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được, nhất là Hàn Nhạn. Vạn bạn muốn giấu giếm nàng mới là. Nguyễn Tích Văn vừa mới cùng Trang Hàn Nhạn cảm tình khôi phục, lúc này tự nhiên là không muốn lại xuất cái gì chỗ sơ suất dẫn đến hai người bọn họ lại một lần nữa quyết liệt. Nhưng nữ nhân ở phương diện này trực giác thế nhưng là rất chính xác. Ngụy Đình Du nghe được Nguyễn Tích Văn lời nói sau, cũng biết nàng là đang lo lắng cái gì, liền gật đầu nói, ngươi xác định có thể đẩy thời gian bao lâu đâu? Nguyễn Tích Văn nghe xong lời này sau chỉ là sức sở, sau đó trầm mặc vài giây đồng hồ lại mở miệng nói, có thể lừa gạt mấy ngày tính toán mấy ngày, nếu là thật sự đến không gạt được thời gian, vậy liền cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Tại Nguyễn Tích Văn xem ra, Trang Hàn Nhạn đối với Ngụy Đình Du yêu thâm trầm, tự nhiên là sẽ không nguyện ý từ bỏ. Nhưng mà trước mắt chính mình cũng không nguyện ý từ bỏ a. Nếu quả thật có một ngày, sự tình sự việc đã bại lộ, Trang Hàn Yên lại không tiếp tục được, vậy cũng chỉ có thể hai mẹ con đời này không còn gặp nhau. Mình tại nhà cái rách nát sau tự xưng một phòng, liền làm Ngụy Đình Du ngoại thất tốt. Đến lúc đó Ngụy Đình Du rút sạch có thể tới bồi bồi chính mình, hơn nữa chính mình cũng có thể biết được Trang Hàn Nhạn hạnh phúc hay không hạnh phúc, đã liền thỏa mãn. Yên tâm đi, sự tình sẽ không giống như thế hỏng bét. Ngụy Đình Du đương nhiên biết Nguyễn Tích Văn suy nghĩ cái gì, đối với trong nội tâm nàng sợ hãi cùng ấy nấy cũng là mười phần lý giải. Cho nên hắn trực tiếp mở miệng nhỏ giọng khuyên giải nói, hơn nữa hắn lời nói này vẫn là rất có lòng tin. Nguyễn Tích Văn nghe được Ngụy Đình Du tỏ thái độ sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Có lang quân hứa hẹn như thế, lòng của nàng bên cạnh cũng đột nhiên trấn an không thiếu. Dù sao dù cho chính mình cái này trong kinh doanh y đều bó tay không cách nào 17 năm bệnh cũ tại Ngụy Đình Du trong tay là hoàn toàn có thể trị khỏi. Quang chỉ dựa vào điểm này để cho Nguyễn Tích Văn trong lòng đối với chính mình cái này lang quân tràn đầy không hiểu lòng tin. Phản phất trên thế giới này không có chuyện gì là hắn đã đáp ứng nhưng lại làm không được. Có thể nói có bây giờ dùng nội lực trị thương kinh nghiệm, Nguyễn Tích Văn đối với Ngụy Đình Du tín nhiệm đã không giống như hắn trong phủ những cái kia thê thiếp càng kém, thậm chí đến có chút mù quáng tình cảnh. Mà Ngụy Đình Du tất nhiên để cho chính mình thoải mái tinh thần, đó chính là hắn có biện pháp giải quyết chính mình lo lắng cái vấn đề này. Nghĩ tới chỗ này, Nguyễn Tích Văn thế mà thật sự hoàn toàn yên tâm, sau đó chủ động duỗi ra cánh tay ngọc nắm ở Ngụy Đình Du cổ, thoáng dùng sức liền ngẩng đầu đích thân lên môi của hắn. Nhưng Nguyễn Tích Văn lần đầu chủ động hôn lên Ngụy Đình Du, để cho trong lòng Ngụy Đình Du cảm nhận được một hồi kinh hỉ, dù sao chinh phục một nữ nhân, khó khăn nhất chính là nàng tâm. Bây giờ xem ra Nguyễn Tích Văn là triệt để đổi hàng, cửa lòng cũng hoàn toàn hướng mình rộng mở, liền không nói hai lời kịch liệt đáp lại. Bất quá Nguyễn Tích Văn mặc dù lần này là chủ động, nhưng dù sao không có kinh nghiệm. Tại Ngụy Đình Du kỹ thuật hôn cùng với bàn tay làm cản phía dưới rất nhanh liền lại thua trận, toàn thân xốp tùy ý đối phương muốn gì cứ lấy dục cầu. Tốt. Tại cái này một cái hôn sâu kết thúc về sau, Nguyễn Tích Văn trên mặt còn mang theo vẫn không tản đi ngượng ngùng, nhìn xem Ngụy Đình Du nhỏ giọng nói, chắc hẳn ấp Nam hội quán bên kia tiếp phong yến hội cũng nên bắt đầu, quốc công gia vẫn là đi xem hàng nhận a. Ta chỗ này hôm nay chữa thương cũng đã hoàn tất, ngài không cần lại quản niệm. Ngụy Đình Du nghe vậy khẽ gật đầu một cái, trên thực tế dù cho Nguyễn Tích Văn không nói câu nói này, hắn cũng muốn cáo từ rời đi. Đương nhiên, Nguyễn Tích Văn phen này cử động cũng nói nàng là một cái rất thức nguyên tắc nữ nhân, ít nhất sẽ không theo Trang Hàn Nhạn tranh giành tình nhân, hơn nữa còn sẽ chủ động vì đó suy nghĩ. Đại khái trong lòng của nàng chỗ sâu vẫn có như vậy một tia ấy nấy a. Dù cho Ngụy Đình Du từng bảo đảm có thể hoàn mỹ giải quyết đoạn quan hệ này bên trong tồn tại phiền phức, nhưng mà Nguyễn Tích Văn trong lòng vẫn là muốn đền bù một chút Trang Hàn Nhạn. Bất quá chính mình cứ như vậy thả xuống Nguyễn Tích Văn rời đi thật tốt sao? Dù sao vừa mới xác nhận quan hệ nữ nhân trong lòng chắc chắn là lo được lo mất, nhất không hy vọng cùng làng quân chia lìa. Nhất là Nguyễn Tích Văn dạng này trước 17 năm đều rất nhạy cảm nữ nhân, tất nhiên càng là như vậy. Nghĩ tới chỗ này Ngụy Đình Du lập tức suy tư. Chư vị đều là ấp Nam nhân tài kiệt xuất, hôm nay tại hạ hơi chuẩn bị rượu nhạt thức nhắm, vì các vị bày tiệc mời khách. Ấp Nam hội quán bên trong, tất cả thức ăn trên bàn phẩm đã dâng đủ, Trang Sĩ Tường làm bộ đứng dậy hướng trong tràng bây giờ đã bụng đói kêu vang đám người mở miệng nói ra. Ở đây bưng lên chén này, đại gia cùng ăn. Chúc các vị năm sau nguyệt cung gãy quế, tên đề bằng vàng. Chỉ thấy gia hỏa này vừa nói vừa đem rượu trong tay thủy uống một hơi cạn sạch. Tạ Trang đại nhân. Mà bởi vì Trang Sĩ Tường bây giờ cùng Ngụy Quốc Công quan hệ trong đó đã xu thế sáng tỏ, cho nên không riêng gì tại chỗ những thứ này phổ thông học sinh, liền những thứ khác quan viên cũng đều nhao nhao đứng dậy hướng hắn đáp lễ. Mà Trang Sĩ Tường mắt thấy đám người đối với chính mình bộ dạng này dáng vẻ cung kính, trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Bởi vậy hắn dư quang không khỏi tự chủ liếc về ngồi ở bên cạnh trên thân Trang Hàn Nhạn, đồng thời cũng tại trong lòng cảm khái đứng lên. Trước kia chính mình đem Trang Hàn Nhạn nữ nhi này coi là con rơi ném vào Đàm Châu nông thôn đi nuôi thả, lại không nghĩ rằng nhiều năm như vậy sau đó nàng thế mà trưởng thành trở về nhà, tiếp đó lại vẫn ôm lấy Ngụy Quốc Công đùi. Bởi vậy có thể thấy được, Lão Thiên gia là quan tâm chính mình. Chư vị từ từ dùng. Nghĩ được như vậy Trang Sĩ Tưởng càng thêm đắc ý, liên tục xông vào tràng uống xong rượu người mở miệng nói ra. Như là đã khai tiệc, tự nhiên là mặc kệ tam thất vẫn là 21 trước ăn lại nói. Cơm khâu người tại bất luận cái gì một cái triều đại hoặc bất kỳ một cái nào trong thế giới cũng là tồn tại, hơn nữa chắc chắn là số đông, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng một giây sau sự tình lại đột nhiên xảy ra biến cố. Cái này, làm sao lên lục đạo món ăn nóng? Một cái ấp Nam học sinh vốn là cầm đũa lên đang chờ kẹp xuống, lại trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người, liền trong tay hắn cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn tư thế cũng ổn định ở giữa không trung. Bất quá tên này học sinh cũng vẹn vẹn chỉ là sửng sốt một chút, liền lập tức đem đũa để lên bàn, sau đó đứng lên. Trên mặt biểu lộ cũng là tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Mà lúc này Trang Hàn Nhạn nhưng là hơi nâng lên đôi mắt, nhìn một chút cái này học sinh, đồng thời lại đem kinh ngạc trong lòng chi tình vững vàng áp chế ở đáy lòng. Thời khắc này nàng thật sự cảm thấy hết sức chấn kinh, bởi vì hôm nay chính mình trước khi tới Ngụy Đình Du liền nói qua với nàng chuyện này. Từ nhà cái phòng bếp phụ trách chọn mua hạ nhân nơi đó dò xét được hôm nay bên trên trong thức ăn là có lục đạo món ăn nóng, mà trên bàn tiệc lục đạo món ăn nóng tại trong ấp Nam phong tục là phi thường điểm xấu. Cho nên trận này tiếp phong yến chú định sẽ không thái bình, nhất định sẽ có ấp Nam học sinh chú ý tới vấn đề này, tiếp đó phát tác tại chỗ. Trang Hàn Nhạn mặc dù tin tưởng Ngụy Đình Du mỗi một câu nói, nhưng khi chuyện này thật sự ở trước mắt xảy ra, nàng lại không thể không càng thêm sùng bái chính mình cái này lang quân. Quốc công gia quả nhiên là kiến thức rộng rãi, thậm chí ngay cả ấp Nam bản ăn phong tục đều như vậy hiểu rõ. Đương nhiên cũng may mắn Ngụy Đình Du trước đây nhắc nhở, cho nên Trang Hàn Nhạn bây giờ đã có chuẩn bị đầy đủ. Mà lúc này những người khác cũng đều nhao nhao sững sờ tại chỗ, đôi đũa trong tay cũng như ngừng lại giữa không trung, căn bản là kẹp không đi xuống. Cái tràng diện này tựa như là tất cả mọi người đều bị Ngụy Đình Du cách không điểm huyệt đạo định rồi thân hình một dạng, ngược lại nhìn Trang Hàn Nhạn trong lòng có điểm muốn cười. Lục đạo đồ ăn, thật là lục đạo món ăn nó a. Nào có quy củ như vậy, đây không phải đang chửi mắng chúng ta sao? Mà ngay sau đó không thiếu học sinh cũng đều nhao nhao rỗi cái đầu ở chung quanh khác mấy trên bàn nhìn một chút, phát hiện mỗi một bàn thật đúng là cũng là lục đạo món ăn nóng, lập tức đều bất mãn ồn ào không. Nếu ngược lại cũng thôi, dưới mắt cái này đều phải qua năm, thực sự là mất hứng a. Hơn nữa không chỉ trường này học sinh, chính là liên đối tại Trang Sĩ Tưởng trên bàn chính khác cấp nam xuất thân quan viên bây giờ cũng đều lộ ra khó chịu thần sắc, thậm chí cũng nhao nhao buông đũa xuống không muốn lại đi kẹp bên trên một ngụm. Mà Trang Sĩ Tưởng sắc mặt lúc này cũng biến thành vô cùng khó coi, hơn nữa trong mắt cũng tràn đầy lúng túng cùng khó chịu thần sắc. Lục đạo món ăn nóng lại như thế nào? Trang Ngự Sơn lúc này nhưng là chớp chớp mắt, lộ ra một mặt vẻ mặt mê mang nói, cái này một số người thật đúng là khó hầu hạ, phải biết Trang Sĩ Tưởng tuổi nhỏ liền rời đi ấp Nam tới kinh thành cầu học khảo thí, cuối cùng làm tới quan viên, từ đó về sau cũng rất ít về lại ấp Nam. Mà tại kinh thành lấy vợ sinh con sau, Trang Sĩ Tưởng đời sau tự nhiên cũng liền cũng không biết những thứ này cái gì ấp Nam phong tục, căn cứ vào ấp Nam tập tục. ra đồ ăn kỵ ra 4-6 đếm. Trang Hàn Nhạn đã sớm chuẩn bị, lúc này chính là cười nhạt một tiếng mở miệng giải thích. Vì cái gì? Trang Ngữ Sơn nghe xong trực tiếp nhíu lông mày, nhìn xem Trang Hàn Nhạn lại mở miệng hỏi. Thậm chí liền Chu Như Âm cũng là một mặt mờ mịt nhìn về phía Trang Hàn Nhạn, bởi vì xem như lần này tiếp phong yến thao bạn thủ nàng lúc này trong lòng là khẩn trương nhất cùng thấp thỏm. Đây là tử tù trước khi lâm chung cuối cùng một bữa mâm cơm đến. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Chu Như Âm hai mẹ con đều nhìn về chính mình, liền lại cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra. Mà lời này vừa ra, Trang Ngữ Sơn cùng Chu Như Âm hai mẹ con lập tức đều lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Nhất là Chu Như Âm, nàng lần này xem như biết mình họa có thể xuống lớn. Chỉ thấy nàng hơi hơi do dự vài giây đồng hồ sau, liền cắn răng một cái cấp tốc đứng lên, hướng về Trang Sĩ Tưởng phương hướng đi tới. Đến nỗi Trang Hàn Nhạn thấy cảnh này sau cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó hướng đứng tại phía sau mình tỷ nữ thủ điểm đỏ gật đầu. Thu Hồng tiếp vào Tam tiểu thư mệnh lệnh sau cũng cười quay người, tạm thời rời đi nhà ăn. Như Âm, mà Trang Sĩ Tưởng lúc này cũng đã tức giận đứng dậy đến tìm Chu Như Âm, hai người vừa đụng vào hắn liền một phát bắt được Chu Như Âm cổ tay mở miệng hỏi, ngươi có biết tại ấp Nam mang thức ăn lên không thể gặp 46? Cái kia là cho tử tù thực tiễn thuyết pháp. Lao ra bất giận. Chu Như Âm bây giờ cũng là không có biện pháp, chỉ có thể cao mày thỉnh tội nói, thiếp thân vốn là chuẩn bị ước chừng 12 đạo đồ ăn, không nghĩ tới cái này hội quán trong phòng bếp tích chứa bàn ăn có nhiều tổn hại, có thể bưng lên bàn chỉ còn dư những thứ này. Vừa rồi ta đã phái người đi về nhà lấy. Chu Như Âm một bên thêm hắc quan ném cho hội quán phương diện, đồng thời lại mau nói mình đã tại bộ túc. Mà lời nói này ngồi ở bên cạnh trước bàn Trang Hàn Nhạn tự nhiên cũng là nghe rõ, chỉ thấy khóe miệng trực tiếp treo lên một đạo khinh thường ý cười. Đối với Chu Như Âm lời nói dối như vậy, nàng chính là liền đứng lên vạch trần ý nghĩ cũng không có. Dù sao lời nói dối này thật sự là cấp quá thấp, phàm là người có chút đầu óc liền có thể trực tiếp nhìn thấu. Ngươi đã là phải thật tốt chuẩn bị trận này tiếp phong yến, làm sao có thể không nói trước nhìn một chút này lại trong quán còn lại bộ đồ ăn đâu. Dạng này sơ hở tuyệt đối không phải Chu Như Âm sẽ xuất hiện, nói một cách khác nàng chắc chắn vốn là chỉ chuẩn bị lục đạo đồ ăn. Dưới mắt cái gọi là phía trước dự bị 12 đạo món ăn thuyết pháp vẹn vẹn chỉ là hắn dưới mắt vì vung nổi lý do thoái thác mà thôi. Vậy vì sao phải hiện nay khai từ đâu? Nhưng Trang Sĩ Tưởng lại căn bản đều không tưởng nhớ 5.8 kiểm tra, trực tiếp liền tin tưởng Chu Như Âm mà nói, nhưng mà như cũng mở miệng phản nản nói. Nhìn ra được, cái này luôn luôn cực kỳ người tinh minh tại chính mình mặt mũi không nhịn được thời điểm đại nào đã không thể nào suy tư. Nguyên suy nghĩ buổi trưa khai tiệc bát tốt tặng thưởng đi. Chu Như Âm gặp Trang Sĩ Tưởng còn đang tức giận, liền trực tiếp làm nũng nói, hơn nữa thiếp thân thở nhỏ lớn lên tại phương Bắc, không biết có cái này kiêng kỵ à. Người cái này Trang Sĩ Tưởng lúc này chỉ muốn tìm người con hát qua, miễn cho ném đi mặt mũi của mình, lúc này cũng là tình thế khó xử. Dù sao Chu Như Âm là tiểu thiếp của mình, nàng không có xử lý tốt sự tình, cuối cùng chắc chắn cũng biết quái trên đầu mình. Mà liên tại này đối mặt cùng lòng dị vợ chồng còn ở chỗ này nói nhỏ muốn chút đẩy trách nhiệm thời điểm, Trang Hàn Nhạn lại nhẹ nhàng vừa quay đầu, nhìn thấy Thù Hồng đã nâng một cái bị lụa đỏ đang đắp khay đi tới. Hai người ánh mắt vừa đối mắt, khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng liền biết chính mình lời nhắn nhủ sự tình Thù Hồng đã làm xong. Chỉ thấy nàng chậm rãi đứng dậy tiếp nhận trong tay đối phương khay, sau đó trở lại yến hội chủ bàn vị trí, nhẹ nâng môi son trịch địa hưu thanh mở miệng nói, đạo thứ 7 đồ ăn từ tiểu nữ vị chư vị chính lên. Trang Hàn Nhạn phen này xem như dĩ nhiên không phải vì cho Trang Sĩ Tưởng cùng Chu Như Âm vãn hồi mặt mũi, chỉ là bởi vì nàng dưới mắt đã cùng Ngụy Đình Du đã đính hôn, cho nên càng hy vọng lấy một cái hiền lương nương tử hình tượng quang minh chính đại gả vào Ngụy quốc công phủ. Cho nên như nay điệu bộ lần này hoàn toàn là vì mình cùng với Ngụy Đình Du mặt mũi thôi. Dù sao liền vừa mới chính mình lúc xuất hiện, như cũng có chút ấp nam học sinh nhắc tới chính mình đã từng đi chân trần quỷ cái này ô danh. Cho nên Trang Hàn Nhạn càng là cần một hồi tại trường hợp công khai biểu diễn tới vì chính mình cuối cùng chính danh. Mà lúc này tự nhiên là một cái đặc biệt cơ hội thích hợp. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 259, sinh nữ làm như Trang Lệ Nhạn. Đám người đứng ngoài xem đại nhân đều thèm khóc. Chương 259, sinh nữ làm như Trang Lệ Nhạn. Đám người đứng ngoài xem đại nhân đều thèm khóc. Quả nhiên, Trang Hàn Nhạn vừa mới nói xong, vốn là còn huyên náo hiện trường trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Liền Trang Sĩ An lành Chu Như Âm hai người cũng không hẹn mà cùng quay đầu, có chút ngượng bức nhìn xem cái này nhà cái Tam tiểu thư. Không rõ nàng bây giờ là muốn làm những gì. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người tập trung đến trên người mình, Trang Hàn Nhạn cười nhạt một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vén lên trong tay trên khay đang đắp lụa đỏ. Đám người thấy thế nhao nhao giương cổ lên hướng trong tay nàng khay nhìn lại, bất quá Trang Hàn Nhạn cũng không có cố ý vòng vo gì, mà là tự nhiên hào phóng trực tiếp đem trong mâm đĩa bày tại trước mặt trên bàn chính. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, nguyên lai đây là một cái đĩa, bên trong còn trưng bày một cái vừa mới bẻ ở mái nhánh. Thấy cảnh này đám người lúc này lòng tràn đầy đều chỉ có nghi hoặc, không biết đây là có cái gì thuyết pháp sao. Bất quá cũng đều nhao nhao ngồi trở lại đến mình trên chỗ ngồi, không giống mới vừa rồi vậy viên náo la hét tầm ý liền biết sẽ làm trò cười. Trang nữ chỉ kẻ ngu này nhìn xem đặt tại chính mình trước bàn cái này bàn hồng mai càng là mặt lạnh thấp giọng nói thầm đứng lên. Đây chính là đạo thứ 7 đồ ăn. Mà ngồi ở trên bàn chính đại lý tự khanh Diêm đại nhân càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Trang Hàn Nhạn mở miệng hỏi. Trang Hàn Nhạn cười hướng Diêm đại nhân gật đầu một cái, sau đó lại mở miệng nói ra, đã có độc chiếm vị trí đầu, lại có bảng nhãn ở bên, tự nhiên cũng không có thể thiếu thắng hoa. Trang Hàn Nhạn nói tới độc chiếm vị trí đầu cùng bảng nhãn ở bên theo thứ tự là phía trước trên mặt bàn đã bày xuống hai món ăn, nguyên liệu nấu ăn chính là lao ba ba cùng đầu cá. Cho nên nàng lần này thuyết pháp mặc dù gỡ ép, nhưng cũng hợp với tình thế. Trong lúc nhất thời trên bàn chính các vị các đại nhân nhao nhao gật đầu, mà nguyên bản những cái kia bất mãn hết sức cấp nam học sinh cũng đều từng cái một lộ ra nụ cười. Dù sao bọn hắn phía trước náo đơn giản cũng là bởi vì điểm xấu, mà bây giờ bị Trang Hàn Nhạn một mâm này hoa mai nhánh một điểm suýt ngược lại thành tốt nhất đại cát sự tình, những thứ này năm sau liền muốn xuân vây tham gia thi đám học sinh tự nhiên là rất vui vẻ. Mà lúc này một mực sững sờ ở bên cạnh Trang Sĩ Tưởng khi nghe đến Trang Hàn Nhạn thuyết pháp sau lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lại nhìn những khách nhân khác lúc này đều rất hài lòng, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Mà Chu Như Âm cũng không nghĩ đến, Trang Hàn Nhạn vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền giải quyết trước mắt sự kiện này, lập tức có chút không phục biết miệng. Bất quá nàng cũng biết chuyện hôm nay nếu như kỹ càng truy cứu tới mà nói, chắc chắn là chính mình phải bị trách nhiệm chủ yếu. Huống chi Trang Hàn Nhạn bưng lên cái này mấy bản thái đã trực tiếp xé toang nàng vừa mới đĩa không đủ láo không tám lời. Dưới mắt Trang Sĩ Tưởng gặp sự kiện đã giải quyết, không muốn sinh thêm nhiều sự cố, cho nên nàng tự nhiên cũng đã rất đàng hoàng ngậm miệng lại. Tiểu nữ ở đây sớm cung chúc chư vị công tử bảng vàng để tên. Mân bên trong một khoa ba vị trí đầu. Trang Hàn Nhạn lúc này tự nhiên là rất thức đại thể, cười nhạt một tiếng lại mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra nguyên bản an tĩnh xuống tràng diện lần nữa náo nhiệt. Nhã thú, thực sự là nhã thú a. Ha ha ha. Khó trách khuôn mặt Đường Đường Ngụy Quốc công có thể vừa ý Trang Tam tiểu thư. Thật sự là hiếm có tài nữ a. Trước đây những cái kia cái gì đi chân trần quỷ nhắn lại, bây giờ xem ra thật sự là cực kỳ buồn cười. Chính là. Cô gái như vậy tại sao có thể là cái gì ác quỷ thác sinh đâu? Lời này chính là nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Tại chỗ ấp nam đám học sinh nhao nhao cười ha ha, đồng thời từng cái cũng đối phía trước bị đâm tại Trang Hàn Nhạn trên người đi chân trần quỷ ô danh giúp cho mãnh liệt phê phán. Vị cô nương này làm mà lúc này đại lý tự khanh Diêm đại nhân càng là nhìn xem Trang Hàn Nhạn gương mặt thưởng thức bộ dáng, gật đầu một cái mở miệng hỏi. Hắn chính là nhà cái chủ mẫu chi nữ, Tam tiểu thư Trang Hàn Nhạn. Mà ngồi ở Diêm đại nhân bên cạnh Phó Vân Tịch xem như đại lý tự thuộc hạ, tự nhiên nhanh chóng mở miệng nói ra. Trang huynh, ngươi sinh nữ nhi tốt ta. Hiền lương thục đức, nữ quyến điển hình a. Chúng ta thực sự là không ngừng hâm mộ a. Trên bàn chính các đại nhân khác lúc này cũng nhao nhao cười gật đầu, đồng thời đối với Trang Hàn Nhạn khích lệ giống như không cần tiền tựa như từ trong miệng của bọn hắn hung hăng ra bên ngoài bước lên. Mà trên bàn chính khách mời lại còn bao quát phía trước cùng Trang Sĩ Tường đã đính hôn sự lại lui đi Hàn Thị Lang, lão gia hỏa này bây giờ cũng là có chút hối tiếc. Trước đây chính mình sao liền nghe tin cái kia cái gọi là đi chân trần quỷ chuyện ma quỷ, tiếp đó đẩy cùng nhà cái chuyện thông ra đâu. Dưới mắt xem ra cái này Trang Hàn Nhạn đi chân trần quỷ danh hào tại sao có thể là thật sự đâu. Này rõ ràng chính là một cái tìm luận kinh thành cũng không bay ra khỏi mấy cái danh môn quý nữ à. Nếu như mình trước đây không có hủy đi quyết định việc hôn nhân, vậy cùng Ngụy Quốc công phủ tương lai cũng coi như là đánh loan nhi thân thích. Mà lúc này Thù Hồng đã mang theo vài tên tỷ nữ ai cá hướng những thứ khác trên mặt bàn lên đạo này bảng vàng để tên món ngon. Tại không có nguyền rủa phiền nào sau, những thứ này ấp nam đám học sinh cũng đều bung ra đại cật đại hát. Hàn Nhạn. Mà lúc này Trang Sĩ Tưởng cũng nhanh chóng tiến tới bên người Trang Hàn Nhạn, một mặt vui vẻ nhìn xem hắn nói, hôm nay may mắn mà có người, bằng không thì chúng ta nhà cái thật là quá mất mặt. Đi. Tới. Sau khi nói xong lời này Trang Sĩ Tưởng càng là lôi kéo còn chưa kịp phản ứng Trang Hàn Nhạn liền đi thẳng tới chủ bên cạnh bàn mở miệng nói, ngươi ngồi vào phụ thân bên cạnh. Nói bừa. Hôm nay chính mình nữ nhi này lộ như thế một cái lớn khuôn mặt, nhưng cho nhà cái lớn mặt mũi lớn. Trang Sĩ Tưởng dưới mắt đương nhiên phải thật tốt khoe khoang hiền bái, loại cơ hội này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Phụ thân. Cái này không hợp quy củ. Mà Trang Hàn Nhạn nhưng là hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói ra. Nữ nhi ngồi ở bên cạnh cha, cái này có gì không hợp quy củ. Trang Sĩ Tưởng nghe xong trực tiếp cười cười mở miệng nói, lại nói, vị trí này vốn chính là cho Ngụy Quốc công lưu. Bây giờ Ngụy Quốc công còn chưa tới, ngươi liền ngồi trước tại cái này cũng không ngại chuyện. Mà phía sau lời này Trang Sĩ Tưởng âm thanh còn đặc biệt lớn, phản phất sợ người đang ngồi không nghe thấy tựa như. Vừa nghe đến đối phương nói như vậy, Trang Hàn Nhạn lúc này cũng hiểu rõ ra. Chính mình người phụ thân này dưới mắt vẫn là tại lợi dụng chính mình, tại hướng đám người tỏ rõ lấy hắn cùng với Ngụy Quốc công phủ sắp đám hỏi sự tình đâu. Cũng đúng, Quốc công gia còn chưa tới. Hắn vị trí này từ chính mình cái này sắp xuất giá con dâu ngồi không thì càng nói rõ dưới mắt mình cùng Ngụy Quốc công quan hệ trong đó đã không tầm thường sao. Muốn là bình thường tình huống, chờ gả nữ tử chính là thấy lang quân cũng là muốn thủ lễ biết lễ, không thể quá tiếp cận thân mật. Nhưng trước mắt Trang Sĩ Tưởng rõ ràng là không lo được nhiều như vậy, hắn hận không thể làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra mình cùng Ngụy Đình Du quan hệ trong đó cũng sớm đã không hề tầm thường. Phụ thân, vị trí này ngươi cũng không để ta ngồi. Mà lúc này ngồi ở bên cạnh Trang Ngự chỉ càng là bất mãn mở miệng nói ra, nếu lưu cho Ngụy Quốc công thì cũng thôi đi, sao để cho nàng ngồi ở đây? Cái này từ nhỏ bị làm hư Trang Sĩ Tưởng con trai độc nhất mắt thấy Trang Hàn Nhạn vậy mà có thể sát bên phụ thân ngồi, mà chính mình nhưng phải cách một vị trí, lúc này thì nhịn không được. Để cho bên trên chủ này bản đã là không có quy củ. Tiếp đó Trang Sĩ Tưởng lúc này trong mắt nào còn có Trang Ngự chỉ cái này con trai ngốc, chỉ thấy hắn lông mày nhíu một cái chừng đối phương nói, ngươi nếu không muốn ngồi ở đây, liền đi phía dưới cùng chư vị học sinh ngồi một bàn a. Chư vị đang ngồi hiếu liêm tiếp là ấp nam tài tử, ngươi vừa vặn đi cùng bọn hắn lãnh giáo một chút. Nhìn thấy Trang Sĩ Tưởng dưới mắt vì Trang Hàn Nhạn cái này rực rỡ hào quang nữ nhi ngay cả con độc nhất đều phải chen đi, tại chỗ những quan viên khác cũng đều là một trận đoán thầm. Tâm cơ đại gia ai không có a. Nhưng mà tính toán đến nước này người, ngoại trừ Trang Sĩ Tưởng bên ngoài bọn hắn còn không có gặp qua thứ hai cái. Ta vẫn trở về nữ quyến chỗ ngồi a, nhưng Trang Hàn Nhạn nhưng là hơi hơi chớp chớp mắt, mở miệng nói ra, bất quá phụ thân nói có lý. Bởi vì cái gọi là học vô thường sư gần son thì đỏ. Đệ đệ hôm nay đã mất phía dưới không thiếu việc học, không bằng thừa này thời cơ hướng các vị lãnh giáo một chút, tại ngày hôm nay hội quán tiểu khảo tất nhiên rất có ích lợi. Trang Hàn Nhạn từ lúc tiến vào Trang phủ sau đó liền không có thiếu bị cái này ngốc đệ đệ ép buộc cùng khi dễ, trước mắt hắn cũng cuối cùng lấy ra nhà cái đích nữ tư thái, ngược lại giáo huấn lên đối phương. Trang Ngữ Chỉ tên ngu ngốc này tự nhiên là chịu không được loại kích thích này, khi nghe đến Trang Hàn Nhạn lời nói sau lập tức lộ ra một bộ khinh thường biểu lộ, mở miệng nói, ai nói ta rơi xuống công khóa, chỉ là tiểu khảo mà thôi, cần gì phải lĩnh giáo. Muốn chính là ngươi câu nói này. Trang Hàn Nhạn nghe được Trang Ngữ Chỉ thổi lên mưu sau lập tức hé miệng nở nụ cười, trong mắt cũng lộ ra tiểu kế mưu được như ý thần sắc. Dù sao tên ngu ngốc này bản sự người khác không rõ ràng, chính mình vẫn là rất rõ ràng hắn có bao nhiêu cân lượng. Liền hắn chút bản lĩnh kia, tại trong tiểu khảo ngoại trừ mất mặt bên ngoài sẽ không còn có cái khác khả năng. Dưới mắt gia hỏa này cơ bom thổi mìn càng lớn, ngày mai sau đó ngã sẽ càng ác. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trang Ngữ Sơn cách nam nữ ghế ở giữa chắn bình phong len lén liếc mắt nhìn Trang Hàn Nhạn tình huống bên kia, gặp nàng ngồi ở trên bàn chính một mực bị chung quanh đám quan chức khen không ngừng, lập tức trong lòng liền chua chua. Tiểu nương, lại là hắn dở trò quỷ. Trực tiếp nàng cau mày một mặt không vui về tới chỗ ngồi của mình, tiếp đó nói khẽ với bên cạnh Chu Như Âm chửi bậy. Ngồi xuống ăn cơm thật ngon. Mà Chu Như Âm nghe được nữ nhi lời nói sau lại cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ngươi yên tâm, tự nhiên có người trưởng trị nàng. Sau khi nói xong lời này, trên mặt cái kia âm hiểm ý cười thậm chí đều không che giấu, trực tiếp liền hiện lộ ra. Nhìn không Chu Như Âm trước mắt thần sắc, liền biết nàng lúc này cũng tại mặc sức tưởng tượng sau đó Trang Hàn Nhạn xui xẻo thời điểm cảnh tượng. Dù sao hôm nay trận này tiếp phong yến sở dĩ hội suất lớn như thế chỗ sơ suất, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Chu Như Âm tâm tư cũng không có đặt ở trên bữa tiệc, mà là an bài vừa ra kế tiếp mới muốn diễn ra đặc sắc cho hay. Mà lúc này, Trang hảo hí này lập tức liền muốn bắt đầu diễn, chỉ là suy nghĩ một chút nàng đã cảm thấy thật kích động. Mà Trang Ngữ Sơn nghe vậy lại là sững sờ, sau đó trong lòng liền nói thầm đứng lên. Đối với mình cái này tiểu nương ngoan độc nàng lúc này đã là biết, bất quá trở ngại thân phận của đối phương chính mình mẹ ruột, Trang Ngữ Sơn lại không biện pháp nói gì nhiều. Nàng vừa mới chửi bậy cùng phàn nàn đơn giản chính là chán ghét Trang Hàn Nhạn đoạt vốn nên là danh tiếng của mình mà thôi. Cho nên hắn cũng chỉ là muốn thoáng chèn ép một chút đối phương tiêu căng phách lối. Nhưng nhìn chính mình tiểu nương nét mặt bây giờ cùng với kết hợp nàng mới vừa nói tới mà nói, Trang Ngữ Sơn trong lòng lại có chút sinh ra một tia cảm giác xấu. Trong lòng của nàng không hy vọng Chu Như Âm làm ra cái gì chuyện thương thiên hại lý. Nghĩ tới chỗ này Trang Ngữ núi lập tức có chút khẩn trương, không biết tiểu nương mới vừa nói tới sau đó có người trừng trị nàng đến tuột cùng là có ý tứ gì. Hàn Nhạn a, ngươi đối với ấp nam dân tục tình tưởng như thế mà lúc này Trang Sĩ Tưởng mắt thấy trên bàn cơm tiệc rượu ăn đã không sai biệt lắm, liền quay đầu nhìn Trang Hàn Nhạn mở miệng cười nói, sau đó hội quán đại tế, ngươi hiệp trợ di nương cùng nhau chuẩn bị như thế nào? Nữ nhi sợ hãi. Trang Hàn Nhạn nghe nói như thế sau ngược lại là cũng không kinh ngạc, chỉ là cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra, nữ nhi niên kỷ còn nhẹ, chỉ sợ không thể nhận trách nhiệm nặng người này. Tam tiểu thư mặc dù trẻ tuổi, nhưng rất có mới có thể a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Hôm nay các vị thúc bá đều thấy ở trong mắt, không cần từ chối. Trên bàn chính những quan viên khác nhóm thấy thế cũng là nhao nhao mở miệng khuyên đứng lên, đương nhiên nói gần nói xa cũng đều là đối với Trang Hàn Nhạn khích lệ. Cái kia Trang Hàn Nhạn lộ ra một bộ có chút hơi khó biểu lộ, nhưng mà suy tư hai giây sau liền gật đầu nói, nữ nhi nhất định không để phụ thân thất vọng. Tốt tốt tốt. Trang Sĩ Tưởng hôm nay mặt mũi thật đúng là kiếm ước chừng, trong lòng đối với Trang Hàn Nhạn nữ nhi này cũng là càng xem càng thuận mắt, cười miệng đều nhanh không khép lại được. Đương nhiên đối với Trang Hàn Nhạn tới nói, người phụ thân này cái gọi là sủng ái chính mình căn bản liền không quan tâm. Bất quá dưới mắt chỉ cần có thể để cho mình cùng mẫu thân Nguyễn Tích Văn tại nhà cái thời gian trải qua thoải mái hơn một điểm chuyện, hắn tự nhiên là nguyện ý đi làm. Đến nỗi những thứ khác quan viên. Lúc này nhìn xem Trang Hàn Nhạn cùng Trang Sĩ Tưởng cái này hai cha con hảo một bộ hòa thuận vui vẻ dáng vẻ, lập tức đều nhanh muốn thèm khóc. Trong nhà mình làm sao lại không có không một cái thân thiết nữ nhi a? Nhu Thuận biết chuyện lại có thể làm chút điểm tốt cũng không cần nói, quan trọng nhất là nhân gia còn có thể để cho Ngụy Quốc Công vừa ý. Phải biết những thứ này thanh lưu dòng dõi ngoài miệng mặc dù nói không muốn leo lên quyền quý, nhưng trên thực tế xem như lưu quan lại có cái nào là thật sự không muốn cùng nắm giữ bát sắt có tước nhà thông gia đâu. Chỉ có điều trước đó đều chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, nhân gia có tước nhà cũng là lẫn nhau thông gia, sẽ rất ít cùng lưu quan trong nhà leo lên tân duyên. Nhưng hết lần này tới lần khác nhà cái liền đuổi kịp chuyện tốt như thế, làm sao có thể không để cho đám người hâm mộ. Trang Hàn Nhạn, ngay tại lúc trong những thứ này não người suy nghĩ lung tung không ngừng hâm mộ thời điểm, đột nhiên thanh âm của một nam tử tại trong đình viện bàn tiệc vang lên. Mấu chốt nhất là ngắn ngủi này ba chữ lại tràn đầy âm dương quái khí ngữ khí, để cho mọi người nhất thời cũng là sức sở. Dù sao ngồi ở trong đình viện ghế cái kia đều 537 là ấp nam cần nghiên cứu thêm học sinh hay là người nhà, cũng là không có quan thân trong bọn họ có người có tư cách trực tiếp xưng hô Trang Hàn Nhạn khuê danh sao. Chính là tại chưa qua cho phép thời điểm tự tiện cùng nhà cái tam tiểu thư đáp lời cũng là vô lễ hành vi, huống chi hiện nay lớn như vậy âm thanh mà hô to nhân ra khuê mật đâu. Cho nên tại ngắn ngủi ngây người sau đó, mọi người đều là trực tiếp trợn tròn trong mắt, trên mặt cũng đều lộ ra tức giận biểu lộ. Tất cả mọi người đồng thời hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, đã thấy một người mặc phổ thông áo vải thanh niên nam tử lung la lung lay từ chỗ ngồi của mình đứng lên, tiếp đó vung lấy ống tay áo liền hướng Trang Hàn Nhạn phương hướng bên này đi tới. Mấy ngày không thấy, ngươi cũng có thể xưng tụng hiền lương tục đức. Mà người này đi tới chủ bên cạnh bàn, cũng không muốn các vị đại nhân hành lễ, liền chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Trang Hàn Nhạn mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, trên bàn chính các vị quan viên lông mày càng là nhíu nhanh thêm vài phần. Bởi vì gia hỏa này thật sự là quá mức vô lễ. Liên cùng Trang Hàn Nhạn cũng không phải là thân nhân, nhưng cũng biết cảm thấy sinh khí. Chỉ là tên này nam tử một bộ xấu xí bộ dáng, hơn nữa cơ thể cũng có không trọn vẹn. Kỳ Hưu bên cạnh trên lỗ hai thiếu rất lớn một khối, liền biết hắn không thể nào là tới kinh đi thi học sinh, vậy liền cũng chỉ có thể là gia quyến. Nhà ai gia quyến như thế không có cấp bậc lễ nghĩa. Trong lòng mọi người lúc này đủ ợt nghi hoặc, mà Trang Hàn Nhạn lúc này cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu nhìn xem cái này khách không mời mà đến, trong lòng nhưng cũng nói thầm đứng lên. Người này nhìn qua quả thật có mấy phần quen mặt, giống như chính mình biết hắn. Thế nhưng lại như thế nào không có ấn tượng gì đâu. Mà lúc này Trang Ngữ Sơn tại nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này hành vi sau, chỉ là mộng bức chớp chớp mắt, sau đó lập tức liền đem mắt nhìn hướng về phía ngồi ở bên cạnh mình Chu Như Âm. Đã thấy chính mình tiểu nương lúc này cũng vững vàng nhìn chằm chằm vị này đứng ra nam nhân, nhưng mà trên mặt lại toát ra một loại mừng rỡ như điên thần sắc. Lúc này Trang Ngữ Sơn cuối cùng xác định, nam nhân này chính là tiểu nương vừa rồi nói, chuẩn bị dùng để trừng trị Trang Hàn Nhạn người a. Chỉ là dưới mắt phụ thân đối với Trang Hàn Nhạn coi trọng như thế, hơn nữa lại ngay trước cấp nam hội quán bên trong nhiều như vậy quan viên cùng học sinh mặt. Tiểu nương làm như vậy, thật sự liền không quan tâm phụ thân mặt mũi cùng nhà cái danh tiếng sao? Đây là Trang Ngữ Sơn từ lúc chào đời tới nay lần đầu trong lòng đối với chính mình tiểu nương Chu Như Âm cảm nhận được lạ lẫm cùng sợ. Bởi vì như thế không từ thủ đoạn sự tình, chính nàng tuyệt đối là không làm được. Vị này là lúc này tất cả mọi người đều biết người đàn ông trẻ tuổi này kẻ đến không thiện, nhưng mà Trang Si tưởng lại như cũ cười đem trong tay đũa để xuống, sau đó nhìn người trước mặt mở miệng hỏi: "Gặp qua các vị đại nhân." Nam tử trẻ tuổi này nhìn thấy Trang Sĩ Tường hướng chính mình tra hỏi, lúc này mới thận trọng hành lễ, sau đó mở miệng nói: "Tiểu sinh Dương Bằng, từ Đàm Châu mà đến. Cùng Trương Hữu Xương vợ chồng sống lân cận, cùng chúng ta Lạnh Nhạn tiểu thư càng là quen biết đã lâu." Đợi hắn tự giới thiệu hoàn tất, Trang Hàn Nhạn ánh mắt lại chợt hơi lăng, bởi vì giờ khắc này nàng cuối cùng nhớ tới nam tử trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào. Kéo dài đang đổi mới. Câu đặt mua, câu hoa tươi, câu thas, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 260, mang đẹp nhạc mẫu Nguyễn Tiết Văn dự tiệc. Mẫu nữ tịnh đế mà đứng. Chương 260, mang đẹp nhạc mẫu Nguyễn Tiết Văn dự tiệc. Mẫu nữ tịnh đế mà đứng. Chu Như Âm lúc này một mặt đắc ý chậm rãi đứng lên, tiếp đó đi tới chủ bên cạnh bàn bên cạnh, dù sao đây là nàng trăm phương ngàn kế an bài một màn cho hay, đương nhiên muốn khoảng cách gần thưởng thức. Trang Ngữ Sơn lúc này ngược lại là nhíu nhíu mày, tiếp đó đứng dậy đi theo chính mình tiểu nương bên cạnh. Mà mọi người tại đây ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng tụ tập đến trên thân Trang Hàn Nhạn, muốn xem nàng sau này thế nào phản ứng. Trên thực tế một màn này xuất hiện Trang Hàn Nhạn ngược lại đúng là có chút bất ngờ, trước mắt nam tử này nàng đương nhiên nhận, chẳng qua là một cái từ nhỏ tại Đàm Châu sinh hoạt lúc một mực khi dễ chính mình hùng tử đã. Bao năm không thấy, gia hỏa này trưởng thành, nhưng mà diện mục lại so hồi nhỏ càng thêm đáng ghét, thậm chí có hướng về xấu xí phương hướng phát triển xu thế. Nhớ tới hồi nhỏ gấu con này hành động, trong lòng Trang Hàn Nhạn thầm thở dài một tiếng, cổ nhân nói tới mặt do tâm sinh thuyết pháp ở trên người hắn ngược lại đúng là thể hiện ra ngoài. Đương nhiên, lúc này Trang Hàn Nhạn không có khả năng giả vờ không quen biết đi tận lực né tránh, chỉ thấy nàng cười nhạt một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn xem Dương Bằng mở miệng nói: "Tha thứ mắt ta kém, vừa mới hoàn toàn không có nhìn thấy Dương gia ca ca. Nhưng ta nhớ kỹ ngươi thi hương liền đã mất bảng, như thế nào cũng đến kinh thành tới góp cái này náo nhiệt." Trang Hàn Nhạn lời vừa nói ra, người ở chỗ này đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đều ở trong lòng có thêm vài phần ngờ tới. Bởi vậy có thể thấy được hai người đúng là nhận biết, hơn nữa Dương Bằng nói hắn cùng với Trương Hữu Xương vợ chồng sống lân cận cũng không phải là lời vớ vẩn. Bất quá Trang Hàn Nhạn câu nói thứ hai cũng để lộ ra không ít tin tức, gia hỏa này ngay cả thi hương đều không thông qua, dưới mắt làm sao sẽ xuất hiện tại cái này vì vào kinh thành đi thi ấp nam học sinh đón tiếp chiến yến từ đâu. Không thể không nói, gia mặt này là thật là có chút tăng thêm a. Hợp lấy căn bản chính là tới đây ăn uống không nha. Nhưng Dương Bằng gia hỏa này không chút nào cũng không đỏ mặt, trực tiếp lại mở miệng nói ra: "Ta cùng với đồng hương Bằng hữu tới kinh thành đi một chút, tăng trưởng một phen kiến thức, ngại ngươi chuyện gì?" Chỉ là đám người nghe được hắn lời nói sau, càng là nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường. "Ngươi muốn tới kinh thành đi, vậy thì liền tùy tiện đi à, sao phải trả hết lần này tới lần khác liền đi tới cái này ấp nam hội quán yến hội bên trong?" "Tự nhiên có thể." Trang Hàn Nhạn gặp gia hỏa này căn bản không có một chút ra mặt, liền biết hắn cùng với hồi nhỏ mở dạng, lại còn là bộ kia vô lại tính cách, liền trực tiếp cười cười nói: "Người ta đã lâu không gặp, Hàn Nhạn mời ngài một ly." Đương nhiên câu nói này Trang Hàn Nhạn cũng chính là nói một chút mà thôi, tay của nàng thế nhưng là liền một điểm nâng lên ý tứ cũng không có. "Không dám không dám." Nhưng mà Dương Bằng nhưng là liên tục khoát tay áo, sau đó lại làm bộ một bộ sợ bộ dáng lui về sau hai bước, tiếp lấy mới mở miệng nói: "Lạnh Nhạn tiểu thư vẫn là chớ có cẩn thận, ta sợ ngươi đem ta một cái khác lỗ thai cũng cắn xuống tới." Đám người nghe nói như thế sau trực tiếp sững sờ, kết hợp với Dương Bằng trên thai phải một cái kia cực lớn lỗ hổng, liền cũng đều lòng biết rõ. Nghe ra hỏa này mới vừa nói tới ý tứ, lỗ thai hắn bên trên cái này cực lớn lỗ hổng chẳng lẽ là Trang Hàn Nhạn cắn. Chuyện này nếu như là thật sự vậy thật khó lường, dưới mắt đám người vừa mới khích lệ nhà cái đích nữ Trang Tam tiểu thư lại là dã man như thế một cái người sao? Trang Sĩ Tường thời khắc này sắc mặt cũng là trực tiếp âm lãnh xuống, cái này Dương Bằng bây giờ lời nói đơn giản chính là tại đánh mặt của hắn Á Ngụy Quốc công đến. Vậy mà lúc này cửa ra vào canh cổng tiểu tư lại trong lúc bất chợt lớn tiếng hô, lập tức đem ở đây lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới đại môn phương hướng. Nhất là ngồi ở trên bàn chính các vị quan viên, khi nghe đến bốn chữ này sau chỉ là hơi sững sờ, liền nhao nhao đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại quần áo trên người. Liền xem như vừa mới vẫn luôn không giả sắc thái đại lý tự khanh Diêm đại nhân lúc này cũng tại trên mặt nặn ra một đạo ý cười. Những thứ này cái gọi là thanh lưu điện, ngày bình thường tụ hội từng cái tự xưng là xem quyền quý như cặn bã tầm thường thanh cao bộ dáng. Nhưng dưới mắt đang đối mặt trước mắt đương triều hồng nhân Ngụy Quốc Công lúc, nhưng lại không tự chủ được nhau nhau lộ ra định bợ lấy lòng bộ dáng. Lần này cử động ngược lại để ngồi phía dưới không thiếu ấp nam học sinh trong lòng dâng lên từng chút một khinh bỉ chi ý, bây giờ thân là đơn thuần người có học thức còn không biết Ngụy Quốc Công ba chữ này ý vị như thế nào, càng không biết nếu như chính bọn hắn tương lai thật sự tiến nhập quan trường, chỉ sợ không cần bao lâu cũng biết trở nên như vậy và như vậy. Trang Sĩ Tưởng càng là nhanh chóng ba bước đồng thời làm hai bước chạy xuống, chủ động nên hướng cửa ra vào, chỉ là bộ dạng này ân cần bộ dáng liền làm cho cùng hắn ngồi chung một bàn những quan viên khác nhóm trong lòng im lặng. Giống Trang Sĩ Tưởng như vậy cảnh giới, chính mình vẫn là làm không được. Mà Chu Như Âm lúc này trên mặt càng là lộ ra thần sắc kích động. Nàng cũng không nghĩ đến cái này thời cơ thế mà tính được chuẩn như vậy, cho hay vừa muốn diễn ra kết quả Ngụy Quốc Công, đây thật là lao thiên trợ nàng a. Dương Bằng lúc này cũng là hơi sững sờ, sau đó thận trọng liếc Chu Như Âm một cái. Chu Như Âm gặp một lần mau mau xông hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn sau đó lại tiếp tục biểu diễn. Hai người fan này giao lưu tự nhiên cũng bị một mực bí mật quan sát bọn hắn Trang Hàn Nhạn đuổi một cái chính. Quả nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến chính là Chu Như Âm trước đó an bài. Lại nhìn nữ nhân này trong mắt cái này đắc ý biểu lộ, chỉ sợ nàng đã cho rằng kỳ kế mưu được như ý a. Bất quá đáng tiếc, mặc nàng tính toán xảo diệu cũng tất nhiên không có khả năng ly gián mình cùng Quốc Công ra. Trang Hàn Nhạn trong lòng mười phần nắm chắc, liền lại khinh thường nở nụ cười gằn, sau đó đem ánh mắt cũng nhìn về phía phương hướng cánh cửa. Chỉ thấy tại hội quán đám người nhìn chăm chú, cửa chính bên trong bỗng nhiên tràn vào 16 tên tư thế hiên ngang hộ vệ, trong đó nam nữ tất cả 8 người. Những hộ vệ này từng cái nhìn không chớp mắt, đi lại đi mây bộ dáng đơn giản còn kém đem cao thủ hai chữ trực tiếp viết lên mặt. Ngụy Đình Du hôm nay tới cái này hội quán là vì trang bức, cho nên một cách tự nhiên liền đem phô trương làm cho lớn một chút, ngược lại dưới mắt kim ảnh vệ nhân thủ phong phú. Dừng lại, mà làm bài một cái nam tính kim ảnh vệ nhìn thấy đâm đầu vào nên Trang Sĩ Tưởng trực tiếp duỗi bàn tay liền đem hắn ngăn ở khoảng cách đại môn xa mấy chục bước chỗ. Ta là muốn nên đón Quốc Công gia, Trang Sĩ Tưởng sững sờ, không nghĩ tới chính mình còn có thể bị ngăn lại, lập tức cảm thấy sau lưng vô số con mắt ánh mắt đang đặt ở trên lưng của mình, lập tức càng thêm cảm thấy không còn mặt mũi, lập tức mở miệng nói ra. Nhưng kim ảnh vệ lại không biết ra hỏa này, càng không khả năng thả hắn đi qua, chỉ là lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái không nói gì. Bất quá trong mắt biểu lộ lại hết sức rõ ràng, người cái tên này nếu là dám không nghe ngăn cản cứng rắn muốn xông vào, vậy cũng đừng trách ta độc thủ. Trang Sĩ Tưởng một kẻ thư sinh yếu đuối làm sao có thể dám cùng kim ảnh vệ đối kháng? Chỉ là ánh mắt của đối phương liền trực tiếp dọa đến hắn toàn thân trên dưới run run một chút, liền thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Mà ngay sau đó Ngụy Đình Du mới từ ngoài cửa chậm rãi đi đến, một bộ không nhanh không chậm vân đạm phong khinh bộ dáng. Bất quá để cho Trang Sĩ Tưởng cùng những người khác kinh ngạc chính là, tiến vào ngoại trừ Ngụy Đình Du lại còn lại lấy một cái ngồi xe lăn mỹ phụ nhân. Mà mỹ phụ nhân đằng sau lại có hai cái ma ma đẩy xe lăn, khiến cho theo sát ở sau lưng Ngụy Đình Du. Một màn này để cho tại chỗ tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, dù sao Quốc Công gia tới tham gia ấp Nam hội quán tiếp phong yến đã coi như là cho đám người một cái thiên đại mặt mũi, nhưng mà sao lại dẫn một cái thân mắc chân tật vô pháp đi lại phụ nhân đâu? Bất quá có sao nói vậy, trong lòng mọi người mặc dù nghi hoặc, nhưng mà con mắt cũng đều ở tên này phụ nhân trên mặt lưu luyến thêm vài phần. Chỉ thấy nàng tuổi chừng sơ ngoài 30 bộ dáng, nhưng mà môi son răng trắng, đôi mắt sáng sở cổ nỉ ủng răng, trạng thái so với 20 mấy tuổi tuổi trẻ thiếu phụ cũng là không thua bao nhiêu. Nhất là nàng thật cao co lại búi tóc, biểu thị hắn đã làm vợ người thân phận, càng là vì nàng tăng thêm mấy phần đoan trang ý vị. Nếu không phải hắn bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn, chỉ bằng vào lần này nhan trị và khí chất, đó chính là một cái thành thục bản Trang Hàn Nhạn a. Hơn nữa quan trọng nhất là này hai nữ trong dung mạo quả thật có mấy phần tương tự. Bất quá Ngụy Quốc Công tới đây vì cái gì còn mang theo một mỹ phụ nhân đâu? Chẳng lẽ tên này phụ nhân là Ngụy Quốc Công trong phủ thê thiếp sao? Nhìn không tên này phụ nhân khí chất tướng mạo, đúng là xứng với Ngụy Quốc Công. Nhưng lại thân mắc chân tật, chuyện này ở kinh thành cũng không nghe đồn a. Lòng của mọi người bên trong đều đang lục soát di vãng nghe được đủ loại tiểu đạo tin tức, lại phát hiện tựa hồ không có một cái nào trong kinh quý nữ hình tượng có thể cùng đi theo Ngụy Quốc Công sau lưng tên này ngồi trên xe lăn mỹ phụ trùng hợp lại. Đương nhiên, trong này kinh ngạc nhất phải kể là Trang Sĩ Tưởng. Hắn tại ngay từ đầu nhìn thấy tên này phụ nhân thời điểm cũng là sửng sốt hai phần, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phản ứng lại. Nhưng một giây sau trên mặt của hắn lộ ra biểu tình kiếp sợ, bởi vì bỗng nhiên nhận ra tên này phụ nhân thân phận, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Không phải liền là bị chính mình chán ghét mà vứt bỏ ở trong viện 17 năm Nguyễn Tích Văn sao? Chỉ là dưới mắt nhìn qua nàng giống như trẻ 10 tuổi không chỉ a. Trong lúc nhất thời Trang Sĩ Tưởng giống như lại thấy được năm đó ở thư viện đọc sách lúc chính mình ngưỡng mộ trong lòng thiếu nữ kia. Bất quá lúc này cách hắn lần trước nhìn thấy Nguyễn Tích Văn bất quá giải rác mấy ngày, như thế nào hắn lại có biến hóa to lớn như vậy? Lúc này cảm thấy khiếp sợ rõ ràng không chỉ Trang Sĩ Tưởng chính là chút như âm cũng trợn tròn trong mắt. Bởi vì hơn 20 năm trước nàng liền đã tiến vào trang phủ, tự nhiên là gặp qua lúc tuổi còn trẻ Nguyễn Tích Văn tướng mạo. Nhìn thấy chính mình đời này tự nhận là địch nhân lớn nhất thế mà nhan trị hồi xuân, tình trạng phảng phất so với nàng chân thực niên kỷ trẻ 10 tuổi không ngừng, Chu Như Âm trong lòng lập tức càng thêm ghen ghét đứng lên. Lúc đám người nhao nhao nghị luận, Trang Hàn Nhạn bây giờ cũng chủ động đón. Bất quá so sánh với Trang Sĩ Tưởng vừa mới cái kia chạy gấp đội vàng chân chó bộ dáng, thời khắc này nàng ngược lại là lộ ra tự nhiên hào phóng, một bộ bộ dáng đúng mực. Hàn Nhạn gặp qua Quốc Công gia. Quốc Công gia vạn an. Chỉ thấy Trang Hàn Nhạn đi thẳng tới, trực tiếp đứng tại Ngụy Đình Du trước người cách xa hai bước phương tiện chậm rãi trầm xuống hành lễ nói: Mà nhìn thấy Kim Ảnh Vệ đối với nàng không chút nào thêm ngăn cản, mọi người tại đây lập tức đều ngầm hiểu. Quả nhiên những tin đồn kia thật sự a. Trang Tam tiểu thư cùng Ngụy Quốc công quan hệ trong đó đã không giống bình thường. Mẫu thân Vạn An, tại đối với Ngụy Đình Du đi xong lễ sau, Trang Hàn Nhạn lại chậm rãi quay người hướng về phía ngồi trên xe lăn Nguyễn Tích Văn hành lễ nói. Mà lần này Trang Sĩ Tưởng mới thật xác định, cái này trên xe lăn nữ nhân đúng là vợ chưa cưới của mình. Xem ra cũng không phải vừa mới chính mình trong lúc nhất thời phán đoán, cái này bị chính nàng nhốt tại trong viện 17 năm cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà nữ nhân hôm nay sao lại ra làm gì? Vẫn là cùng Ngụy Quốc công cùng tới. Trang Sĩ Tưởng khi biết Ngụy Đình Du hai ngày này đều ngủ lại tại Kiêm gia trong các sau đó, bản thân trong lòng liền đã có một chút điểm dự cảm, bất quá trước đây hắn còn có thể một mực chính mình lừa gạt mình. Nhưng mà dưới mắt nhìn thấy Nguyễn Tích Văn trạng thái, trong lòng của hắn lại càng phát xác định, Ngụy Quốc công hẳn là cho mình đội non xanh. Bất quá cái này cũng không đáng kể, chỉ cần mình có thể ôm vào Ngụy Đình Du đùi, thu được càng thêm bằng phẳng con đường phía trước, cái kia hắn nên cái gì cũng không tiếc vứt bỏ. Nghĩ được như vậy, Trang Sĩ Tưởng khẽ miệng có chút co lại, tiếp đó quả thực là nặn ra một đạo khuôn mặt tươi cười nhìn xem Nguyễn Tích Văn mở miệng nói ra, "Tích Văn, ngươi như thế nào cũng tới?" "Như thế nào?" Nguyễn Tích Văn lúc này tự nhiên là không thèm để ý Trang Sĩ Tưởng không nghe hắn tra hỏi vẫn là mở miệng cười lạnh một tiếng hồi đáp, "Tiểu thiếp của ngươi đều có thể tới, ta cái này chủ mẫu độ không thể có. Hôm nay cái này tiếp phong yến vốn là nhà cái làm chủ, thân ta là nhà cái chủ mẫu, tự nhiên hẳn là có mặt." "Vâng vâng vâng." Trang Sĩ Tưởng nghe xong nhanh chóng cười liên tục gật đầu nói, dù sao Nguyễn Tích Văn lời nói này thật sự là một điểm ma bệnh cũng tìm không ra tới. "Ôi, chủ mẫu thời." Mà lúc này Chu Như Âm tự nhiên cũng là nhanh chóng cười rạng rỡ mà chạy xuống, trịnh trọng hướng Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn hành lễ, tiếp lấy mới mở miệng nói, "Ngài như thế nào cũng không nói trước nói một tiếng, ta hảo chuyên môn phái người đón ngài tới à. Bây giờ ngược lại là phải làm phiền quốc công gia khổ cực, cái này thật sự là ta không phải." Nhìn thấy Chu Như Âm bộ dạng này trà xanh mặt mũi tràn đầy bộ dáng, Ngụy Đình Du cùng Nguyễn Tích Văn cũng là nhịn không được đồng thời ở trong lòng liếc mắt. Bất quá Chu Như Âm ra hỏa này ra mặt cũng là dày, phản phất nhìn không hiểu trong lòng hai người suy nghĩ tựa như, lại đi phía trước hai bước nhanh chóng xuống tới. Tiếp đó nàng vậy mà gạt mở bên cạnh Trần Má Má, chủ đẩy lên Nguyễn Tích Văn ngồi luận mở đường, để cho thiếp thân đẩy ngài đi bàn tiệc an vị a. Nguyễn Tích Văn sững sờ, sau đó nhìn một chút Ngụy Đình Du, chỉ thấy hắn yên lặng gật đầu một cái, liền bỏ mặc lấy Chu Như Âm đẩy chính mình hướng nữ quyến một bàn kia đi. Ngụy Đình Du dĩ nhiên không phải bị Chu Như Âm điệu bộ lần này cho lừa gạt, chỉ là hắn biết nữ nhân này mặc dù âm hiểm nhưng cũng không ngu xuẩn. Tại cái này trước mặt mọi người, nàng không có khả năng làm ra tổn thương Nguyễn Tích Văn sự tình tới. Đương nhiên, có chính mình thời khắc chú ý cử động của nàng, hắn phàm là dám có một chút dấu vết để lại muốn động thủ, cái kia Ngụy Đình Du cũng là tuyệt sẽ không lưu tình. Nguyên lai vị này chính là nhà cái chủ mẫu a. Phía trước chưa bao giờ thấy qua. Vừa mới ta nhìn đã cảm thấy nàng nhìn quen mắt, nguyên lai là 20 năm trước danh chấn kinh thành Nguyễn thị tài nữ. Ai? Thời gian thấm thoát, một cái chớp mắt liền 20 năm. Lão phu trước kia đã từng là Nguyễn cô nương người hái mộ ha ha ha. Năm đó ở trong thư viện cùng nhau đi học những thứ này, các đồng liêu lại có mấy cái không hâm mộ Nguyễn cô nương tài hoa đâu. Chỉ nghe nàng sau đến đem chính mình nốt tại trong viện 17 năm cũng không nguyện ý đi ra, dưới mắt như thế nào còn không phải cái kia đi chân trần quỷ nguyện rủa gây. Dưới mắt Tam tiểu thư ô danh đều bị giải trừ, cái kia trang phu nhân tự nhiên cũng sẽ không lâm nguy quấy rầy. Nói là, nói đúng a. Lão phu cũng là bùi ngùi mãi thôi a. Không nghĩ tới 20 năm sau vậy mà lại một lần nữa gặp được trước đây cái kia Nguyễn cô nương. Những thứ này cùng Trang Sĩ Tưởng phải tốt đồng hương đám quan chức nhìn xem ngồi trên xe lăn bị đẩy đi tới Nguyễn Tích Văn từng cái cũng đều cảm khái đứng lên. Nhất là tại nhìn thấy đi theo xe lăn bên cạnh Trang Hàn Nhạn mẹ con này hai thân hình hình dạng lại như thế tương tự, càng làm cho bọn hắn có một loại thời không đan xen nào giác. Đến nỗi Nguyễn Tích Văn tại sao là cùng Ngụy Quốc Công, ừ phải, cùng tới, điểm này đám người bây giờ cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Ngụy Đình Du cùng Trang Hàn Nhạn quan hệ mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, không có gì hơn chính là con rể đem nhạc mẫu tương lai đưa tới hội quán mà thôi, chuyện này nhưng cũng không có gì tốt đáng giá ngạc nhiên. Chờ đã. Ngay tại lúc Nguyễn Tích Văn trải qua chủ bên cạnh bàn bên cạnh thời điểm, lại trong lúc bất chợt mở miệng nói ra, ta muốn cùng Hàn Nhạn ngồi ở một bàn. Vừa mới Nguyễn Tích Văn lúc tiến vào Trang Hàn Nhạn vẫn như cũng là đứng tại chủ bàn vị trí của mình bên cạnh, cho nên nàng tự nhiên cũng nhìn thấy nữ nhi là ngồi ở nơi nào. Cái này vừa nghe đến yêu cầu này, ở phía sau đẩy xe lăn Chu Như Âm liền trực tiếp sửng sốt một chút, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Trang Sĩ Tưởng. Đúng vậy a. Mà Trang Hàn Nhạn lúc này cũng gật đầu một cái đi tới mở miệng nói ra, ta cũng nghĩ cùng mẫu thân ngồi ở một bàn đâu. Thật dễ nói. Trang Sĩ Tưởng dưới mắt tự nhiên đều đáp ứng, lập tức lại lần nữa an bài. Ngụy Đình Du một cách tự nhiên ngồi ở phía trước liền vì hắn dự lưu trên chủ vị. Bất quá hắn vừa ngồi xuống, Nguyễn Tích Văn liền đong đưa xe lăn ngồi xuống hắn bên trái vị trí đâu. Đến nỗi Trang Hàn Nhạn cũng là mặt không đổi sắc ngồi xuống Ngụy Đình Du bên phải vị trí. Lần này chủ vị bên cạnh hai cái vị trí liền bị mẹ con này hai người trực tiếp chiếm đoạt. Trang Sĩ Tưởng sửng sốt một chút, sau đó cười cười xấu hổ, tiếp đó đành phải ngồi xuống Nguyễn Tích Văn lại bên cạnh một cái vị trí. Những thứ khác quan viên thấy thế cũng chỉ có thể theo thứ tự ngồi xuống. Hơn nữa bởi vì nhiều một cái Nguyễn Tích Văn tròn nên Phó Vân Tịch giá hỏa này liền bị chen đến cái khác trên mặt bàn đi. Mắt thấy trên bàn chính chỗ ngồi quả thực có chút kỳ quái, Ngụy Đình Du thân là quốc công gia ngồi ở chủ vị tự nhiên không có vấn đề, nhưng mà Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn mâu nữ vậy mà một tả một hữu ngồi ở bên cạnh nàng, này liền có chút kỳ quái. Tại tất cả bộ đồ ăn bị một lần nữa đổi một bộ sau đó, đám người kinh dị phát hiện Nguyễn Tích Văn thế mà chủ động vì Ngụy Đình Du châm lên rượu, mà đổi thành một bên Trang Hàn Nhạn nhưng là mười phần tinh xảo cầm đũa vì đó gấp thức ăn tới. kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người nhiều chi trì, cho thêm bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 261, Nguyễn Tiết Văn dưới bản trộm dắt tay. Trang Lạnh Nhạn dũng khí. Chương 261, Nguyễn Tiết Văn dưới bản trộm dắt tay. Trang Lạnh Nhạn dũng khí. Phen này cử động lại làm cho tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau đứng lên, ánh mắt không ít người còn trực tiếp bỏ vào Trang Sĩ Tường trên mặt. Mà Trang Sĩ Tường tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, mắt thấy Nguyễn Tích Văn thế mà chủ động rót rượu cho Ngụy Đình Du, hắn lông mày cũng là không tự chủ được nhẹ nhàng dạo dựng. Quả nhiên, vợ chưa cưới của mình cùng Ngụy Đình Du ở giữa cũng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Xem ra chính mình trước đây lo âu và ngờ tới cũng không phải dư thừa. Bất quá dưới mắt trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm không cần thiết, tự nhiên càng không khả năng trước mặt nhiều người như vậy kiếm chuyện, chỉ có thể nhanh chóng cười cười mở miệng nói ra, người đều lời mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng hài lòng. Phu nhân nhà ta đối với quốc công gia xem ra cũng là vui mừng nhanh a. Ha ha ha. Hắn lời nói này ngược lại là vì này trên mặt bàn lúng túng tình hình tìm một cái to lớn bậc thang. Ta tự nhiên là vui mừng. Nguyễn Tích Văn nghe được Trang Sĩ Tường lời nói sau chỉ là hơi sững sờ, sau đó biến tiếp một câu. Bất quá nàng nói lời này lúc liền ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, phản phất là hướng về phía trước mắt không khí nói một dạng. Nói là nói đúng a, chúng ta cũng rất lý giải Trang phu nhân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có quốc công gia dạng này rể hiền sắp đến nhà, nhà ai phu nhân sẽ không hoan hỉ đâu. Những thứ khác đám quan chức lúc này cũng là liên tục gật đầu, mặc dù lấy nói bọn hắn cả đám đều cảm thấy Nguyễn Tích Văn cái này vui mừng có chút quá a, nào có mẹ vợ tự mình phục dịch cô ra uống rượu ăn cơm. Bất quá nghĩ lại cái này cũng là nhân gia việc nhà, Trang Sĩ Tưởng đều không để ý, chính mình nếu là lại nhải nói lung tung thứ gì chẳng phải là ngược lại huyên náo tất cả mọi người xuống đài không được. Đến nỗi trong đó nguyên do đám người tự nhiên đều có phỏng đoán, bất quá mắt thấy Trang Sĩ Tưởng một mặt thản nhiên tuyệt không biểu tình lung túng, mọi người cũng đều theo bản năng cho là mình chắc chắn là nghĩ có hơi nhiều. Nói không chính xác nhân gia người nhà họ Trang quan hệ chính là như vậy hài hòa đâu. Đúng. Vừa mới bản công tại trước khi vào cửa nghe đến đó đang lớn tiếng ồn ào, giống như rất náo như ta. Mà Ngụy Đình Du đem Nguyễn Tích Văn châm cho mình rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy mới quay đầu nhìn về phía Trang Sĩ Tường mở miệng hỏi, không biết là sự tình gì, nói ra để cho bản công cũng cao hứng một chút. Mà hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, mọi người mới nhớ tới tại Ngụy Đình Du đến trước đó cái kia đứng ra chỉ trích Trang Hàn Nhạn Dương Bằng. Đã thấy ra hỏa này lúc này vẫn như cũng là lúng túng đứng ở một bên chỗ không xa, chỉ là bởi vì không có người phản ứng đến hắn, cho nên ra hỏa này cũng không dám nói chuyện mà thôi. Vô sự vô sự. Đơn giản là một chút tiểu bối cãi nhau thôi. Mà Trang Sĩ Tưởng nghe được Ngụy Đình Du mà nói sau nhanh chóng lắc đầu mở miệng nói ra. Hắn lúc này chính là liền lão bà đều tự giác nhập vào, càng là không thể ở thời khắc mấu chốt này bị cùng Ngụy Quốc Công phụ việc hôn nhân. Nói xong Trang Sĩ Tưởng còn hung hăng trợn mắt nhìn Dương Bằng một mắt, ra hiệu hắn đi nhanh lên người, bằng không đằng sau có hắn quả ngon để ăn. Nhưng mà Dương Bằng lúc này bưng bưng chính là cái kia vô lại tính cách, 057 vừa nghĩ tới Chu Như Âm hứa hẹn cho mình tiền tài đầy đủ nửa đời sau tiêu xài, liền không nói hai lời cứng lên cổ lại mở miệng nói, Trang đại nhân cớ gì muốn chắn miệng của ta? Chuyện này liền cùng Ngụy Quốc Công phân một chút có cái gì không được. Người Trang Sĩ Tưởng nghe xong, cả người hơi kém đều giận đến tức đỏ mặt, chỉ vào Dương Bằng mở miệng nói, ngươi cái kia miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, há có thể nói ra quấy rầy Ngụy Quốc Công rõ ràng hay. Tiểu sinh muốn nói chuyện cùng Trang Tam tiểu thư có liên quan. Mà Dương Bằng lúc này càng là cái gì cũng không quan tâm, trực tiếp lại mở miệng nói, chắc hẳn Ngụy Quốc Công cũng có hứng thú vừa nghe một cái à. Hắn thấy Trang Hàn Nhạn muốn gả cho Ngụy Đình Du một cách tự nhiên là với cao, như vậy Ngụy Đình Du đối nó yêu cầu chắc chắn rất nhiều. Cho nên chỉ cần chính mình đem Trang Hàn Nhạn cắn lỗ thay mình sự tình nói ra, như vậy Ngụy Quốc Công có chín thành khả năng sẽ không muốn mới lấy nàng. Ngoại trừ có thể từ Chu Như Âm nơi đó lấy được ngân lượng chỗ tốt, càng nhiều vẫn là có thể để cho chính mình báo trước kiến lỗ thai bị cắn một đoạn cửu hận. Đây đối với Dương Bằng tự nhiên là không chịu nhượng bộ. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Ngụy Quốc Công nhất định đối với Trang Hàn Nhạn quá khứ cảm thấy rất hứng thú, dù sao đây mới là nhân chi thường tình a. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới, Ngụy Đình Du ngay cả con mắt đều không dơ lên một chút, trực tiếp khoát tay một cái nói, bản công không có hứng thú nghe ngươi ở đây nói hiệu nói vượng. Lần này không riêng gì Dương Bằng, liền mọi người tại đây cũng đều đồng thời lộ ra ngậm bức biểu lộ. Nhưng mà bọn hắn nhìn Ngụy Đình Du trên mặt hoàn toàn không phải thuận miệng nói một chút dáng vẻ, hắn bây giờ đối với Dương Bằng tiết lộ ra ngoài liên quan tới Trang Hàn Nhạn đi qua từng ly từng tí là thực sự không có hứng thú hiểu rõ. Lòng dạ của người đàn ông này cũng quá rộng lớn một điểm a. Hắn thật sự liền đối với chính mình chưa về nhà chồng con dâu quá khứ một chút nhìn trộm muốn cũng không có sao. Không riêng gì trên bàn chính đám quan chức đều ngậm bức, chính là Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn mẹ con này hai cái lúc này cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trang Hàn Nhạn nguyên bản trong lòng nắm chắc, liền xem như Ngụy Đình Du biết mình trước kia bị cái này hùng hài tử khi dễ phản kích lúc cắn hắn một nửa lỗ thai sự tình, nàng cũng không sợ. Bởi vì tin tưởng Ngụy Đình Du không phải một cái rất không nói lý người, nhất định có thể lý giải chính mình năm đó nỗi khổ tâm. Nhưng mà lại không nghĩ tới đối phương vậy mà tín nhiệm như vậy chính mình, liền ngay cả nghe cũng không muốn nghe nhiều Dương Bằng giảng thuật một câu. Trong lúc nhất thời Trang Hàn Nhạn trong lòng cảm động đến nào ảo, mà nàng mẫu thân Nguyễn Tích Văn lúc này nhìn xem Ngụy Đình Du ánh mắt cũng lộ ra điểm điểm tinh mang. Phần này ái mộ chi tình chính là giấu đều không giấu được. Dù sao cùng chính mình tiếp xúc Trang Sĩ Tưởng cùng với Vũ Văn Trường ăn hai cái này, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được nam nhân khác biệt, Ngụy Đình Du xuất hiện đơn giản vì nàng trực tiếp mở ra một đạo cửa chính thế giới mới. Nguyễn Tích Văn trước đây cũng không nghĩ đến thế gian lại còn có thể có nam nhân như vậy. cũng chính là chính mình so Ngụy Đình Du sinh ra sớm 10 năm mà thôi, nếu là ở trong sinh mệnh của mình hắn sớm xuất hiện, nơi nào còn có thể có Trang Sĩ Tưởng cùng Vũ Văn Trường ăn chuyện gì à? Ta cái này Dương Bằng nghe xong cũng ngây dại, nhân ra Ngụy Đình Du rõ ràng nói không có hứng thú, cái kia còn muốn nói tiếp sao? Cái này không được bị đuổi mà mắc cửa sao? Khó tránh khỏi còn chọc giận Ngụy Quốc Công, trực tiếp để cho thị vệ của hắn đánh chính mình một trận cũng là có khả năng. Nghĩ được như vậy hắn lại nhanh chóng liếc qua Chu Như Âm, nhìn nàng một cái có biện pháp nào. Mà Chu Như Âm bây giờ cũng là một bức, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến Ngụy Đình Du thế mà lại đưa ra không có hứng thú dạng này một đáp án, lập tức cũng nhíu mày. Chỉ là dưới mắt cái này ra vợ kịch nếu là không diễn, cái kia không trắng làm việc uổng công trận này sao? Nghĩ được như vậy Chu Như Âm cau mày, cắn răng một cái liền khuôn mặt tươi cười yêu kiều đi tới, hướng về phía Ngụy Đình Du thi lễ nói, Quốc công gia như thế tín nhiệm Tam tiểu thư, tự nhiên là ta từ trên xuống dưới nhà họ Trang phúc khí a. Chỉ là người này vừa mới nói chỉ kia lỗ thay là bị Tam tiểu thư cắn sổng từ chuyện này, nếu như lan truyền ra ngoài còn không biết sẽ bị nói thành cái gì đâu. Cho nên còn xin vị công tử này trước khi rời đi làm sáng tỏ một chút, chớ có hỏng nhà ta Tam tiểu thư danh dự mới tốt. Chu Như Âm lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là liên tục gật đầu. Dù sao lời nói này chính xác cũng có mấy phần đạo lý, huống chi cái này một số người rõ ràng cũng chính là vì xem náo nhiệt, ai sẽ ngại náo nhiệt sự tình lớn đâu. Chu Di Nương nói có lý. Mà Ngụy Đình Du còn chưa mở miệng, chỉ thấy Trang Hàn Nhạn lại cười đứng lên, mở miệng nói ra, ta lúc trước mười mấy năm thâm thụ ô danh nỗi khổ, bây giờ là không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Dương gia ca ca có lời gì, lần này liền trực tiếp nói hiểu chưa? Miễn cho lại đến sau lưng truyền ta lời đồn. Trang Hàn Nhạn phen này tỏ thái độ mười phần bằng thẳng, mọi người tại đây thấy thế cũng yên lặng gật đầu, đầu tiên riêng phần mình tâm lý đối với nàng vị này nhà cái Tam tiểu thư đánh giá liền lại cao mấy phần. Ít nhất nhân gia gặp phải sự tình cũng không trốn tránh, chỉ là điểm này so với nàng cái này lao cha Trang Sĩ Tưởng mạnh không thiếu đâu. Trang Sĩ Tưởng nhìn thấy nữ nhi đều nói như vậy, cũng chỉ có thể nhíu mày sau đó trầm mặc lại. Đương nhiên, lúc này trong lòng của hắn đã đem đầy trời thần Phật đều cầu toàn bộ, chỉ hy vọng chuyện hôm nay có thể thuận lợi bình an trải qua, không cần sinh ra cái gì chi tiết tới. "Hảo, ngươi đã nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Trang Sĩ Tưởng nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn Dương Bằng mở miệng nói ra, "Bất quá lão phu cần phải cảnh cáo ngươi, chỉ cho phép nói thật. Phàm là dám có nói xấu như hại, ta tuyệt không dung tha." Trang đại nhân yên tâm. Dương Bằng nghe xong lúc này mới gật đầu một cái, sau đó vừa cười vừa nói, bất quá chỉ sợ tiểu sinh sau khi nói xong, ngài không buông tha chính là Tam tiểu thư. Lời này ý gì? Chớ có thừa nước đục thả câu. Trang Sĩ Tưởng nghe xong trực tiếp nhíu mày. Trang đại nhân không có nghe nói sao? Dương Bằng cười lạnh, tiếp tục mở miệng nói, nhà ngươi Hàn Nhạn tiểu thư tại Đàm Châu đây chính là uy phong cực kỳ. Cắn người khác lỗ thai cũng là chuyện nhỏ. Hôm nay trộm cắp nhà bên tài vật, ngày mai ẩu đả đồng hương hài đồng, là có tiếng điên nha đầu quê mùa. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Dương Bằng lúc này chung quy là đợi cơ hội, lập tức nước bọt lan tràn lớn giọng hét lên. Đương nhiên, cái này cũng là vì để cho tại chỗ tất cả ấp nam học sinh cũng đều có thể nghe rõ. Mắt thấy ánh mắt của mọi người bây giờ đều tập trung ở trên người mình, Dương Bằng càng là đắc ý. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay người lại, hất lên ống tay áo lại mở miệng nói ra, ta vừa rồi gặp một lần, lại cũng nhất thời không dám lên tới nhận nhau. Cái này Hàn Nhạn muội muội sao lại tới đây kinh thành liền như biến thành người khác. Ngược lại thật sự là bậy lên đại gia khuê tú tiểu tới đâu. Những lời này vừa nói xong, mọi người ở đây đều là cúi đầu nghị luận. Bởi vì liền Trang Hàn Nhạn biểu hiện trước đó đến xem, cái này Dương Bằng lời nói, à ra, để cho bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tin a. Nguyễn Tích Văn lông mày cũng là hơi nhíu lại, nàng lúc này đương nhiên không cho phép người khác như thế phỉ báng nữ nhi của mình. Bất quá ngay tại nàng muốn lớn tiếng trách cứ Dương Bằng thời điểm, lại đột nhiên cảm giác chính mình đặt ở dưới bàn tay nhỏ bị người nhẹ nhàng kéo một phát. Nguyễn Tích Văn sững sờ, sau đó ngẩng đầu lên, đã thấy Ngụy Đình Du đang hướng chính mình ngáy mắt, thần tình kia rõ ràng là để cho chính mình yên lòng không cần gấp gáp. Ngụy Đình Du ánh mắt đối với Nguyễn Tích Văn tới nói giống như là làm pháp thuật, nàng chỉ nhìn một mắt, nguyên bản tức giận tâm tình liền lập tức bình tĩnh lại. Đúng a, có Ngụy Đình Du ở đây, còn có thể để cho nữ nhi ăn thiệt thòi hay sao? Nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn cũng đối với Ngụy Đình Du trở về một cái nụ cười nhàn nhạt, đồng thời dưới bàn tay nhỏ cũng là hơi hơi dùng sức, cùng Ngụy Đình Du thật chặt nắm đến cùng một chỗ. Bởi vì bọn họ ngồi ở chủ bàn tận cùng bên trong nhất, sau lưng chính là một người vị trí cũng không có. Cho nên hai người tự mình dắt tay màn này liền thực sự là trời biết đất biết người biết ta biết, lại không người thứ ba có khả năng biết được. Nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn vậy mà cảm thấy có từng kia kích thích, liền gò má cũng hơi đỏ hôn mê hai phần. Mà Ngụy Đình Du một bên dưới bàn bụng trộm luốt Nguyễn Tích Văn cái này yếu đuối không xương nhu để, một bên lạnh lùng nhìn xem trước mắt tại thế cục, hoàn toàn chính là một bộ dáng nắm chắc phần thắng. Nào chỉ là Đàm Châu a. Vậy mà lúc này một thanh âm khác lại đột nhiên truyền ra. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đã thấy Trang Ngự Chỉ gia hỏa này từ học sinh chiến yến tiệc đột nhiên đứng lên, một mặt đắc ý phụ hòa nói, nàng tại nhà chúng ta cũng là hoành hành bá đạo, khắp nơi không ra gì. Chưa bị xem, chỉ có ra khỏi nhà mới là bộ dáng làm bộ làm tịch này. Thấy vậy tình trạng mọi người nhất thời trong lòng sững sờ. Nếu vẹn vẹn dựa vào Dương Bằng mấy câu nói đó còn chưa đủ lật đổ Trang Hàn Nhạn vừa mới biểu hiện tại trong lòng mọi người lưu lại quý nữ hình tượng. Nhưng mà Trang Ngữ Chỉ thế nhưng là Trang Hàn Nhạn thân đệ đệ, hắn đều nói như vậy, vậy chuyện này liền hẳn là 89 phần 10 làm thật. Nhưng Trang Ngữ Chỉ đột nhiên nói chuyện lại làm cho Trang Sĩ Tưởng nổi giận, chỉ thấy hắn vô bàn một cái đứng lên, nhìn mình lom lom cái này còn trai ngốc mở miệng nổi giận nói, "Ngữ Trễ." Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình cái này thân nhi tử sao có thể làm lấy mặt nhiều người như vậy hủy đi chính mình thân tỷ tỷ đại đâu. chẳng lẽ là cảm thấy nhà cái mặt mũi cùng hắn cái này nhà cái tương lai người thừa kế không được gì? Đương nhiên, có loại ý nghĩ này cũng không chỉ là Trang Sĩ Tường một cái, đều không cần nói Ngụy Đình Du bọn họ, chính là đồng dạng ngồi ở trên bản chính những quan viên khác nhóm lúc này cũng đều như mày. Phía trước đám người còn hâm mộ Trang Sĩ Tường có Trang Hàn Nhạn như thế một cái nữ nhi bảo bối đâu, dưới mắt xem hắn trong nhà cái này còn trai ngốc, lại so sánh từ bản thân nhà hoàn khố tiểu tử túi, cái kia quả thực là càng để cho người bó tay rồi. Dù sao người bình thường nhà nhi tử coi như ngu dốt đi nữa, đơn giản cũng chính là tư chất bình thường hoặc không có đi học thiên phú thôi, nhưng mà cũng không có cái nào có thể giống Trang Ngự Trị như vậy ngốc đến loại trình độ này. Mà lúc này chính là liền Ngụy Đình Du cũng nhịn không được nở nụ cười lạnh, Trang Ngự Trị ngu xuẩn lúc này đã rất phá lúc trước hắn cho là hạ cuối. Thậm chí bây giờ chính là Chu Như Âm cùng Trang Ngự Sơn đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì loại trường hợp này, ngươi xem như nhà cái nhi tử vậy mà đứng ra nói loại lời này. Trên mặt vẫn là một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, thực sẽ cảm thấy có người cho rằng ngươi rất thông minh sao? Trang Ngự Trị đầu ngốc này luôn luôn là làm việc bất quá đầu óc, bất quá hắn duy nhất sợ chính là cha hắn Trang Sĩ Tường. Tại bị phụ thân vô bàn giống lên một câu sau, lập tức lộ ra sợ sợ biểu lộ đứng tại chỗ không cần phải nhiều lời nữa. Không chồng đàng hoàng bộ dáng đoán chừng cũng kéo dài không được bao lâu, Ngụy Đình Du nghĩ tới đây liền cũng không nhìn nữa tên ngu ngốc này. Dương Thế Chất, ở trong đó chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm? Trang Sĩ Tường đang giống đến chính mình cái này ngu xuẩn nhi tử ngậm miệng sau, lúc này mới bất đắc dĩ thở dài, nhìn tiếp hướng về phía Dương Bằng mở miệng nói ra, Hàn Nhạn nàng rất rõ ràng hắn cái này làm cha tự nhiên là muốn mở miệng giúp nữ nhi giải thích một chút, vô luận như thế nào cũng không thể để Ngụy Đình Du đem những lời này coi là thật. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy Trang Hàn Nhạn nhẹ nhàng mở miệng đem hắn dễ lý do thoái thác cắt đứt. Không có hiểu lầm. Chỉ thấy Trang Hàn Nhạn nhàn nhạt quay đầu liếc mắt nhìn Trang Sĩ Tường tiếp lấy lại đem ánh mắt bỏ vào Dương Bằng trên thân tiếp tục nói, Dương gia ca ca lời nói không giả. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều là một mảnh ồn ào. Bởi vì Trang Hàn Nhạn thế mà chính miệng thừa nhận, nói như vậy mà nói, Dương Bằng vừa mới lên án liền đều là thật. Không nghĩ tới a. Như thế một cái hương giã thôn phụ bộ dáng, cùng hiện nay Trang Hàn Nhạn cái này kinh thành quý nữ hình tượng căn bản vô pháp trùng điệp đến cùng một chỗ đi. Liên Nguyễn Tích Văn lúc này cũng trợn tròn trong mắt, nàng dưới bàn cùng Ngụy Đình Du vụng trộm dắt tay nhỏ cũng đột nhiên dùng sức hai phần. Dù sao tại nàng nguyên bản trong thị giác, nữ nhi của mình kể từ trước đó vài ngày xuất hiện tại trang phủ sau vẫn là một bộ đoan trang thục nữ bộ dáng, cũng không phải về sau thay đổi. Cho nên Dương Bằng trước đây những cái kia lên án như thế nào có thể sẽ thật sự đâu. Cái gọi là ẩu đả đồng hương hài đồng, bất quá là gặp khi dễ đồng thời lấy răng đổi răng. Trang Hàn Nhạn đối mặt với tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt khiếp sợ lại tuyệt không sợ, ngược lại là vừa hướng Dương Bằng đi tới một bên lại cười nhạt một tiếng mở miệng nói ra. Cái gọi là trộm cắp nhà bên tài vật, bất quá là bị cướp đoạt đồ trang sức nhưng lại không cho nói rõ lý lẽ, chỉ có thể âm thầm trộm trở về. Đến nỗi dưới cơn nóng giận đem lỗ thai của ngươi cắn xuống nửa cái tới lúc này Trang Hàn Nhạn chạy tới Dương Bằng trước người không đủ hai, ba bước khoảng cách, mà ra hỏa này khi nhìn đến đối phương cái này không sợ chút nào bộ dạng này sau, ngược lại chính mình chột dạ lui về phía sau mấy bước chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi ngày ngày gọi ta đi chân trần quỷ, đoạt ta vớ giày, bước ta tại trên loạn thảo bụi gai đi chân trần mà đi, đi đến đầy chân là huyết lấy cho ngươi nhạc. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Dương Bằng chột dạ lui về phía sau bộ dáng, càng là cười lạnh liên tục. Nàng vừa nói vừa tiếp tục hướng về phía trước, chen ép thân thể của đối phương lui về phía sau tối lui. Dù sao lúc này Trang Hàn Nhạn nắm chắc trong lòng, có Ngụy Đình Du vì chính mình chỗ dựa, chính mình liền đều không sợ. Mà Dương Bằng tự nhưng cũng không phải kẻ ngu, khi Trang Hàn Nhạn đi tới thời điểm hắn chỉ có thể lui lại, bởi vì trước mắt thế nhưng là Ngụy Quốc Công chưa xuất giá tức phụ nhi. Chính mình nếu không lui lại, cùng với nàng đụng vào nhau, cái kia chịu ngừng lại đánh đều xem như nhẹ. Tóm lại đủ loại, ta lúc này mới hợp lực phản kháng. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy đối phương phó hèn nhát một dạng biểu lộ, tiếp tục mở miệng nói, Dương gia ca ca từ nhỏ học hành cực khổ sách thánh hiền, như thế khi nhục dạy vợ tiểu muội nhà bên, nhưng nửa điểm không cảm thấy thẹn hoàng. Kéo dài đang đổi mới. Câu hoa tươi, câu thả, câu 10 phần đánh giá. Mời mọi người nhiều chi trì, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Chương 262, Chu Như Âm mẫu nữ kinh hoàng. Ngụy Đình Du ngoạn vị ý cười. Chương 262, Chu Như Âm mẫu nữ kinh hoàng. Ngụy Đình Du ngoạn vị ý cười. Chờ Trang Hàn Nhạn dũng cảm đem những lời này toàn bộ nói ra miệng sau, mọi người tại đây nguyên bản tiếng nghị luận liền đồng thời an tĩnh tiếp. Dù sao nếu như dựa theo Trang Hàn Nhạn nói những chuyện này, vậy cái này Dương Bằng đừng nói là bị cắn rơi mất nửa cái lỗ tai, chính là hai thai đều bị cắn cũng không oan uổng một chút nào. Bởi vì hắn đối với Trang Hàn Nhạn làm những chuyện như vậy đã không chỉ là hùng hài tử gây sự như vậy, đơn giản chính là một cái chân chính ác quỷ thác sinh. Ngụy Đình Du đương nhiên biết Trang Hàn Nhạn nói tới cũng là lời nói thật, đối với cái này Dương Bằng càng là một mực đối xử lạnh nhạt đối đãi. Gia hỏa này niên kỷ nhỏ như vậy thời điểm liền lấy sự thống khổ của người khác làm thú vui, chỉ sợ là cái nhân cách phản xã hội a. Loại người này chính là hậu thế nói tới rất dễ dàng lột xác thành sát thủ liên hoàn cái chủng loại kia gia hỏa. Bất quá cái này Dương Bằng mặc dù trong lòng bặm mẹo, nhưng mà tính cách nhưng lại sợ. Cho nên sát thủ liên hoàn hắn là đương không được, tối đa chỉ có thể trở thành trong khe cống ngầm kéo dài hơi tàn chuột. Mà Nguyễn Tích Văn khi nghe đến Trang Hàn Nhạn những thứ này tự thuật sau, nguyên bản ánh mắt khiếp sợ lúc này cũng biến thành oán giận cùng tự trách. Phía trước Trang Hàn Nhạn liền nói qua với nàng, ở cái này trong đại viện tự oán từ ngã na là căn bản chưa thấy qua phía ngoài sinh hoạt, cho nên chỉ cảm thấy bên ngoài tường viện chính là tự do, lại không biết bách tính nghèo khổ vì cái gì vóc nhọn đầu đều nghĩ đem khuê nữ đưa vào cái này trong hào môn nguyên nhân. Nữ nhi của mình từ nhỏ chịu đến ức hiếp như thế, vậy liền thực sự là nàng cái này là mẹ không làm tròn bổn phận. Nghĩ được như vậy Nguyễn Tích Văn, hốc mắt đều đỏ đứng lên, nhưng mà nhìn về phía Dương Bằng thời điểm, trong ánh mắt càng là tràn đầy phẫn nộ. Quả nhiên vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Dương Bằng nghe xong Trang Hàn Nhạn lời nói sau lại cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể duỗi ra ngón tay run run chỉ vào đối phương mở miệng nói ra: "Ta từ nhỏ lớn lên tại Đàm Châu Hương Giã chi địa, chính xác không có quy củ gì giáo dưỡng." Nhưng Trang Hàn Nhạn lại càng là cười lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói: "Nhưng Trang phủ gia phong thanh chính, phụ thân đối đãi nhi nữ tất cả quản giáo nghiêm ngặt. Ta trở về nhà bất quá 2 tháng có thừa, ngày ngày chịu phụ thân dạy bảo, lúc này mới thay đổi ngày xưa lô mãng cử chỉ, tận lực không để phụ mẫu trước mặt người khác mất mặt." Trang Hàn Nhạn lời ấy nói chuyện, đám người cũng đều đồng thời nhìn về phía bây giờ còn ngốc ngốc đứng ở một bên Trang Nữ Chỉ. Kẻ ngu này cùng hắn vị này tam tỷ tỷ so ra, vậy càng là lập tức phân cao thấp. Mà lúc này Trang Vũ Chỉ liền xem như ngu ngốc đến mấy cũng cảm nhận được mọi người nhìn về phía trong ánh mắt của mình, những cái kia vẻ khinh thường lập tức để cho hắn cả khuôn mặt cũng ngượng màu đỏ bừng. Cổ nhân nói, quân tử giao tuyệt không ra á thanh, nhưng Trang Hàn Nhạn tự nhiên là không có thời gian cùng Trang Nữ Chỉ ở đây nói dốc lấy, chỉ thấy nàng vừa nhìn về phía Dương Bằng mở miệng nói ra: "Có thể Dương gia ca ca hôm nay gặp mặt, lại bởi vì quá khứ ân oán cá nhân tại trước mặt mọi người làm ta, sau này ai dám cùng ngươi thâm giao?" Trang Hàn Nhạn cuối cùng câu nói ra sau, toàn trường ấp nam học sinh nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn hắn trong miệng không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng đều nhận đồng câu nói này. Ngươi Dương Bằng gia hỏa này ngay cả thi hương đều không qua, bản thân tài hoa trình độ cũng rất thấp, hơn nữa lại thêm tâm tư khác cầm trầm, cho tới bây giờ cũng không đứng đắn đặt ở trên đọc sách, một mép chính xác còn kém rất rất xa Trang Hàn Nhạn cái này đại nữ chủ. Cho nên tại bị đối phương như thế một bộ liên hoàn lý do thoái thác sau đó, hắn lại tức giận đến mặt mũi tràn đầy trương hồng nhưng cũng phản bác không được nửa câu. Dương Thế Chất, mà lúc này Trang Sĩ Tưởng cuối cùng cũng từ trên vị trí của mình đi tới, đứng ở Trang Hàn Nhạn bên cạnh lạnh lùng nhìn xem Dương Bằng mở miệng nói ra: "Hôm nay đại gia đoàn tụ một đường, vẫn là chớ có quét hưng phấn của mọi người. Nhanh đi về dùng bữa a." Trang Sĩ Tưởng lúc này trong lòng đối với Dương Bằng tự nhưng cũng là chán ghét hàm răng ngứa, thậm chí ba không thể đưa tay ngoan quất hắn mấy cái miệng rộng. Nhưng dưới mắt hắn cũng biết, trọng yếu nhất chính là dàn xếp ổn thỏa đem chuyện này đối với đã trả đi, liền lại lộ ra bộ kia khẩu Phật tâm xả bộ dáng mở miệng nói ra. Chỉ là Dương Bằng âm hiểm người căn bản cũng không quan tâm cái gì bậc thang không nấc thang, chỉ thấy hắn một mặt giận dữ nhìn xem Trang Sĩ Tường lại mở miệng nói ra: "Trang đại nhân chiêu như thế một cái con gái tốt, cẩn thận gia đình không yên." "Hừ." Phóng xong cuối cùng câu này nguyện rủa ngoan thoại sau, Dương Bằng liền lạnh rên một tiếng trực tiếp quay đầu đi ra ngoài. "Thực sự là vô lễ a." "Chính là, đây là ai mang tới đồng bạn? Sao phải vô lễ như thế đâu? Ta ấp Nam lại còn có dạng này người, suy nghĩ một chút thực sự là hổ thẹn a." Mà ngồi ở trong đình viện ấp Nam đám học sinh từng cái cũng là hướng về phía Dương Bằng bóng lưng chỉ trỏ. Dù sao gia hỏa này phía trước làm nhiều chuyện xấu như thế, bây giờ lại còn dám đứng ra khiêu khích nhân gia thụ hại người, thật sự là không rõ cái này lại ngu xuẩn lại hư gia hỏa. Nhưng cùng Trang Sĩ Tường luôn nghĩ dàn xếp ổn thỏa khác biệt, Nguyễn Tích Văn vừa thấy được Dương Bằng lại muốn rời đi, lập tức cũng có chút gấp gáp rồi. Bởi vì nàng vừa mới biết được gia hỏa này từ nhỏ đã như vậy khi dễ nữ nhi của mình, dưới mắt lại vẫn dám trước mặt mọi người khiêu khích, nơi nào có dễ dàng như vậy buông tha hắn đạo lý. Nghĩ được như vậy, Nguyễn Tích Văn nhanh chóng liếc mắt nhìn Ngụy Đình Du, đồng thời khẽ nhíu đôi mi thanh tú, dùng ánh mắt hướng hắn thần cầu. Ngụy Đình Du đương nhiên cảm thấy ánh mắt của đối phương, chỉ thấy hắn cười nhạt một tiếng, sau đó dưới bàn lại nhẹ nhàng nhéo nhéo Nguyễn Tích Văn tay nhỏ, cho nàng một cái ánh mắt tiến tâm. Mà liên tại một giây sau, Dương Bằng lấy ra hỏa này sắp đi tới cửa thời điểm, đã thấy canh dự ở cửa ra vào hai tên nam tính kim ảnh vệ liền đem đại môn cốt két một tiếng đóng lại. Cái này Dương Bằng sững sờ, sau đó nhìn xem trước mắt hai cái này cao hơn chính mình ra một đầu không chỉ cường tráng thị vệ, khẩn trương nuốt khô một chút nước bọt cũng không dám nói năng lô mãng. Mà lúc này đám người tự nhiên cũng phát giác cái này dị biến, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Ngụy Đình Du. Dương Bằng tự nhưng cũng là như thế, hắn quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Đình Du phương hướng, dù sao dưới mắt ngăn chính mình chính là Ngụy Quốc Công vừa mới mang vào thị vệ A Dương công tử, nhưng Ngụy Đình Du lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra: "Thật coi nơi này là ngươi muốn tới liền đi sao?" "Ngụy Quốc Công?" Dương Bằng nghe vậy sững sờ, sau đó cao mày một mặt lúng túng hướng Ngụy Đình Du bái mới dùng mở miệng nói: "Ta hôm nay đã không tất yếu sự tình muốn ở lại đây trong ấp Nam hội quán, lại không biết Quốc Công gia có gì chỉ giáo." "Hừ, chỉ giáo?" Nhưng Ngụy Đình Du nhưng thật giống như nghe được một cái thiên đại chế cười, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi một cái không quan thân danh tức nghèo túng học sinh, bản công cùng ngươi có thể có cái gì chỉ giáo đâu?" Vậy ngài đây là nhìn thấy Ngụy Đình Du như thế băng lãnh biểu lộ, Dương Bằng trong lòng cũng thùng thùng đánh lên trong tới. Vừa mới hàn nhạn, ngươi từng cướp đoạt giày của nàng, buộc nàng đi chân trần tại cỏ dại bụi gai ngược lên đi, lưu đầy chân cũng là máu tươi vẹn vẹn dư ngươi tìm niềm vui. Ngụy Đình Du lúc này cũng nhìn về phía Dương Bằng, ánh mắt lộ ra giống như tử thần tầm thường âm u lạnh lẽo chi sắc, mở miệng hỏi: "Ngươi cũng không phủ nhận à?" Thùng thùng đăng. Nghe được Ngụy Đình Du lời nói sau đó, Dương Bằng chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất đều đông nhiên lỗ hổng nhảy bố. Lúc này hắn mới phản ứng được. Đúng a, Trang Hàn Nhạn thế nhưng là Ngụy Đình Du chưa về nhà chồng tức phụ nhi. Rất rõ ràng vị này quốc công gia dưới mắt muốn cầm chính mình cho Trang Hàn Nhạn xuất khí báo thù. Mà tại chỗ những người khác lúc này cũng lập tức trợn tròn trong mắt, dù sao loại này báo thù tiết mục vẫn là tất cả mọi người thích nghe ngóng. Nhất là Dương Bằng phía trước bản mặt nhọn kia đã chọc giận tại chỗ đại đa số người, cho nên lúc này đám người cũng đều vui thấy hắn xui xẻo. Bất quá Ngụy Đình Du cũng không có thực chất chứng cứ có thể chứng minh Trang Hàn Nhạn nói tới chính là lời nói thật, hắn nắm được đơn giản là chính mình vừa mới không có phủ nhận thôi. Nghĩ tới chỗ này Dương Bằng, trong lòng đột nhiên một cái giật mình, giống như nghĩ tới một cái ý kiến hay. Chỉ cần mình bây giờ một mực chắc chắn đánh chết không nhận, vậy ngươi Ngụy Đỉnh Du cũng không thể trong tình huống không có chứng cứ, trước mặt nhiều người như vậy thu thập mình a. Bởi như vậy chuyện này nhất định sẽ rộng rãi lan truyền ra ngoài, những cái kia ngự sử ngôn quan cũng chắc chắn vạch tội ngươi một cái lạm dụng tư hình tội lỗi. Ta cũng không nghĩ tới chỗ này Dương Bằng liền muốn tới cái cắn chết không nhận, kết quả hắn vừa mới nói mấy chữ, liền bị Ngụy Đỉnh Du đột nhiên lại mở miệng cắt đứt. Dương công tử, bản công khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Chỉ thấy Ngụy Đỉnh Du cười lạnh một tiếng tiếp tục mở miệng nói, bản công nếu muốn tìm được các ngươi trước đây cùng nhau chơi đùa gây những người kia, cũng không phải việc khó. Lần này để cho Dương Bằng đằng sau còn nghĩ nói ra hoang ngôn trực tiếp đặt ở trong cổ họng của hắn. Ngụy Đỉnh Du ý tứ rất đơn giản, hắn chắc chắn là sẽ phái người đi thẩm tra. Trước kia những cái kia cùng nhau chơi đùa náo, tận mắt nhìn thấy qua hắn khi dễ Trang Hàn nhà người, bọn hắn chỉ là trưởng thành cũng không phải chết, lấy Ngụy quốc công quyền thế tuyệt đối là có thể tìm được. Mà những người kia trước đây không ngoài cũng chính là ở bên cạnh hò hét trợ uy mà thôi, cũng không có như chính mình như vậy ác liệt, trực tiếp đối với Trang Hàn nhạn độc thủ. Chắc hẳn nhất Vu Ngụy quốc công phủ áp lực, bọn hắn cũng không dám giúp mình giấu giếm, nhất định sẽ đem chuyện lúc trước nói thẳng ra. Khi đó nhưng là chậm, chính mình chính là thật sự liền cầu xin tha thứ nhận tội đều vô dụng. Quốc công gia thứ tội a. Nghĩ được như vậy Dương Bằng bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, tiếp đó quỳ nằm sấp liền hướng Ngụy Đỉnh Du phương hướng bỏ tới. Chỗ tội. Ngụy Đỉnh Du cười lạnh một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, đó đều là chuyện đã qua. Thật coi bản công là keo kiệt như vậy người sao? Ta bất quá cũng chính là thuận miệng hỏi lên như vậy thôi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Ngụy Đình Du nhìn xem đã lại lần nữa bỏ lại đến chủ chức bản cách mình cách đó không xa Dương Bằng, một điểm ngữ khí cũng không mang theo mở miệng nói ra. Đây là quốc công gia rộng lượng. Ngụy Đình Du mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Dương Bằng tự nhưng cũng không phải kẻ ngu, hắn nhãn châu xoay động lúc này hiểu rõ ra, mau mau xông lấy Trang Hàn Nhạn lại bồi tội nói, chuyện năm đó, Trang Tam tiểu thư lời nói câu câu là thật, đúng là ta đã làm sai trước. Bây giờ tiểu nhân hướng Trang Tam tiểu thư chính thức bồi tội, mong rằng Trang Tam tiểu thư tha thứ tiểu nhân. Mắt thấy Dương Bằng bộ dáng này sau, mọi người tại đây không một không lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Khá lắm, vừa mới ngươi cái kia ngang ngược cản rỡ bộ dáng đâu, còn đứng đi ra liếm láp khuôn mặt mắng Trang Hàn Nhạn thời điểm sức mạnh đâu, như thế nào chỉ chớp mắt đều không thấy. Quốc công gia đều nói qua đi, ta một cái tiểu nữ tử lại có cái gì chủ kiến. Trang Hàn Nhạn nhìn thấy Dương Bằng bây giờ bộ dáng này đương nhiên cũng là cười lạnh một tiếng, tiếp theo từ trước người hắn đi thẳng qua. Chỉ thấy thứ nhất khuôn mặt lạnh nhạt ngồi trở lại đến Ngụy Đình Du bên người vị trí, vì Ngụy Đình Du lại tăng thêm một miếng ăn tiếp lấy mới lên tiếng, chuyện cũng đủ loại, tự nhiên có quốc công gia vì ta làm chủ. Nàng lời nói này một điểm ma bệnh cũng không có, Dương Bằng nghe xong xem ra chỉ là trên đầu môi xin lỗi chắc chắn là lựa bịp không được đi, liền lại hướng về phía Ngụy Đình Du đông 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 đập lên đầu tới. Cái này ấp Nam hội quán gạch cũng là đá xanh trải, cho nên độ cứng rất cao, mà Dương Bằng cũng đúng là xuống khí lực giật đầu, phát ra âm thanh kình cũng không nhỏ. Không cầu hoa tươi mà chỉ thấy hắn bẹn bẹn dập đầu như thế mấy lần sau đó, hắn trên trán liền rịn ra máu tươi. Ngươi khi còn nhỏ khi nhục nữ nhi của ta, chúng ta còn không có tìm người tính sổ sách đâu, ngươi rốt cuộc lại chủ động chạy đến cửa tới khó khăn. Mà lúc này ngồi ở Ngụy Đình Du bên kia Nguyễn Tích Văn cau mày, đồng thời cũng híp mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm như cũ phanh phanh dập đầu đập không ngừng Dương Bằng mở miệng nói, chính là dập đầu mấy cái, liền cho rằng có thể đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua sao? Vậy ta lại vào miệng. Vào miệng. Dương Bằng nghe xong sững sờ, sau đó ngừng dập đầu động tác con mắt đi lòng vòng, tiếp đó lại cắn răng một cái mở miệng nói ra. Tiếp lấy cũng không đợi Nguyễn Tích Văn nói chuyện, hắn lại chủ động nâng lên hai cánh tay tả hữu khai cung tại trên mặt mình trọng trọng phiến lên bàn tay tới. Mà hắn cái này bàn tay phiến ở trên mặt âm thanh cũng chính xác đủ vang dội, ít nhất toàn bộ trong đình viện mỗi người đều nghe rõ ràng. Ngụy Đình Du cũng không nói cái gì, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Dương Bằng, chỉ thấy ra hỏa này 20-30 cái bàn tay xuống sau, gương mặt liền cũng sưng giống như cái đầu heo. Bất quá chỉ cần hắn không nói ngừng, Dương Bằng cũng không dám dừng tay. Thậm chí chính hắn khuôn mặt cũng đã chết lặng, nhưng mà hai tay trong lòng bàn tay cũng rất đau. Hắn lại không có chút nào dám qua loa, chỉ có thể cắn thật chặt răng, nhịn đau đắng tiếp tục quạt bàn tay. Mà một màn này chỉ nhìn gần trong gang tấc chủ bàn các vị quan viên trên mặt cũng không khỏi tự chủ động đậy khe khẽ. Bởi vì tràng diện này thật sự là quá chân thực, đến mức bọn hắn theo bản năng cảm giác trên mặt mình giống như cũng có chút hơi thấy đau. Dương Bằng tiếp một chút bàn tay thô, phản phất còn có dư lực đánh tới trên mặt mình một dạng. Đương nhiên, cái này tinh khiết chính là một chút tác dụng tâm lý. Bất quá Ngụy Đình Du chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Dương Bằng, ít nhất cũng phải để Nguyễn Tích Văn cùng Trang Hàn Nhạn hai nữ cảm thấy giải hận mới được. Không kỳ thực Dương Bằng cũng biết, dưới mắt trước mặt nhiều người như vậy, Ngụy Đình Du sẽ không cho chính mình bên trên tư hình, cho nên nếu như hắn nhất định phải rời đi, Ngụy Quốc Công cũng không thể làm gì mình. Nhưng vấn đề chính là ra viện này sau đó đâu? Ngươi có thể mãi mãi cũng không một người một chỗ sao? Tại bất luận cái gì một cái thời khắc hắn đều có khả năng lọt vào Ngụy Quốc Công thủ hạ trả thù. Cùng tương lai lo lắng hãi hùng, hắn còn không bằng dưới mắt cứ như vậy trực lăng lăng đã nhận lấy trừng phạt đâu. Dương Bằng nghĩ tới đây, răng cắn càng chặt, lực đạo trên tay cũng liền càng lớn. Cứ như vậy nửa nén hương thời gian, hắn vậy mà sống sờ sờ tại trên gương mặt của mình rút tiếp cận 200 cái bàn tay. Thậm chí là hắn coi như nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ cũng không dùng được khí lực. Nhất là hắn cuối cùng mấy lần bàn tay quất vào đã sưng như bánh bao trên gương mặt lúc, cánh tay đều cơ hồ đã không giơ nổi. Mà lúc này Dương Bằng tự nhiên là đã đến cực hạn. Cuối cùng tại lại một cái bàn tay rơi xuống sau đó, da hỏa này mắt trợn trắng lên thẳng, sưng sờ liền ngã trên mặt đất không còn động tĩnh. Mà lúc này, một mực trốn ở sau tấm bình phong nhìn lén tình huống bên này, Chu Như Âm cùng Trang Ngự Sơn hai mẹ con lại đột nhiên như bị sét đánh tầm thường ngây ngẩn cả người. bởi vì các nàng đồng thời thấy được Ngụy Đình Du quay đầu nhìn về phía phương hướng của các nàng, trong mắt kia thần sắc để cho người ta giống như rơi vào hầm băng sợ. Chu Như Âm lập tức có chút chột dạ đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh, ngược lại là Trang Ngự Sơn có chút kỳ quái đứng lên. Bởi vì nàng vừa mới mặc dù cũng xem kịch coi trò kình, nhưng cũng chỉ thế thôi a. Vì cái gì Ngụy Quốc Công nhìn về phía chính mình cùng mẫu thân ánh mắt muốn khủng bố như vậy đâu? Chẳng lẽ chuyện này cùng mẫu thân có liên quan? Trang Ngự Sơn trong lòng càng ngày càng giật nghi hoặc. Chủ nhân, hắn mất đi. Lúc này một cái đứng ở bên cạnh Kim Ảnh Vệ tiến lên hai bước, do xét nhìn một chút Dương Bằng tình trạng sau tiếp tục mở miệng nói. Ai? Mà Ngụy Đình Du lúc này thu hồi ánh mắt, thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, Dương công tử hà tất phải như vậy đâu? Bản công đều nói, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Cũng không có muốn hướng hắn tìm nợ bí mật a. Nói xong Ngụy Đình Du lại quay đầu nhìn một chút cùng ở tại trên bàn chính mấy vị quan viên, trên mặt cũng xuất hiện đoán trách biểu lộ nói, chư vị đại nhân vừa mới như thế nào cũng không ngăn cản một chút đâu. Nhìn xem hắn sống sờ sờ lại đem chính mình quất đã hôn mê, cứ như vậy ngược lại là bản công sai. Chỉ là Ngụy Đình Du câu nói này hơi có chút âm dương quái khí ý vị, mọi người tại đây sững sờ sau đó trong lòng cũng đều chửi bậy. Chúng ta ngăn đón, làm sao có thể a? Ai sẽ vô duyên vô cớ vì một giá hỏa như thế đắc tội Ngụy Quốc Công đâu? Lại nói, từ đầu tới đuôi cũng là Dương Bằng giá hỏa này trong lòng mình sợ hãi, chính mình chủ động dập đầu cùng tắt một phát, Ngụy Đình Du chính xác một câu nói cũng không nói qua. Nghĩ kỹ lại, vô luận từ góc độ nào, chuyện này cũng không trách đến trên đầu của hắn a. Chúng ta cũng là con không nghĩ tới a. Ai biết Dương Thế Điệt vậy mà thật sự sống sờ sờ đem chính mình quất mất đi. Trang Sĩ Tường lúc này tự nhiên là nhanh nhất phản ứng lại, chỉ thấy hắn nhanh chóng nhìn xem Ngụy Đình Du mở miệng nói ra, bất quá nghĩ đến cũng là bởi vì Dương Thế Điệt bây giờ biết sai rồi, lúc này mới trong lòng khó có thể bình an, nghĩ hết lực trừng phạt chính mình làm bù đắp thôi. Quả nhiên, bàn về vớt mông ngựa, đám người đứng ngoài xem không ai so ra mà vượt Trang Sĩ Tường tốc độ. Kéo dài đang đổi mới. Cầu đặt mua, cầu hoa tươi, cầu thas, cầu 10 phần đánh giá. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, nhiều cho bằng hữu để cử cảm tạ. Nhà máy